Chương 31, trẻ tuổi, tất nhiên muốn khí thịnh. Chương 31, trẻ tuổi, tất nhiên muốn khí thịnh. Đại nhân chờ chút chốc lát. Đại nhân nhà ta còn có chút sự tình, nếu không chấn phủ sứ đại nhân vẫn là chờ chút lại đến a. Vừa sáng sớm, Diệp Thiên ngay tại nhìn tài liệu đây, đột nhiên liền nghe phía ngoài chuyển đến một trận âm thanh ồn ào. Ha ha ha, ta chính là nói mấy câu mà thôi, không tính là làm phiền. Bị ngăn cản bắt chấn phủ sứ, giống như là không thấy một loại, cười lớn khoát tay áo, nhấc chân tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đối bất kỳ ngăn trở nào đều làm như không thấy. Trên tay tài liệu mới buông xuống, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, chính giữa nện bước long hành hộ bộ bắt chấn phủ sứ, nên ngang đi đến. Cùng tướng mạo lại văn nhược một chút nam chấn phủ sứ khác biệt. Vị này bắt chấn phủ sứ thân hình càng thêm trắng kiện, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, cho người một loại tao hán tử ấn tượng. Cùng theo vào xa hồ cùng đặng dịch, mặt mang áy náy, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Thiên đưa tay ngăn trở. Phía bắt chấn phủ sứ cái này tông sư cảnh tu vi, thật muốn xuống tới, chỉ bằng xa hồ cùng đặng dịch là căn bản ngăn không được. Ha 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 ha, ngươi chính là phi kiếm khách Diệp Thiên a. Không biết bắt chấn phủ sứ đại giá quang lâm, tha thứ tại hạ không có từ xa tiếp đón. Cho nên, là chuyện điều tra bị biết không? Coi như không có hôm qua phủ Lam nhắc nhở, Diệp Thiên cũng đã sớm chuẩn bị, đứng dậy cười nói một câu. Nhìn không ra có bất kỳ kinh hoàng nào tâm tình. Không tệ không tệ, quả nhiên xứng đáng là nhân trung long vượng. Đánh giá Diệp Thiên một lúc sau, bác chấn phủ sứ bỗng nhiên tán thưởng gật đầu một cái. Trước sớm liền nghe nói, chúng ta cầm ý liễu vệ ra một cái phi kiếm khách, vẫn luôn muốn kiến thức một thoáng, nhưng bởi vì công vụ bề bộn, hôm nay cuối cùng là thấy được. Cái kia tán thưởng bộ dáng, không biết còn thật sự cho là đây là một cái tiền bối đối hậu bối thưởng thức đây. Nếu là lão Diệp vẫn còn, nhìn thấy ngươi dạng này, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng a. Năm đó ta cùng cha ngươi cũng coi như mà đến là cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Nói lên Diệp Thiên phụ thân, bắt chấn phủ sứ trên mặt cảm thán càng thêm nồng nặc mấy phần. Phải không? Bất quá cha ta ngược lại không cùng ta nói qua, hắn nguyên lai tại trong cẩm ý vệ còn có như vậy một cái huynh đệ. Ánh mắt mang theo cười, bắt chấn phủ sứ có thể bỗng nhiên tìm tới, đã chứng minh chính mình rất nhiều suy đoán. Không có gì tất yếu. Ha ha ha, phải không? Không có việc gì, hiện tại nhận thức cũng giống như vậy. Bắt chấn phủ sứ vẫn như cũng là cười ha ha bộ dáng. Tựa hồ đối với Diệp Thiên trả lời cũng không để ý, chỉ là trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Nói đến, phụ thân ngươi năm đó là cùng ta một chỗ trong lúc phá án xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Bác chấn phủ sứ bỗng nhiên đi tới, đưa tay vô vô Diệp Thiên bả vai. Tuy là phụ thân của ngươi không có ở đây, nhưng ngươi hiện tại hoàn hảo tốt, người này à, liền có lẽ hướng phía trước nhìn, không muốn cố chấp tại quá khứ, đúng không? Tin tưởng cha ngươi cũng không thích ngươi cố chấp tại quá khứ sự tình a. Liền như là Diệp Thiên phỏng đoán đồng dạng. Bác chấn phủ sứ chính xác là đạt được tin tức, có người tại điều tra qua đi cái này vụ án tài liệu. Cho dù những cái kia tài liệu đã sớm bị chính mình từng dở trò, biến mất phần mấu chốt nhất. Bác chấn phủ sứ nhưng không có mặt ngoài nhìn qua như thế rộng rãi, hào sảng, năm đó làm độc chiếm phần kia tuyệt thế công pháp, có khả năng hung ác đến quyết tâm, cái kia tùy hành tất cả cẩm y liễu vệ toàn bộ lừa giết, há lại sẽ là hạng người lương thiện gì đây? Kết quả cũng là tốt. Tuy là ban đầu bị hoài nghi một đoạn thời gian, nhưng đang chờ mình đột phá tông sư sau, tất cả hoài nghi âm thanh đều biến mất, chính mình cũng như mong muốn ngồi lên bác chấn phủ sứ vị trí. Năm đó án tông triệt để bụi phủ, có thể gần nhất mấy ngày, lại bị người điều tra đi ra. Cho dù tự tin sẽ không bị tìm tới thực chất chứng cứ, có thể bắt chấn phủ sứ tuyệt sẽ không để qua bất luận cái nào có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cơ hội. Ngươi còn trẻ, khả năng trong lúc nhất thời sẽ không nghĩ ra, nhưng đã ngươi hiện tại có thể ngồi lên tiên hộ vị trí, cái kia tương lai tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể không muốn ngay tại lúc này sai lầm à? Một bộ trưởng bối thuyết giáo ngữ khí, hình như Diệp Thiên lựa chọn điều tra mình phụ thân chết đi trận tướng, liền là đối chính mình tiến trình chậm trễ. Cho dù hiểu đến, Diệp Thiên có trong cung bối cảnh, nhưng tông sư thực lực, liền là bắt chấn phủ sứ tự tin tội nguồn. Chỉ cần ngươi chết, cái kia lớn hơn nữa bối cảnh cũng vô dụng. Văn bối thủ giáo, nhìn xem gần ngay trước mắt bắt chấn phủ sứ, Diệp Thiên bỗng nhiên cười. Con tưởng rằng Diệp Thiên là nghe hiểu trong lời nói của mình hàm nghĩa, vừa định nói cái gì, nhưng sau một khắc, bất quá, nếu như một người liền làm cha báo thủ đều không làm được, cái kia sống sót chỉ sợ cũng không có ý gì à. Mình quả thật là xuyên qua mà đến. Nhưng ban đầu đoạn kia mê mang sự tình, cha mẹ yêu thương chính xác không giả được, cũng thật là bởi vì phần kia thích, chính mình mới có khả năng thích ứng trước mắt dạng này thời đại. Sống lại một đời, hệ thống bên người, nếu như làm việc còn muốn sợ đầu sợ đuôi, vậy không bằng lần nữa đầu thai một lần nữa a. Đã đại nhân nhận thức gia phụ, vậy đại nhân khẳng định cũng hy vọng tại hạ có khả năng vi phụ báo thù a. Diệp Thiên bắt được bắt chấn phủ sứ rơi vào trên bả vai mình tay, hơi hơi dùng sức. So cẩm y liễu vệ là không sánh bằng, nhưng cấp 3 cương thiết chi khu cũng không phải cái gì bài trí. Từng bước dùng sức, trên bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, để bắt chấn phủ sứ trên trán cũng bắt đầu căng lên gân xanh. Không khí thoáng cái liền biến đến trầm mặc rất nhiều. Vốn là như Diệp Thiên loại thiên phú này bất phàm người trẻ tuổi, cùng kết giao mới là bắt chấn phủ sứ lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối phương trả lời như vậy, cũng để cho bắt chấn phủ sứ nhìn ra, đối phương là nhất định phải điều tra chuyện năm đó, có lẽ, trước mắt đã trải qua bắt đầu hoài nghi mình. Coi như là thiên tài, nhưng chưa trưởng thành lên phía trước, lại coi là cái gì đây? Ha ha ha, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử a. Bắt chấn phủ sứ là cái thông minh, coi như nội tâm sát ý quần quận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tại trong cẩm ý vệ độc thủ. Ngược lại là cười lớn tán dương một câu. Tông sư cảnh nội lực phun trào, trực tiếp tránh ra Diệp Thiên kiểm chế lại tay của mình. Nhìn xem có hai ngón tay đã vặn vẹo biến dạng, bắt chấn phủ sứ đấy mắt hiện lên mấy phần dữ tợn. Nhưng rất nhanh lại bị biến mất. Đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không còn thuyết phục, bất quá, nếu là có phiền toái gì lời nói, đại khái có thể tới tìm ta, xem ở ta cùng cha ngươi quan hệ bên trên, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bác trấn phủ sứ liền nhanh chân như sao băng rời đi. Vốn cho rằng chính mình hôm nay đích thân tới một chuyến, liền có thể tiêu trừ trong Diệp Thiên tâm điểm này suy nghĩ, nhưng hiện tại xem ra, quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp, người trẻ tuổi khí thịnh, thật là chịu không được nửa điểm ý hiếp. Chờ bác trấn phủ sứ sau khi rời đi, Sa Hổ cùng Đặng Dịch vậy mới nhìn về phía Diệp Thiên. Là chúng ta vô dụng, chúng ta cùng các ngươi không quan hệ. Đối với hai người tự trách, Diệp Thiên không quan trọng khoát tay áo. Liên hậu thiên cảnh giới cũng còn không phải hai người, làm sao có khả năng ngăn được một vị tông sư? Chi bằng nói, đây thật là ta muốn kết quả. Điều tra tài liệu vốn là một cái kích nổ. Diệp Thiên căn bản không nghĩ qua có thể theo trong tài liệu tra được chứng cứ gì, Chi bằng nói, chính mình để Đặng Dịch nên ngang đi điều tra năm đó tài liệu, chính là vì để bắt trấn phủ sứ biết chuyện này. Chương 32, tàng hình, bắt trấn phủ sứ nhi tử chương 32, tàng hình, bắt trấn phủ sứ nhi tử nếu như bắt trấn phủ sứ không đến, cái kia có lẽ còn muốn dùng cái khác phương thức đi xác minh. Nhưng bây giờ bắt trấn phủ sứ tới, đồng thời nói những lời kia, ngoài sáng trong tối đều tại uy hiếp, để chính mình không muốn điều tra năm đó vụ án. Cái này chẳng phải là một loại đáp án ư? Cho nên, năm đó sát hại chính mình phụ thân hung thủ, liền là cái này bắt trấn phủ sứ. Đã đủ rồi. Thực chất chứng cứ, căn bản không cần, đầu năm nay, ai còn sẽ quan tâm cái gì thực chất chứng cứ, có đôi khi, chỉ cần là một cái hoài nghi, như vậy là đủ rồi. Đại nhân, cần chúng ta làm cái gì ư? Sa Hổ cùng Đặng Dịch tại nhìn nhau một chút sau, tựa hồ là nhìn ra Diệp Tiên dự định. Lập tức nói một câu. Chuyện kế tiếp, ta sẽ đích thân độc thủ, dùng thực lực của các ngươi, còn quá sớm. Nên làm đều đã làm xong. Tiếp xuống đối mặt tông sư sự tình, đã không phải là hai người có thể tùy ý nhúng tay. Minh bạch. Đồng thời cúi đầu. Nội tâm cũng rõ ràng, dùng thực lực của bọn hắn, muốn đối phó tông sư, bao nhiêu là có chút ý nghĩ hao huyền a chuyện như vậy, ngược lại để nội tâm hai người kiên định mạnh lên ý nghĩ, nếu là như trước vẫn là thực lực như vậy, loại kia sau đó Diệp Thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn liền một chút tác dụng cũng không có. Nhất định cần phải trở nên mạnh hơn mới được. Đã rời đi bắt trấn phủ sứ bên này. Đối với một tên tông sư mà nói, dù cho là xương tay rạn nứt, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn thông qua nội lực tầm bổ, để nó nhanh chóng khôi phục. Cho nên vừa mới vặn bẹo biến dạng mấy cái ngón tay, lúc này đã khôi phục. Khổ luyện ư? Dù cho tại cảm nhận được Diệp Thiên bàn tay dùng sức trước tiên, bắt trấn phủ sứ liền bắt đầu đánh trả. Nhưng vẫn là cảm giác, Diệp Thiên bàn tay giống như là kiên cố ngoan thạch một loại, dễ như trở bàn tay liền bóp gãy ngón tay của mình. Bắt trấn phủ sứ không có cảm giác đến cái gì nội lực ba động, chắc là thuần túy lực lượng, chỉ có tu luyện ngoại công khổ luyện võ giả mới có lực lượng như vậy. Không chỉ là lấy khí ngự kiếm, liền khổ luyện ngoại công cũng có thể đạt tới thành tựu như vậy ư? Quả thật là tiên phú dị bẩm. Phía trước đối với cái gọi là thiên tài, bắt trấn phủ sứ cho tới bây giờ đều là khịt mũi coi thường. Không trưởng thành lên thiên tài, thật xem như thiên tài ư? Nhưng hôm nay còn liền kiến thức đến. Nếu là tiếp tục phát triển tiếp, dù Diệp Thiên thiên phú, đừng nói là tông sư, e rằng đại tông sư đều không là vấn đề à, khủng bố như thế thiên phú tu luyện, để bắt trấn phủ sứ sát ý trong lòng càng dày đặc. Nếu biết, đã cùng đối phương kết tử thủ. Cái kia bắt trấn phủ sứ đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn có như vậy một cái cựu nhân một mực sống sót, một mực trưởng thành tiếp. Ta có thể giết cha ngươi, liền có thể giết ngươi. Ánh mắt nham hiểm, thấp giọng nói một câu sau, bắt trấn phủ sứ trực tiếp nện bước bước chân rời đi. Bắt trấn phủ sứ phủ đệ, so với Diệp Thiên hiện tại chỗ ở viện, đã không kém là bao nhiêu. Đại môn hai bên còn có hạ nhân cảnh gác. Bất quá trước mắt đã là đêm khuya, hai tên hạ nhân đều là một bộ ngáp một cái, buồn ngủ bộ dáng. Diệp Thiên thân ảnh, nên ngang đi tới, đẩy cửa liền đi vào. Mở cửa động tĩnh, để hai tên hạ nhân thoáng cái liền tinh thần. Cửa thế nào mở ra? Gió nổ đi. Tả Hữu không ngừng quan sát, cũng không có nhìn ra cái nguyên do tới, cuối cùng là có thể suy đoán, đây là có gió cân nhắc cho thổi ra. Kỳ quái liếc nhau một cái sau, lần nữa đóng cửa lại. Còn có không ít nha hoàn cùng hạ nhân ngay tại đi lại, mà Diệp Thiên thân ảnh liền theo những người này ở giữa, vừa vặn như không có bất kỳ một người phát hiện giữa bọn hắn nhiều hơn một người. Năng lực này cũng thật là dùng ta. Nội tâm nhịn không được cảm thán một tiếng. Tàng hình năng lực này hiệu quả, so Diệp Thiên dự đoán còn muốn tốt rất nhiều. Hình như liền tiếng bước chân đều có thể biến mất. Đây vẫn chỉ là cấp 1 mà thôi, phía sau đẳng cấp cao, hít thở, tiếng tim đập có lẽ đều có thể biến mất. Chờ đến mắt cấp, có phải hay không có thể trực tiếp đem tồn tại cảm giác đều cho biến mất đây? Diệp Thiên không nhịn được nghĩ đến một bộ tác phẩm, trong suốt. Khu khu, vẫn là tiếp tục tìm người A bắt trấn phủ sứ trong phủ đệ không khí, ngược lại càng thêm nghiêm túc rất nhiều, bọn hạ nhân bước đi thời điểm, liền cái nói chuyện với nhau âm thanh đều không có, đều tại túi đầu bước đi. Dựa vào cái gì không cho ta học võ A? Vừa đi tới hậu viện, Diệp Thiên liền nghe đến một đạo tràn ngập không cam lòng âm thanh. Lúc này trong hậu viện, đứng đấy không ít nha hoàn gia phó, nhưng những người này đều là thuần một sắc túi đầu, câm như hến, không dám chen vào nói. Một tên dáng dấp cùng bắt trấn phủ sứ giống nhau đến 7-8 phần người trẻ tuổi, chính giữa mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem từ trong thư phòng đi ra bắt trấn phủ sứ. Đây chính là bắt trấn phủ sứ nhi tử, như ô ta chưa từng có ngăn cản ngươi học võ, là chính ngươi không học. Đuốt đuốt mi tâm. Nguyên bản ngay tại trong thư phòng suy tư, dùng dạng gì phương pháp chơi chết Diệp Thiên đây, kết quả con của mình lần nữa tìm tới, vẫn là cùng phía trước đồng dạng sự tình. Nếu như không phải chỉ như vậy một cái dòng độc đinh, bắt trấn phủ sứ sớm muốn động thủ. Nghe nói như thế Niu, càng bất mãn. Ngươi để ta học đều là cái gì phá công pháp, rõ ràng công pháp của ngươi lợi hại như vậy, vì sao không giao cho ta? Bắc Chấn phủ sứ chính xác không có ngăn cản qua nhi tử mình luyện võ, đồng thời còn góp nhặt rất nhiều không tệ công pháp. Chỉ là Ngưu Âu không nguyện ý học. Ngưu Âu là biết, chính mình phụ thân tu luyện là một môn tuyệt thế phẩm chất công pháp, kết quả chính là không nguyện ý dạy cho chính mình, ngược lại một mực để chính mình tu luyện cái khác loạn thất bát tao công pháp. Ngưu Âu tự nhiên không nguyện ý, ta nói qua rất nhiều lần, ngươi bây giờ còn chưa tư cách tu luyện môn công pháp kia, chờ đến thời cơ, ta tự nhiên sẽ dạy cho ngươi. Đây là chính mình còn độc nhất. Bắc Chấn phủ sứ tự nhiên không có tư tàng ý tứ, chỉ bất quá, dùng Ngưu Âu hiện tại trình độ, còn xa xa không đạt được tu luyện môn công pháp này yêu cầu. Cái gì không tư cách, ngươi chính là không nguyện ý dạy ta, ngươi chính là bất công, dạy những người ngoài kia cũng không nguyện ý dạy cho ta. Tại trở thành Bắc Chấn phủ sứ sau, loại trừ Ngưu Âu cái này thân nhi tử bên ngoài, kỳ thực còn thu mấy cái nghĩa tử, cũng đem công pháp truyền thụ cho bọn hắn. Mà những cái này cái gọi là nghĩa tử, cũng coi là Bắc Chấn phủ sứ trong bóng tối bồi dưỡng sát thủ. Cuối cùng là không nhịn nổi, một tiếng quát lớn, để còn muốn nói nhiều cái gì Ngưu Âu sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Từ trong đáy lòng vẫn là cực kỳ sợ hãi chính mình người phụ thân này. Ta nói vẫn chưa tới thời điểm liền là không đến lúc đó đợi. Nói xong, trực tiếp nhìn hướng xung quanh hạ nhân, còn không đem thiếu gia dẫn đi. Được, lao ra. Bị quát lớn hạ nhân đều là thân thể run lên, vội vã ứng thanh. Chờ Ngưu Âu bị mang về phía sau, Bắc Chấn phủ sứ vậy mới bước mi tâm, lần nữa trở lại phòng sách. Cho nên, công pháp là có vấn đề gì ư? Đem tất cả những thứ này xem ở đáy mắt Diệp Tiên, một tay bước cằm, ánh mắt suy tư lên. Cũng không biết mùi vị Ngưu Âu khác biệt. Diệp Tiên thế nhưng rõ ràng, trên đời này kỳ thực có không ít hạn chế rất lớn, tác dụng phụ rất lớn công pháp. Phía trước Đặng Dịch nói qua, cái này Bắc Chấn phủ sứ bản thân thiên phú tu luyện một loại, có thể để một cái thiên phú một dạng người, trong thời gian ngắn đột phá tông sư. Nếu như chỉ là đơn thuần phẩm chất bất phàm công pháp, có thể làm không đến loại tình trạng này. Dạy cho nghĩa tử cũng không nguyện ý dạy cho con của mình, e rằng có cực lớn tác dụng phụ. A thú vị, chương 33, tìm tới ngươi chương 33, tìm tới ngươi nghĩa phụ không cần sầu lo, thiếu gia chỉ là trẻ tuổi, tin tưởng chờ lại trải qua thêm một đoạn thời gian, chắc chắn minh bạch nghĩa phụ dụng tâm lương khổ. Mấy tên tuổi tác muốn so Ngưu Âu lớn tuổi một chút người trẻ tuổi, chính giữa an ủi lên trước mắt Bắc Chấn phủ sứ. Mặc dù là nghĩa phụ quan hệ, nhưng càng giống là thuộc hạ, bọn hắn có thể không dám nói rõ Ngưu Âu không phải, coi như lại phế vật, thế nhưng cũng là Bắc Chấn phủ sứ thân nhi tử. Bắc Chấn phủ sứ nội tâm an tâm một chút, tin tưởng chờ sau này, Ngưu Âu nhất định có khả năng minh bạch. Nhi tử mình sự tình để qua một bên, Bắc Chấn phủ sứ nhưng không có quên chuyện trọng yếu nhất. Đi điều tra một thoáng Cẩm Y Liễu vệ mới tấn thiên hộ Diệp Thiên, vừa có thời cơ, liền đem nó diệt trừ. Nhớ tới ban ngày lúc Diệp Thiên cái kia kiệt ngạo trả lời, đã không nguyện ý tiếp chính mình đưa tới bậc thang đi xuống, vậy liền trực tiếp xuống giường phụ a được, nghĩa phụ. Mấy tên nghĩa tử lập tức đồng ý ra ngoài đi. Khoát tay áo, ra hiệu mấy người trước ra ngoài. Chờ trong thư phòng an tĩnh lại sau, Bắc Chấn phủ sứ vậy mới đem tâm tình trọn vẹn bình phục lại. Hô, thật không nghĩ tới, đám phế vật kia bên trong, rõ ràng còn có như vậy một cái hậu đại. Lúc trước bị chính mình lừa giết đám người kia bên trong, cũng không phải không có cái khác hậu đại hoài nghi bên trên chính mình, nhưng mặc dù có mấy cái thiên phú không tồi, tại chính mình cái tông sư này trước mặt, còn không phải muốn thành thành thật thật quỳ xuống. Bắc Chấn phủ sứ không có giết những người kia, bởi vì chỉ cần thấy được những người kia đối chính mình cũng đúng, Bắc Chấn phủ sứ đều sẽ cảm nhận được quyền lợi mang tới vui vẻ. Nhưng Diệp Thiên không giống nhau. Đối phương thiên phú đã để Bắc Chấn phủ sứ cảm giác được kiêng kỵ, thiên phú tốt không quan hệ, nhưng cái này tốt hơn đầu liền không giống với lúc trước. Bắc Chấn phủ sứ lại không phải người ngu. Đối phương rõ ràng không có ý định thả năm đó trận tướng, hơn nữa còn có thiên phú như vậy, nếu là không nhanh chóng hạ thủ, chết sẽ chỉ là chính mình. Thật là ngạc nhiên, năm đó Diệp Bách Hộ mặc dù có định phong kiếm xưng hào, nhưng thực lực cũng liền dạng kia. Thế nào nhi tử có thể có cao như vậy thiên phú? Liền cha ngươi đều chết trong tay ta, ngươi cũng chạy không thoát. Một đôi tròng mắt nhắm hiểm, âm thanh trầm thấp liễu díu một câu sau. Bắc Chấn phủ sứ đi thẳng phòng sách. Tại rời khỏi viện thời điểm, Bắc Chấn phủ sứ bước chân dừng lại, đống nhiên ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng trong viện một chỗ ngóc ngách. Không đúng, nhưng mình không thấy gì cả. Cảm giác sai lầm rồi sao? Nhưng vẫn là tiếp tục nhấc chân rời đi. Ở vào tàng hình trạng thái Diệp Thiên, vẫn không có bất kỳ động tác. Quả nhiên, không lâu lắm, Bắc Chấn phủ sứ trở về. Bằng hữu, ta đã thấy ngươi, ra gặp một lần a. Còn tốt hạ nhân đều đã bị xua tán đi, không phải một màn này còn có chút khôi hài. Vẫn không có đáp lại, thật là chính mình cảm giác sai lầm rồi sao? Rời khỏi, trở về, tới tới lui lui nhiều lần, cái này Bắc Chấn phủ sứ ngược lại rất có kiên nhẫn, bất quá, Diệp Thiên thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần mở ra tàng hình trạng thái, tiên tính đứng tại chỗ liền có thể. Thậm chí đều không cần cái gì đi lại. Nhìn Bắc Chấn phủ sứ qua lại thăm dò nhiều lần như vậy, Diệp Thiên không chỉ không hoảng hốt, thậm chí còn có chút muốn cười. Bắc Chấn phủ sứ vẫn là bông tha, hẳn là gần nhất phiền lòng sự tình quá nhiều, cẩn thận thường xuyên, cho nên mới xuất hiện có người trong sân ảo giác. Ga cuối cùng nhìn bốn phía một vòng sau, Bắc Chấn phủ sứ nhấc chân liền đi. Diệp Thiên mặc dù vẫn không có bất kỳ động tác gì, nhưng ánh mắt lại suy tư lên. Quả nhiên a dùng tông sư cảnh tu vi, vẫn là cấp một tàng hình năng lực, tự nhiên vô pháp trọn vẹn che giấu đi qua, sẽ bị nhìn ra một chút tung tích cũng rất bình thường. Vừa mới mặc dù không có tiến đến phòng sách bên cạnh, nhưng khoảng cách như vậy đã đầy đủ để Diệp Thiên nghe rõ ràng trong phòng động tĩnh. Rốt cuộc tìm được ngươi a, sát hại cha ta hung thủ. Khó trách vẫn là tổng kỳ thời điểm, một chút tin tức đều điều tra không ra đây. Nhìn xem Bắc Chấn phủ sứ rời đi phương hướng, Diệp Thiên một đôi mắt hơi khép lấy, không có gấp động thủ, nơi này là hoàn thành, cao thủ rất nhiều, coi như muốn động thủ, cũng đến chọn một cái đối phương rời khỏi hoàn thành thời điểm. Nghĩ đến đối phương nhi tử, Diệp Thiên bỗng nhiên có một cái đặc biệt kế hoạch. Mất đi thân nhân thống khổ, cũng nên đến phiên ngươi đến thử xem. Lúc giết người, liền muốn làm xong bị giết chuẩn bị, điều này chẳng lẽ không phải thường thức ư? Tiếp tục đợi một hồi, Diệp Thiên duy trì tàng hình trạng thái, đi vào phòng sách. Bước chân không có lưu lại, đi thẳng tới bên cạnh bàn, nhìn hướng trên tường bệ đèn dầu. Sáng sớm cũng cảm giác được, cảm thụ được bệ đèn dầu truyền lên tới kim loại cảm nhận, Diệp Thiên cười. Phòng sách có ám thất, đây không phải thường thức ư? Những người này liền ưa thích dùng kim loại tới làm cơ quan, có lẽ là cảm thấy kim loại loại vật này, chất liệu phi thường kiên cố, coi như bị phát hiện cũng sẽ không bị phá hư a, nhưng đối với nắm giữ cấp 3 năng lực điều khiển kim loại Diệp Thiên tới nói, những kim loại này giống như là trong đêm tối đom đóm một loại, đặc biệt nổi bật, thậm chí coi như là nhắm mắt lại, đều có thể đều cảm giác được vị trí của bọn nó. Mặc dù biết cơ quan vị trí, nhưng Diệp Thiên cũng không cần đi đụng chạm cơ quan. Theo lấy tiếng động rất nhỏ âm thanh, kết nối lấy cơ quan xích tại Diệp Thiên không chế xuống bị kéo động, trong thư phòng hai mặt giá sách ngay tại bị chậm chạp kéo ra. Diệp Thiên đi thẳng vào, vung tay lên, giá sách liền lần nữa khép lại. Bắc trấn phủ sứ chỉ là nhìn lên thô kệch, nhưng đối nhân xử thế cẩn thận lại cẩn thận. Trong này còn chứa không ít mũi tên cơ quan, nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, chỉ cần là có kim loại kết cấu cơ quan, căn bản cũng không cần để ý. Một đường đi qua, chạm đến không biết rõ bao nhiêu cơ quan, nhưng một cái phát động đều không có, bị kẹt gắt gao. Ở tầng hầm tận cùng bên trong nhất, Diệp Thiên nhìn thấy thành dương châu báu hoàng kim, phỉ thúy mã nào các loại đồ trang sức càng là đến không hết. Thật có thể bất ta, một cái thiên hộ liền có nhiều người như vậy bên trên cán tới đưa tiền, vậy thì càng không cần nói là trấn phủ sứ. Coi như cái này dưới đất phòng lớn hơn chút nữa, Diệp Thiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt không có tại những tiền tài này phía trên lưu lại. Diệp Thiên đi tới tầng hầm tận cùng bên trong nhất một mặt tường phía trước, bàn tay vuốt ve mặt tường, tìm được. Vẫn là kim loại chế tạo hốc tối, hễ ngươi dùng gỗ hoặc là dùng đá tới, ta đều không phát hiện được một điểm, nhưng ai bảo ngươi ưa thích dùng kim loại đây? Vậy liền chẳng trách ta. Xác định vị trí sau, Diệp Thiên lui về sau nửa bước, giơ bàn tay lên, đối trên mặt tường một viên gạch vị trí, ngón tay hơi hơi bố lượng, khối gạch này đang run rẩy một lát sau, chậm chậm bị hút đi ra. Bên ngoài là gạch đá, nhưng mà bên trong lại là từ kim loại chế thành ám hạc. Quả nhiên tại nơi này, ám hạc bên trong thả lấy là một bản có chút cũ nát bí tịch, liền biết phía Bắc trấn phủ sứ tính cách, cho dù biết luyện công pháp, cũng tuyệt đối sẽ không đem nó hủy đi, mà là sẽ bảo tồn lại. Dùng nhiều như vậy hoàng kim đồ trang sức xem như kiếp nổ, cho dù có người tìm được nơi này, cũng chỉ sẽ đem cái này xem như là Bắc trấn phủ sứ giấu tiền địa phương, căn bản sẽ không nghĩ đến mặt tường này bên trong còn để đó một phần bí tịch. Chương 34, muốn luyện cái này công, trước phải tự cùng chương 34, muốn luyện cái này công, trước phải tự cùng xích huyết thuần dương công. Tuy là đã lên năm đầu, nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra quyển bí tịch này danh tự. Ngoại giới tuy là không biết rõ Bắc trấn phủ sứ tu luyện cụ thể là công pháp gì, nhưng đều tại lưu truyền, đó là một loại trí cương trí dương nội lực, nhưng theo nội lực tới nhìn, không có người sẽ cảm thấy đây là một môn ma công. Nhưng tại lật ra bí tịch, nhìn rõ ràng nội dung bên trong sau, Diệp Thiên hiểu rõ cười. Cái này nếu là nghiêm chỉnh công pháp ta trực tiếp ăn. Mỗi lần tu luyện, thể nội kinh mạch đều sẽ giống như liệt hỏa bốc cháy một loại, để người thống khổ không chịu nổi. Chỉ có mỗi tháng hút một tên giờ âm tháng âm năm âm ra đời nữ từ máu, mới có thể ngăn chặn phần này thống khổ, đồng thời, hút càng nhiều, tu vi tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Đồng thời không bị quản chế tại tu luyện giả bản thân tư chất ảnh hưởng. Khó trách Bắc trấn phủ sứ thiên phú một loại, nhưng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tông sư cảnh. Nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, có lẽ Bắc trấn phủ sứ những năm này là không thiếu hút máu. Chẳng trách không để cho mình nhi tử tới học, mới bắt đầu tu luyện mấy tháng, cho dù hút máu đều áp chế không nổi phần kia liệt hỏa phần thân thống khổ, chỉ có dựa vào dụng tâm trí vượt đi qua mới được. Đây là sợ nhi tử mình chịu không được phần này đau đớn, trực tiếp đau chết đi qua đi. Lần nữa đem bí tịch khép lại, họ khẳng định là không có khả năng học. Có kim loại không chế, cương thiết chi khu tại, tương lai có lẽ còn có thể đánh dấu đưa ra năng lực của hắn tới. Diệp Thiên căn bản không đáng tu luyện loại vật này. Như vậy kim quý con của ngươi, vậy liền để ta tới giúp ngươi một cái. Cho dù nhìn lên nghiêm túc, nhưng theo chuyện này cũng có thể nhìn ra, Bắc trấn phủ sứ nhất định rất quý giá con của mình. Dạng này vừa vặn, mất đi thời điểm mới sẽ càng thống khổ. Diệp Thiên cũng sẽ không có cái gì áp lực tâm lý, trước sớm liền biết rõ, Bắc trấn phủ sứ vị này nhi tử cũng là danh phủ kỳ thực nhị thế tổ, ăn chơi thiếu gia, làm xăng làm bậy sự tình làm qua không ít, chỉ là có Bắc trấn phủ sứ tại, mới có khả năng một mực bình yên vô sự. Nghĩ đến cái gì sau, Diệp Thiên lần nữa mở ra bí tịch, lật đến tờ thứ nhất vị trí, lấy ra chuẩn bị tốt bút, bắt trước nét chữ viết lấy. Muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Đầu năm nay, kinh mạch toàn thân phế, có lẽ đều có thể đủ tìm tới biện pháp lần nữa khôi phục. Nhưng tiểu đệ đệ nếu là không còn, vậy coi như thật không còn. Hương hỏa truyền thừa, nhi tử bảo bối. Thanh thản ổn định làm cái tuyệt hậu a viết xong phía sau, Diệp Thiên dùng nội lực đem chơi liều sấy khô. Tuy là không nhiều, nhưng Diệp Thiên cũng là có nội lực, hơn nữa cái đồ chơi này hiệu quả 10 phần phổ biến, đây cũng là Diệp Thiên vì sao một mực kiên trì tu luyện Định Phong kiếm pháp nguyên nhân. Ra truyền Định Phong kiếm pháp là có thể tu luyện được nội lực. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Diệp Thiên cầm lấy bí tịch rời đi ám thất. Đã muốn để Bắc trấn phủ sứ nhi tử Như Ô tìm tới, vậy liền không thể tiếp tục đặt ở trong phòng tối. Không phải liền dạng kia một cái phế vật, sợ là mới đi vào liền bị cơ quan giết chết. Diệp Thiên trả thù thủ đoạn, không chỉ có riêng chỉ là làm cho đối phương chết đơn giản như vậy. Trở lại phòng sách sau, Diệp Thiên quét mắt một vòng, cuối cùng đem bí tịch đặt ở giá sách một chỗ vắng vẻ, không dễ bị phát hiện địa phương, đến sớm một chút độc thủ, không phải nếu là bị Bắc trấn phủ sứ phát hiện, cái kia hết thể liền đều bỏ phí. Để tốt phía sau, Diệp Thiên lợi dụng tàng hình năng lực, lặng yên không tiếng động rời đi Bắc trấn phủ sứ phủ đệ. Trên đường đi đều không có bất kỳ một người phát hiện dị thường. Vẫn như cũng là mở cửa, sáng loáng đi ra ngoài. Giữ cửa vẫn là cái kia hai cái hạ nhân. Sẽ không lại là gió nổi đi. Vừa mới cũng không có gió a. Cái kia, không phải gió, này sẽ là cái gì? Quỷ ư? Nhìn nhau, hai người đều thấy được đối phương trong ánh mắt kinh dị, vừa mới buồn ngủ trực tiếp bị quét sạch sành sanh, tin tưởng mấy ngày gần đây nhất đều ngủ không được cái gì ngủ ngon. Bắc trấn phủ sứ sáng sớm liền đi đến Cẩm Y Liệp vệ. Nhưng toàn bộ phủ đệ vẫn như cũ lộ ra cực kỳ nghiêm túc áp lực, cũng không biết Bắc trấn phủ sứ làm cái gì, những cái này hạ nhân hình như cực kỳ sợ làm sai sự tình, lẫn nhau ở giữa liền thỉnh thoảng nói chuyện phiếm đều rất ít. Chủ yếu liền là thành thành thật thật làm việc, cũng không làm sao nói chuyện. Nên chết, nên chết, nên chết. Như Ô trong viện, dù cho là đi qua một đêm, Như Ô bất khí trong lòng cũng không có tiêu giảm bao nhiêu, ngược lại là càng nhiều. Dựa vào cái gì, đến cùng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thà rằng dạy thu dưỡng những người kia, cũng không nguyện ý dạy chính mình cái này thân nhi tử. Bắc trấn phủ sứ tự nhận làm chính mình đây là yêu thương biểu hiện của con trai, có thể Như Ô không rõ ràng à, Như Ô chỉ biết là cha của mình cực kỳ bất công, đối chính mình căn bản không coi trọng. Chính mình cái nhi tử này, tại trong lòng đối phương thậm chí không sánh được thu dưỡng mấy cái kia. Vành, vành, vành. Như Ô đưa tay đem mấy cái bình hoa trực tiếp nện xuống đất, mảnh vụn vẩy ra một chỗ. Thiếu gia, thiếu gia. Một tên ánh mắt lóe khôn khéo ra phó, đông nhiên rón rén đi đến. Ta không phải đã nói đừng tới làm phiền ta sao? Lan ra ngoài. Ngay tại nổi nóng Như Ô, trực tiếp quát lớn một tiếng. Thiếu gia, ta có một kế. Cái này đột nhiên tới trả lời, ngược lại để Như Ô sửng sốt một chút, nếu mày nhìn đi qua. Ý tứ gì? Thiếu gia không phải muốn học lão gia võ công ư? Ta có một kế. Như Ô không có trước tiên trả lời, mà là nhíu mày đánh giá trên dưới lên. Lần này người là tại chính mình trong viện làm việc, bình thường bởi vì tương đối lanh lợi quan hệ, không thiếu bị chính mình ban thường qua, nhưng chuyện lần này rõ ràng không giống nhau. Nói một chút, có lẽ là cảm thấy chỉ là một cái hạ nhân, lại có cái gì gan lựa gạn, đi mưu hại chính mình đây. Gặp Như Ô nói như vậy, hạ nhân kia vội vàng trả lời. Kỳ thực ta cảm thấy, lão gia nguyên cớ không nguyện ý dạy thiếu gia võ công, chỉ sợ là sợ thiếu gia chịu không được luyện võ phần kia khổ a. Đánh rắm, ta làm sao lại không chịu nổi? Như Ô càng bất mãn. Đều chưa từng thử qua, dựa vào cái gì liền cảm thấy chính mình chịu không được, đối với loại này lòng tự trọng mạnh đại thiếu gia mà nói, không thể nhất tiếp nhận, liền là người khác khinh thị, nhất là người kia vẫn là phụ thân của mình. Thiếu gia, ta là cảm thấy à, đã lao gia không nguyện ý dạy, vậy không bằng thiếu gia liền bụng trộm đi học, chỉ cần thiếu gia có khả năng luyện thành, lao gia kia nhất định có khả năng đối thiếu gia lau mắt mà nhìn. Bụng trộm học, dường như cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, kỳ thực Như Ô tâm lý, vẫn là cực kỳ sợ chính mình phụ thân, vạn nhất bị trách phạt. Thiếu gia trung quy là lao gia thân nhi tử, tiểu đến chỉ là lo lắng. Nếu là thiếu gia một mực tiếp tục như vậy, e rằng mấy cái kia nghĩa tử rất nhanh liền có khả năng cưới đến thiếu gia trên đầu. Bọn hắn dám? Nghe xong lời này, Như Ô trực tiếp trợn mắt trừng trừng. Mấy cái không biết từ nơi nào xuất hiện tạp chủng, rõ ràng cũng dám cưới đến trên đầu mình. Loại chuyện này tuyệt đối không được. Bất quá, bí tịch loại vật này, ta cũng không biết bị cha ta cất ở đâu. Hắc hắc, thiếu gia, ta biết điều này. Chương 35, Chu Tâm chương 35, Chu Tâm Như Ô là tính tình gốc. Nghe được bí tịch có khả năng cất giữ vị trí sau, lập tức liền lặng lẽ mò ra ngoài. Loại thời điểm này, chính mình phụ thân đã đi Cẩm Y Liệp vệ là tốt nhất thời gian, không phải chờ chính mình phụ thân trở về, đó mới là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có đây. Chờ Như Ô sau khi rời đi, vừa mới tên hạ nhân kia lại thừa dịp xung quanh không có người, theo phủ đệ cửa sau mò ra ngoài. Đại nhân, lời nên nói, ta đều đã nói qua, tiền này. Một thân y phục dạ hành hóa trang, trên mặt mang theo mặt nạ, lại nói tiếp một tiếng sau, trực tiếp từ trong ngực rút ra 10 trường 100 lượng ngân phiếu. Đi theo chấn phủ sứ đại nhân làm việc, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Đúng đúng đúng, tiểu nhân nhất định sẽ không để đại nhân thất vọng. Sáng mắt lên nhìn trước mắt những cái này ngân phiếu. Mặc dù biết, đối phương để chính mình làm như thế, 100% là muốn hố Như Ô, vạn nhất bị chính mình lao ra biết, chính mình không chết đều đến thoát tầng ra. Nhưng, đây chính là 1.000 lượng A, có cái này 1.000 lượng, chính mình đi đâu không được, nhất định phải tại trong hoàng thành ở lấy ư. Tùy tiện tìm cái tiểu trấn, mua cái nhà, lại mua mấy cái nha hoàn hạ nhân, làm cái thổ tài chủ không tâm ư. Gặp đối phương một bộ tham lam lại dáng vẻ hưng phấn, Diệp Thiên không có chút nào bất ngờ. Chỉ là ngữ khí hơi hơi trầm thấp nói. Chuyện này, chấn phủ sứ đại nhân không hy vọng có bất luận kẻ nào biết, minh bạch ư? Đang nói đến chấn phủ sứ ba chữ thời điểm, Diệp Thiên cố ý nhấn mạnh. Minh bạch, minh bạch. Chấn phủ sứ, chính mình lao ra liền là chấn phủ sứ, bất quá là bắt chấn phủ sứ, nhưng chính mình lao ra khẳng định là sẽ không cố tình hố nhi tự a, cho nên cũng chỉ có nam chấn phủ sứ. Xin đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt không lộ ra ra ngoài nửa phần. Khẽ gật đầu, biểu tình vừa ý ngươi muốn thật là người như vậy, ta cũng liền không tìm ngươi. Nhìn đối phương cẩn thận từng ly từng tí rời đi bóng lưng, Diệp Thiên mỉm cười, kéo xuống trên mặt dùng tới che chắn mặt nạ. Khoảng thời gian này mặc kệ là nam chấn phụ sứ, vẫn là bắc chấn phụ sứ, đều không có muốn rời khỏi hoàng thành dự định. Đã như vậy, vậy liền cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm một chút, đã trực tiếp giết người là đơn giản nhất thủ đoạn. Diệp Thiên muốn, không chỉ có riêng là giết người, còn muốn chu tâm, nếu là cứ thế mà chết đi, vậy đối với bắc chấn phụ sứ mà nói, chẳng phải là quá sảng khoái. Bất quá, trước đó còn cần làm tiếp chút gì mới được. Diệp Thiên cũng sẽ không cảm thấy. Cái kia bắc chấn phụ sứ nhi tử, khi nhìn đến bị chính mình cải biên qua công pháp sau, sẽ liều lĩnh trực tiếp đi học. Là cá nhân khi nhìn đến muốn luyện cái này công, trước phải tự cung điều kiện như vậy lúc, đều sẽ có chỗ do dự, ai nhất định cần còn lại muốn thêm một mũi lửa mới được. Vừa bạn, Như Ô là cái lòng tự trọng rất mạnh người, mà người như vậy cũng dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Quá tốt rồi, rốt cuộc tìm được. Căn cứ vừa mới nghe được tin tức, Như Ô cuối cùng là tại chính mình phụ thân phòng sách một chỗ ngóc ngách bên trong, tìm được bị để ở chỗ này bí tịch. Ngược lại một chút cũng không có hoài nghi. Vật trọng yếu như vậy, chính mình phụ thân làm sao lại đơn giản như vậy bày ở trên giá sách? Liên là cái này, nhất định chính là cái này. Nhìn xem văn bản bên trên mơ hồ viết xích huyết thuần dương công vài cái chữ to, Như Ô toàn bộ người đều kích động lên. Nghe mấy cái kiêm nghĩa tử tán gẫu thời điểm, Như Ô từng mơ hồ nghe được môn công pháp này danh tự, chỉ là nhớ có chút không rõ lắm, bây giờ sau khi thấy, thoáng cái liền nhớ lại tới. Liền là môn công pháp này. Bởi vì xúc động, hít thở đều biến đến có chút gấp rút, liên tục không ngừng lật nhìn lên. Cái này. Một giây sau, nhìn xem tờ thứ nhất viết, cần tự cung mới có thể tu luyện điều kiện, Như Ô trên mặt nguyên bản vui sướng biểu tình, thoáng cái liền đọc lại. Làm sao có khả năng? Chẳng trách mình phụ thân một mực không để cho mình tu luyện, nguyên lai là có điều kiện như vậy ư? Chẳng trách mình nương đều đã tạ thế lâu như vậy, có thể cha đều không có muốn tái giá ý nghĩ, cũng là bởi vì cái này ư? Thật không dễ dàng lấy được công pháp, lại không thể tu luyện, cái này khiến Như Ô rất là không cam lòng. Hiển nhiên, Như Ô vẫn là sẽ do dự. Cùng tự cung so sánh, có vẻ như không học cái võ công này, cũng không có gì lớn à, ngược lại chính mình cũng vẫn là bắt chấn phủ sứ nhi tử, thừa kế nghiệp cha, cái này chấn phủ sứ vị trí, sớm tối đều là thuộc về chính mình. Trong phủ đệ này hết thảy, sớm tối cũng đều sẽ là thuộc về chính mình. Căn bản không cần học môn công pháp này, không phải sao? Đem bí tịch khép lại, mới chuẩn bị lần nữa trở về, tiếp đó lặng yên không một tiếng động rời đi thời điểm. Đập, đập, đập. Ngoài cửa, một trận tiếng bước chân truyền đến. Hù dọa Như Ô sắc mặt trắng nhợt, vội vã dừng lại động tác, liền như vậy bảo trì tư thế, sợ phát ra một chút xíu âm hưởng, bị bên ngoài người nghe được. Nếu là bị người ta biết, chính mình trộm cầm võ công, lại truyền vào đến chính mình trong thai phụ thân, tránh không được lại là một trận đánh đập a, các ngươi nói, nghĩa phụ vì sao không cho thiếu gia tu luyện xích huyết thuần dương công a? Là mấy cái kia tạp chủng âm thanh. Tuy là không thấy bóng người, nhưng chỉ là âm thanh, Như Ô thoáng cái liền ý thức đến. Đó chính là chính mình phụ thân thu mấy cái nghĩa tự âm thanh. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là muốn truyền thừa hương hỏa. Người khác có người khác trả lời âm thanh. Thật là khó chịu à, rõ ràng chỉ là một cái phế vật mà thôi, chúng ta gặp còn phải khách khách khí khí, thật không biết cuộc sống như vậy cái gì là cái đầu. Tốt, ta liền biết. Nhóm này tạp chủng đối ta vẫn luôn là trong ngoài không đồng nhất, ngày bình thường khách khách khí khí với ta, quả nhiên ở sau lưng mắng ta đúng không? Ta mới là Nưu gia thân sinh huyết mạch, các ngươi nhóm này tạp chủng mãi mãi cũng không sánh được ta. Như Ố trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Yên tâm, rất nhanh, nghĩa phụ gần nhất đã trải qua bắt đầu cho tên phế vật kia chọn lựa nữ tử thành hôn, chờ lưu lại huyết mạch, phế vật kia cũng liền vô dụng. Đây là cái gì ý tứ? Như Ố chỉ cảm thấy đến chấn động trong lòng, toàn bộ người đều là ông. Không đến mức a, cái kia cuối cùng cũng là nghĩa phụ thân nhi tử. Nghĩa phụ muốn thật để ý cái nhi tử này, làm sao lại thu chúng ta làm nghĩa tử, trực tiếp thu đồ không phải tốt ư? Cái này, liền Như Ố cũng là cảm thấy như vậy. Hơn nữa, môn công pháp này vấn đề, nghĩa phụ chọn bện có thể trực tiếp nói cho tên phế vật kia, nguyên cơ không nói, còn không phải không để ý cái phế vật này ư? Hắn tồn tại tác dụng duy nhất, không thông qua liền là truyền thừa dòng dõi thôi. Tên phế vật kia cũng là ngây thơ, thật cảm thấy chấn phụ sứ vị trí, trong phủ đệ này hết thảy, tương lai sẽ thuộc về hắn. Quả thực là chuyện tiểu lâm, nghĩa phụ bất quá là tùy ý dỗ hắn hai câu, hắn cũng liền thực sự tin tưởng, cũng không cố gắng ngẫm lại, trước mắt thế đạo này, thực lực mới là hết thảy, một điểm tu vi đều không có phế vật, dựa vào cái gì kế thừa chấn phụ sứ vị trí? Ha 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 ha, nói cũng đúng à, muốn chúng ta nói à? Cái này chấn phủ sứ vị trí, nên lại ca tới làm mới phải. Ha 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 ha. Theo lấy mấy tiếng cười to, tiếng bước chân càng đi càng xa. Có thể trong thư phòng Như Ô, vẫn không có động tác, bảo trì tư thế cũ, chỉ là trên mặt biểu tình, biến đến buộc phát nham hiểm cùng mặt mẹo. Chương 36, đây là cái nghiêm chỉnh hệ thống. Chương 36, đây là cái nghiêm chỉnh hệ thống. Nên chết. Nên chết. Nên chết a. Vì để tránh cho phát ra âm thanh, bị bên ngoài những người kia nghe được. Những lời này, Như Ô đều chỉ có thể là ở trong lòng nghĩ. Giết các ngươi, nhất định phải giết các ngươi. Tuy là hận không thể trực tiếp giết đám kia tạp chủng, nhưng Như Ô rất rõ ràng, cái nhà này bên trong chân chính làm chủ vẫn là phụ thân của mình, những tạp chủng này chết, còn có thể thu cái khác tạp chủng làm nghĩa tử. Là bởi vì ta tu vi thấp, mới một mực không lọt mắt ta, chỉ đem ta xem như một cái truyền thừa hương hỏa công cụ. Coi như cái này xích huyết thuần dương công điều kiện tu luyện hà khắc, nhưng mà cũng có thể cùng ta nói à, chính mình cũng không phải không thể lý giải, nói liên tục đều không nói một câu, chẳng phải là đối chính mình khinh thị cùng xem thường á, như là Diệp Thiên suy nghĩ đồng dạng. Như Ô là một cái lòng tự trọng cực mạnh người. Chỉ là nghĩ như vậy, nội tâm đều đi theo có chút bặm mẻo. Quả nhiên, đều là ta quá yếu, bọn hắn nói không sai, thế đạo này, thực lực mới là hết thảy, chấn phủ sứ vị trí là ta, phụ đệ là của ta, hết thảy đều chỉ lại là ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới, tất cả bốn nên thuộc về chính mình hết thảy, đều sẽ bị mấy cái kia tạp chủng cướp đi. Như Ô liền như thế nào đều bình tĩnh không được. Xích huyết thuần dương công bí tịch, bị Như Ô chộp trong tay gắt gao nắm chặt, thế nào đều thả không trở về. Chậm chậm điều chỉnh một chút hít thở. Như Ô ánh mắt trầm xuống, nhấc chân liền rời đi phòng sách, về phần bí tịch thì vẫn như cũ bị Như Ô cầm trong tay. Không sai biệt lắm. Trong viện vẫn như cũ duy trì tàng hình trạng thái Diệp Thiên, nhìn xem Như Ố dạng này rời đi bóng lưng. Đối với võ giả mà nói, thông qua nội lực ảnh hưởng đến hầu, bắt trước người khác thanh âm nói chuyện, thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Vừa mới mấy cái kia bắt chấn phủ sứ nghĩa tử nói chuyện với nhau âm thanh, chính là Diệp Thiên cố tình giả ra tới. Kỳ thực những cái kia trong lúc nói chuyện với nhau lỗ thủng vẫn là rất nhiều, chỉ là chính giữa nội ý phía trên Như Ố, hiển nhiên cũng không có phát hiện những cái này lỗ thủng. Như loại này theo tiểu tiểu sinh ngông chiều đuôi, lòng tự trọng lại mạnh đại thiếu gia, mới là sẽ hảo ảnh hưởng. Thật hy vọng bắt chấn phủ sứ sẽ thích chính mình đưa lên kinh hỉ, cũng không biết làm bắt chấn phủ sứ biết chính mình con độc nhất tự cung phía sau lại là dạng gì tâm tình. Hẳn là sẽ không trực tiếp sụp đổ a, cuối cùng nói thế nào cũng là chấn phủ sứ đây. Không đội vã, thời gian còn sớm, chúng ta chậm rãi chơi. Ôm lấy khoe miệng, Diệp Thiên đi thẳng. Như Ô kỳ thật vẫn là có chút do dự, cuối cùng nói như vậy cũng là tự cung a, lòng có tích tụ Như Ô, vốn định tại trong viện của mình mặt đi một chút. Kết quả vừa vặn mấy cái kia nghĩa tử tại làm xong sự tình sau, từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Như Ô bước nhỏ là sững sờ, theo sau cung kính tôn sưng một tiếng. Bọn hắn thế nhưng rất rõ ràng, chính mình đối với nghĩa phụ mà nói, chỉ là dùng tốt công cụ. Trước mắt vị này mới là thân nhi tử, tạo mối quan hệ là rất có cần thiết. Vừa mới ở sau lưng vẫn là mở miệng một tiếng phế vật, kết quả bây giờ thấy ta, liền gọi thiếu gia đúng không? Nếu như không phải bị ta nghe được, ta đến hiện tại cũng còn không biết rõ, nguyên lai các ngươi diễn kỹ như vậy tốt. Rõ ràng mấy tên nghĩa tử nụ cười trên mặt đều rất bình thường, nhưng Như Ô liền là cảm thấy, những nụ cười này bên trong, toàn bộ xen lẫn đối chính mình khinh thị cùng khiêu khích, nhớ tới vừa mới nghe được âm thanh. Như Ô ống tay áo phía dưới nắm đấm nắm lại, cuối cùng nhìn một chút sau, trực tiếp quay người rời khỏi. Luyện, môn công pháp này nhất định cần muốn luyện. Chờ ta thần công đại thành, ngược lại muốn xem các ngươi còn có hay không gan khiêu khích ta. Như Ô phản ứng như vậy, lại để mới từ bên ngoài trở về mấy người đều cực kỳ nghi hoặc. Thiếu gia đây là thế nào? Không biết rõ a. Chẳng lẽ lại bị nghĩa phụ nói ư? Tuy nói Như Ô phía trước đối với bọn hắn rất khó chịu, mắt không phải mắt, lỗ mũi không phải lỗ mũi, nhưng cũng về phần như hôm nay như vậy đi, ánh mắt kia phản phất đem mấy người bọn hắn xem như kẻ thù sống còn đồng dạng. Tính toán, trước tiên đem nghĩa phụ lời nhắn nhủ sự tình làm xong a, tin tưởng chờ sau này, thiếu gia nhất định sẽ lý giải chúng ta. Nói cũng đúng a. Chỉ có đem bắt chấn phủ sứ lời nhắn nhủ sự tình làm xong, mới thật sự là mấu chốt. Đánh dấu thành công. Thu được, điểm kỹ năng 338. Mới chuẩn bị đi ngủ Diệp Thiên, khi nhìn đến cái này đánh dấu kết quả sau, thoáng cái an bị lên. Tuy là không phải trực tiếp đánh dấu ra năng lực, nhưng kỹ năng này điểm thuần thục, phía trước nhưng cho tới bây giờ đều không có một lần tính đánh dấu đi ra nhiều như vậy qua. Là bởi vì cái gì đây? Nguyên bản Diệp Thiên cho là, đánh dấu kết quả, sẽ bởi vì những nữ tử kia có ảnh hưởng, nhưng gần nhất 2 ngày chính mình đều không có tìm nữ nhân, vốn cho rằng là muốn để chính mình làm cái cha nam đây. Nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải là như vậy a, nói như vậy lên, nguyên lai là chính mình hiểu lầm, kỳ thực cái hệ thống này vẫn là rất nghiêm chỉnh. Biết ngươi không có trí năng, nhưng tối thiểu cũng đến cho một cái tân thủ hướng dẫn a, không có cái gì, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ suy nghĩ, gần nhất 2 ngày chính mình cũng không có làm cái gì, tất cả đều tại tính toán người khác, chẳng lẽ tính toán người khác cũng có thể tăng lên đánh dấu phẩm chất. Hiện tại dầu gì cái này cũng không có ý nghĩa gì. Chờ sau này nhiều lần, tự nhiên cũng đã biết. Sớm tối để thứ này biến thành trọn vẹn thuộc về chính mình hình dáng. Việc đã đến nước này, trước đi ngủ a. Điểm kỹ năng triệt để đột phá 500 đại quan. Diệp Thiên cũng không tính tăng lên tàng hình năng lực đẳng cấp, tuy là dựa theo biểu hiện hôm nay, năng lực này chính xác dùng rất tốt. Nhưng nghĩ tới tiếp xuống nguồn ứng đối người, vẫn là trước tiên đem kim loại khống chế tăng lên lại nói, tiếp đó liền là cương thiết chi khu, tàng hình năng lực trọn vẹn có thể chờ sau này lại để thăng. Diệp Thiên cuối cùng là về tới Cẩm Y Liệp Vệ. Nhìn thấy Diệp Thiên trở về phía sau, Sa Hổ cùng Đặng Dịch trước tiên liền tiến tới. Hai ngày này phát sinh cái gì ư? Hai ngày này chính mình không tại Cẩm Y Liệp Vệ, đều là để Sa Hổ cùng Đặng Dịch đánh nhiệm vụ. Đại nhân yên tâm à, hai ngày này Cẩm Y Liệp Vệ bên trong gió êm sóng lặng, không có người phát hiện đại nhân không tại. Bọn hắn thế nhưng biết Diệp Thiên muốn làm cái gì, tự nhiên không dám lười biếng. Ân, làm không tệ. Ánh mắt tại Sa Hổ cùng Đặng Dịch trên mình quét mắt một chút. Không tệ, tiếp tục bảo trì, dựa theo dạng này tiến độ, các ngươi rất nhanh liền có thể đột phá nhất lưu cảnh giới. Sa Hổ cùng Đặng Dịch trên mình nội lực bộc phát ngưng thực, hiển nhiên, chính mình không tại thời điểm, hai người này vẫn không có lười biếng thực lực tăng lên. Chủ yếu cũng là hai người nguyên bản tu vi liền không cao, cho nên tăng lên mới sẽ nhanh như vậy. Chờ về sau tu vi cao, suy nghĩ trong thời gian ngắn có lớn như vậy tăng lên, liền không có khả năng lắm. Diệp Thiên tán dương, để cho hai người đều có chút ngượng ngùng cười cười. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ đại nhân bồi dưỡng. Sa Hồ nói nghiêm túc, cuối cùng nếu không phải Diệp Thiên, chính mình cũng không có cơ hội có thể tu luyện lợi hại như thế công pháp. Còn có ta, mặc kệ là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, ta Đặng Dịch tuyệt không chối từ. Mắt thấy Sa Hồ chỉ lo chính mình một người vớt ngựa, Đặng Dịch vội vã đi theo nói một câu. Chương 37, linh hoạt danh giới cuối cùng. Chương 37, linh hoạt danh giới cuối cùng. Loại này vớt mông ngựa cơ hội cũng không thể để Sa Hồ một người toàn bộ cấp đi a, được rồi, đi. Khoát tay áo, cắt ngang còn muốn nói tiếp hai người. Diệp Thiên cũng không có như thế tự luyến, như loại này vớt mông ngựa lời nói nghe hai câu liền có thể nói thêm gì đi nữa cũng có chút hăng quá hóa dở. Thiên Lao gần nhất có vấn đề gì ư? Trước mắt cái này Cẩm Y Liệp Vệ lại lao, thế nhưng quyền sở hữu chính mình quản lý, hơn nữa cũng là kiếm tiền nguồn gốc, Diệp Thiên tự nhiên để bụng. Đại nhân yên tâm à, cái kia Bàng Liên vẫn tính thành thật, mặc kệ chúng ta hỏi cái gì, hắn đều thành thật trả lời, không có che giấu, xem ra cũng là nhận rõ thực tế. Không nhận rõ hiện thực cũng không có cách nào. Diệp Thiên hiện tại mới là thiên hộ, mà Vạn Hợp đã không còn. Nếu là tiếp tục cố chấp xuống dưới, chờ đợi Bàng Liên, sợ là chỉ có một con đường chết ra. Bàng Liên chính mình hiển nhiên cũng là biết chuyện này, cho nên đặc biệt hiểu chuyện, để giao quyền liền giao quyền, mò được tiền, cái kia nộp lên cho Diệp Thiên, chưa từng có ít mất một điểm. Vừa ý gật đầu một cái. Đã như vậy hiểu chuyện, ngược lại cũng không cần thiết đem Bàng Liên đá ra đi, nói thế nào cũng là nhân tài. Huống chi, trước mắt Diệp Thiên dưới tay người tài có thể sử dụng, vẫn tương đối ít. Các người phía sau có thể nói cho hắn biết, bản thiên hộ không quan tâm hắn phía trước thế nào, chỉ cần hắn thành thật nghe lời, bản thiên hộ nơi này liền sẽ để hắn có một miếng cơm ăn. Bàng Liên một mực đến nay lo lắng, đều là Diệp Thiên có thể hay không để ý, chính mình phía trước từng theo hầu Vạn Hợp làm việc, nhưng trên thực tế, Diệp Thiên còn thật không để ý cái này. Được, đại nhân. Sa Hổ cùng Đặng Dịch cũng là nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Ra ngoài làm việc a. Khoát tay áo, ra hiệu hai người rời khỏi. Hai ngày không có tới Cẩm Y Liệp Vệ, vốn cho rằng sẽ chất đống không ít sự tình cần tự mình xử lý, nhưng trên thực tế, phía trước dặn gì, hiện tại vẫn là dặn gì. Cung tổng kỳ thời điểm liền là không giống nhau à, khó trách nhiều người như vậy đều muốn lên trên bỏ đây. Leng keng, leng keng, leng keng. Diệp Thiên trong phủ đệ, từng tiếng lưỡi kiếm giao phong âm thanh không ngừng tại trong viện lạc vang lên. Phù Lam thân hình nhẹ nhàng huy động trường kiếm trong tay, kiếm pháp linh động, so ban đầu, thiếu đi đâu ra đấy sáo chiêu kiểu cố chấp cảm giác. Mà Diệp Thiên thì là ngồi tại cách đó không xa trên đế, một tay cầm chén trà, đồng thời khống chế một thanh trường kiếm, không ngừng đánh út về phía Phù Lam. Kèm theo bắn tung tóe mà ra tia lửa. Phù Lam đột nhiên biến chiều, đem từ phía sau lưng bay tới trường kiếm nhanh chóng đâm bay ra ngoài. Làm không tệ. Khống chế trường kiếm lần nữa bay trở về đến giá vũ khí bên trên, Diệp Thiên đứng lên, vừa ý gật đầu một cái. Dùng thiên phú của ngươi, có lẽ không bao lâu nữa, kiếm pháp liền có thể đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Xứng đáng là một thân một mình, dựa vào kiếm pháp bí tịch liền có thể bước vào tiên tiên viên mãn cảnh giới thiên tài, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, có thể nói là tiến bộ thật tốc. Còn tốt chính mình là bất hắc. Không phải phía sau nếu là bị Phù Lam siêu việt, vậy thì có điểm mất mặt. Nguyên bản thanh lãnh sắc mặt, khi nghe đến Diệp Thiên tán dương sau, không khỏi trồi lên một vòng vui mừng. Khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Phù Lam không phải loại kia tự cho mình siêu phàm người, cho nên rất rõ ràng, chính mình nguyên cơ có thể có tiến bộ lớn như vậy, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thiên không lưu dư lực dạy dỗ, bằng không chính mình không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Không cần cảm ơn, ta cầm chỗ tốt. Khoát tay áo, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy không để ý như không phải có thực chất chỗ tốt tới tay, chính mình cũng sẽ không làm như thế. Phù Lam phía trước vẫn cho rằng chính mình là cái thật không biết nói chuyện, sẽ không nhìn người khác sắc mặt người, không nghĩ tới trước mắt Diệp Thiên, so chính mình còn không biết nói chuyện. Nếu là người khác, loại thời điểm này có lẽ giả vờ giả vịt nói hai câu, hai cái nhớ kỹ phần ân tình này cái gì a bất quá, cũng chính là dạng này đặc biệt chân thực trả lời, để Phù Lam cảm giác được vô cùng thoải mái. Đúng rồi, ngươi hai ngày này là gặp được phiền toái gì ư? Phía trước hai ngày tới thời điểm, Phù Lam đều không nhìn thấy Diệp Thiên, còn tưởng rằng là gặp được chuyện gì. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần để ý. Phù Lam không có hỏi nhiều. Đã Diệp Thiên không nói, cái kia có lẽ cũng không phải chuyện trọng yếu gì. Cái kia cần chính mình hỗ trợ thời điểm, Diệp Thiên sẽ mở miệng. Mỗi lần tu luyện xong phía sau, Phù Lam chủ yếu đều là trực tiếp rời đi, nhưng hôm nay không giống nhau. Hôm nay tới thời điểm, điện hạ phân phó ta, nói có một chuyện, cần làm phiền ngươi đi một chuyến. Hơi hơi như mày, ngược lại không ngoài ý dù sao cũng là trưởng công chúa, có lẽ hẳn là sẽ là chuyện phiền toái gì a. Diệp Thiên không cần suy nghĩ liền trả lời một câu. Vậy thì thật là ngượng ngùng, gần đây thân thể khó chịu, đại phu nói để ta nhiều chú ý nghỉ ngơi, không thể tùy ý đi lại. Chính mình chẳng lẽ là cái gì thành thật người sao? Để tự mình làm sự tình, liền đi làm việc. Phù Lam sắc mặt không thay đổi, tiếp tục nói. Điện hạ nói, chờ sự tình kết thúc về sau, ngươi có thể đi hoàng tộc trong bảo khố tùy ý chọn lựa một vật. Nhưng nói đi thì nói lại. Diệp Thiên lập tức thay đổi thoại phong. Ta cuối cùng còn trẻ, nhiều đi vòng một chút khẳng định là tốt hơn, chúng ta lúc nào xuất phát? Phù Lam, tuy là không đi qua, nhưng hoàng tộc bảo khố cái tên này, Diệp Thiên còn thật nghe nói qua. Đó là chỉ có nhan thị hoàng tộc mới có thể đi vào địa phương, tương truyền là đại cản thái tổ hoàng đế xây dựng, năm đó thái tổ hoàng đế bình định 6, xây dựng đại cản hoàng triều, ngựa đạp giang hồ. Thu nạp không ít võ lâm môn phái công pháp bí tịch, kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí càng là đến không hết. Đồng thời, hàng năm đều sẽ có không ít thứ bổ sung vào hoàng tộc trong bảo khố. Cho dù không cần thần công gì bí tịch, nhưng Diệp Thiên cũng muốn kiến thức một chút, cái này cái gọi là hoàng tộc trong bảo khố, đến cùng đều để đó những thứ gì. Ngày mai a. Tuy là kinh ngạc tại Diệp Thiên trở mặt tốc độ, nhưng Phù Lam vẫn là khôi phục ngày trước thanh lãnh biểu tình, đối Diệp Thiên nói một câu. Ngày mai liền xuất phát. Gấp gáp như vậy. Vậy ngươi hôm nay còn có thể tới tìm ta tu luyện. Sao rồi? Phù Lam không hiểu. Hai chuyện này ở giữa có cái gì xung đột ư? Ngược lại chính mình cũng không uổng phí khí là gì. Đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Ngươi cũng sẽ đi. Này ngược lại là Diệp Thiên không có nghĩ tới, Phù Lam rõ ràng cũng sẽ đi theo chính mình cùng đi. Mặc dù là thị vệ, nhưng trên thực tế, Nhan Ngọc Anh rất nhiều sự tình, đều là Phù Lam đi làm. Bởi vì sẽ rất phiền toái, ta có trong cung lệnh bài, đi chung với ngươi hẳn là sẽ thoải mái một chút. Chính mình cái này cầm ý vệ thiên hộ thân phận, rất có thể sẽ không để ép được chẳng diện, còn cần có trong cung lệnh bài mới tốt sự tình. Dù Diệp Thiên thông minh, lập tức liền phát giác Phù Lam trong những lời này vấn đề. Còn thật sự không phải cái gì chuyện nhỏ a, gặp Diệp Thiên đáp ứng. Phù Lam không có nhiều lời, gật đầu một cái sau, liền một cái khinh thân rời đi. Chờ Phù Lam sau khi rời đi, Diệp Thiên động tác lười biếng hoạt động một chút gân cốt, vừa vặn, lúc đầu cũng nghĩ tìm vụ án rời đi trước hoàng thành mấy ngày, hiện tại ngược lại cũng không cần cố ý đi tìm. Như Ô Tử Cung sự tình, còn cần mấy ngày thời gian lên men. Có chút chờ mong a, không biết do chờ chính mình trở về thời điểm, cái này Nam Bắc hai cái trấn phụ sứ, có thể hay không đem chó nào đều cho đánh ra tới. Chương 38, Phù Lam nữ trang chương 38, Phù Lam nữ trang Diệp Thiên mang tới Sa Hồ cùng Đặng Dịch, cùng hơn 10 tên cẩm y liề vệ, trùng trùng điệp điệp rời đi cẩm y liề vệ. Mà lúc này Phù Lam đã ở cửa thành vị trí chờ đợi. Thế nào? Chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái này khiến đang ngồi ở lập tức Phù Lam, không tên có chút không dễ chịu. Không có gì, chỉ là ngươi phía trước đều là một thân thị vệ hóa trang, rất ít gặp đến trước mắt loại nữ tử này hóa trang. Trước mắt Phù Lam tóc dài phất phới, một thân váy dài màu trắng thuần, lại thêm bên hông mang theo trường kiếm. Ngồi trên lưng ngựa rất có loại giang hồ nữ hiệp cảm giác. Mới tới thời điểm, Diệp Thiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lầm người. Thật kỳ quái sao? Trong cung ở lâu, Phù Lam đều nhanh không nhớ chính mình lần trước khôi phục nữ trang là từ lúc nào. Không kỳ quái, rất xinh đẹp. Diệp Thiên ngược lại thành thật, bởi vì chính xác rất xinh đẹp. Mí môi trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên thế nào trở về. Không còn sớm sủa, trước xuất phát. Phù Lam kéo lấy dây cương, dẫn đầu đi ở trước nhất. Diệp Thiên vô tình mỉm cười một tiếng, vẫy vẫy tay, mang theo sau lưng đám cẩm y liễu vệ đi theo. Theo ở phía sau Sa Hồ cùng Đặng Dịch, nhìn xem chính mình đại nhân cùng Phù Lam bên kia phương hướng, nhịn không được nhìn nhau một chút, mặt mũi tràn đầy kính nể. Xứng đáng là đại nhân a, ngay cả trưởng công chúa thị vệ bên người đều có thể bắt lại. Lúc ấy tại cẩm y liễu vệ đại lao thời điểm, bọn hắn cũng đã gặp qua theo trưởng công chúa bên người Phù Lam, tự nhiên có thể nhận ra được. Chỉ là thế nào cũng không có nghĩ đến. Nhà bọn hắn đại nhân cùng Phù này làm quan hệ, càng xem càng không bình thường a. Diệp Thiên không có cố tình che giấu hành tung của mình. Cho nên bên này vừa rời đi hoàng thành không bao lâu, bắt chấn phủ sứ bên này liền đã nhận được tin tức. Mấy tên nghĩa tử lập tức tìm tới. Mới nhận được tin tức, cái kia Diệp Thiên đã rời khỏi hoàng thành. Bắt chấn phủ sứ lập tức tinh thần chấn động, tâm tình đều thay đổi tốt hơn không ít. Tại hoàng thành ta còn cầm ngươi không có cách nào, nhưng nếu là ở bên ngoài, vậy coi như không giống với lúc trước. Hoàng thành nói thế nào cũng là dưới chân thiên tử, náo ra động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng liền không tốt thu tràng, nhưng nếu là rời đi hoàng thành, vậy coi như đơn giản nhiều. Các ngươi chuẩn bị một chút, trong vòng 3 ngày, cho ta đem Diệp Thiên đầu người mang về. Những cái này nghĩa tử đều là bị chính mình đích thân dạy dỗ, đồng thời chuyển thụ xích huyết thuần dương công. Tu vi mặc dù không có đột phá tông sư, nhưng liên thủ phía dưới, đối phó một cái Diệp Thiên, có lẽ còn không phải vấn đề gì a được, nghĩa phụ. Mấy người không có cự tuyệt, mà là nghiêm túc đồng ý chuyện như vậy, bọn hắn phía trước cũng không phải không có làm qua, phía trước bắt chấn phủ sứ muốn diệt trừ người, chủ yếu đều là bọn hắn trong bóng tối giải quyết đi. Bắt chấn phủ sứ cười tự tin vô cùng. Đã ngươi Diệp Thiên cho thể diện mà không cần, coi thường cảnh cáo của mình, nhất định muốn điều tra chuyện năm đó, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Vốn dự định lưu ngươi một mạng, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cùng ngươi ma quỷ lão cha đồng dạng đi chết đi. Tại mấy tên nghĩa tử trước khi rời đi, nghĩ đến cái gì bắt chấn phủ sứ, đột nhiên hỏi một câu. Thiếu gia mấy ngày nay thế nào? Đối với Như Ô cái nhi tử này, bắt chấn phủ sứ vẫn là cực kỳ quan tâm, dù sao cũng là chính mình duy nhất dòng dõi, Như gia duy nhất hương hỏa. Bởi vì tu luyện xích huyết thuần dương công nguyên nhân, bắt chấn phủ sứ đồ chơi kia tuy là còn có thể dùng, nhưng hải tử là khẳng định sinh không ra tới. Không phải liền bắt chấn phủ sứ cái tuổi này, muốn lại thêm mấy cái hải tử, vẫn là không có vấn đề gì. Cái này, nói lên Như Ô, mấy cái nghĩa tử cũng có chút nghi hoặc. Gần nhất mấy lần gặp phải thời điểm, Như Ô nhìn ánh mắt của bọn hắn, đã càng ngày càng nham hiểm, sát ý càng ngày càng nặng. Rõ ràng phía trước cũng không khoa trương như vậy, nhưng có mấy lời, bọn hắn khẳng định là không dám cùng bắt chấn phủ sứ nói thẳng. Thiếu gia mấy ngày gần đây nhất tâm tình hình như trở lại yên tĩnh không ít, nghe người làm trong phủ nói, thiếu gia thường xuyên một người chờ trong phòng, rất ít đi ra. Về phần Như Ô một người chờ trong phòng đến cùng tại làm cái gì, vậy liền không có người biết. Cuối cùng Như Ô nói qua, không cho bất luận kẻ nào đến gần viện của mình, bọn hạ nhân cũng không dám ngỗ nghịch. Dạng này a, bắt chấn phủ sứ ngược lại không có bất kỳ hoài nghi. Nhìn tới Ô Nhi chính xác thành thục không ít ta, tối thiểu không có như phía trước lớn như vậy gọi kêu to, ô nào để chính mình truyền thụ công pháp, cái này chẳng phải là trở nên thành thục biểu hiện ư? Bắt chấn phủ sứ thần tình rõ ràng biến đến an ủi rất nhiều. Dựa theo tình huống như vậy, tin tưởng lại đợi thêm mấy năm, liền có thể đem xích huyết thuần dương công truyền thụ cho Như Ô a. Bất quá, vẫn là để Như Ô mau chóng thành hôn, đem hải tử trước cho sinh ra tới. Miễn giống như chính mình đồng dạng, luyện võ luyện liền hải tử đều không thể sinh. Các ngươi đi xuống trước làm việc a. Được, nghĩa phụ. Bắc chấn phủ sứ ngày bình thường không có đọc sách giá thói quen, cũng sẽ không mỗi ngày đều tiến về trong tầng hầm ngầm nhìn một chút. Sẽ chỉ ở mỗi ngày trước khi ngủ, nhìn một lần trên tường đèn dầu phía dưới cơ quan, có hay không có bị khởi động dấu tích, không có bị khởi động, vậy dĩ nhiên liền không có vấn đề. E rằng bắc chấn phủ sứ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Có người có khả năng tại không đụng chạm cơ quan dưới tình huống, liền có thể mở ra tiến về tầng hầm cửa A nên chết. Nên chết? Thế nào sẽ như vậy đâu? Như Ô bên này, bởi vì tu luyện xích huyết thuần dương công quan hệ, Như Ô cả khuôn mặt biến đến đỏ bừng, toàn thân không ngừng có hơi nóng toát ra. Cảm giác đau đớn để Như Ô biến có thể so dữ tợn. Vốn cho rằng tự cung phía sau, tu luyện môn công pháp này liền sẽ vô cùng thông suốt, nhưng không nghĩ tới thế mà lại như vậy đau. Nếu không phải rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình tại tăng lên, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không luyện giả công pháp. Bất quá, khả năng là đánh bậy đánh bạ, tự cung cũng không thể nói xong toàn bộ vô dụng, quả thật có thể để thể nội không chỗ phát tiết dương khí, có một cái chút xuống địa phương, cảm giác đau đớn tối thiểu muốn giảm thiểu một nửa, bằng không, liền dùng như ô dạng này ý chí, sợ là rất khó nhịn đi qua. Nhưng cho dù giảm mất một nửa, đau đớn kịch liệt cảm giác, vẫn là để như ô nhịn không được xuất hiện một loại nếu là hiện tại có thể trực tiếp chết mất liền tốt ý nghĩ. Không, không được, tuyệt đối không được. Chỉ là, mỗi lần vừa nghĩ tới đó, như ô đều sẽ cắn răng cứng rắn chống đỡ xuống tới. Thật không dễ dàng có thể tu luyện, thậm chí vì thế đều đã tự cùng, làm sao có khả năng tại nơi này đổ xuống, kiên trì, nhất định cần muốn kiên trì. Sau nửa canh giờ, loại này cảm giác đau đớn bắt đầu biến mất không ít. Toàn thân như giặt qua một loại, toàn bộ là mồ hôi. Từng ngụm hô hấp lấy không khí. Thành công. Ta cuối cùng thành công. Cảm thụ được trên mình cái kia cường hãn chí cương chí dương nội lực, Như Ô cười vô cùng vui vẻ. Chờ xem, tất cả xem thường ta người, còn có cha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lau mắt mà nhìn. Như Ô chỉ cảm thấy đến động lực tràn đầy. Đang nghĩ kỹ, chờ về sau chính mình tu luyện thành công, nhất định phải tại cha trước mặt thật tốt biểu hiện một chút. Nếu để cho cha biết, mình có thể hung ác đến quyết tâm tới, chịu đựng thống khổ, nguyện ý vì môn công pháp này mà tự cùng, cha nhất định sẽ cảm giác được vô cùng vui mừng à. Chương 39, nạn châu chấu, mai phục xuất hiện. Chương 39, nạn châu chấu, mai phục xuất hiện. Bởi vì đường đi xa xôi, dù cho là cả ngày đi đường, đều cần 3-4 ngày thời gian. Cho nên đợi đến ban đêm, Diệp Thiên đám người vẫn là tại giữa rừng núi tìm một chỗ miếu hoang, dùng tới tạm thời nghỉ ngơi. Đại nhân, uống chút rượu a. Đặng Dịch bọn hắn từ bên ngoài đánh chút thịt rừng, chính giữa đặt ở trên đống lửa nướng, cũng đem mang tới túi rượu, đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên ngược lại không có cự tuyệt, sau khi tiếp lấy chén rượu thuận thế nhìn hướng ngồi tại một bên khác sưởi ấm lấy Phù Lam. Nói đến, ngươi còn không có nói cho ta, mục đích của chuyến này đến cùng là cái gì đây? Cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng chỉ biết, mục đích của bọn hắn tên là một canh thành. Đó là một chỗ tới gần hoàng thành biên cảnh tiểu thành, coi như là bọn hắn cầm ý địa vệ, tại bên ngoài pha án thời điểm, cũng rất ít sẽ đi chỗ như vậy. Phù Lam đầu tiên là lấy ra chính mình mang bên mình mang túi rượu uống một ngụm. Theo sau mới giải thích nói, nửa năm trước, Mộc Châu thành đột phát nạn châu chấu, điện hạ để chúng ta tới điều tra chuyện này. Vậy liền không kỳ quái. Dù cho là tại xuyên qua phía trước hiện đại, nạn châu chấu đều là một kiện cực kỳ nan giải, khó mà xử lý thiên hay. Huống chi là ở thời đại này, phổ thông bách tính quanh năm suốt tháng, toàn bộ trông cậy vào trong đất điểm này trang ra sống qua, nạn châu chấu thứ nhất, tất cả cây nông nghiệp đều sẽ bị gặm nhấm hầu như không còn, cái gì cũng không biết còn lại. Coi con là thức ăn ở thời đại này, cũng không phải cái gì lời đồn, đó là chân thực phát sinh qua. Đói gấp thật sự cái gì đều có thể làm được. Nửa năm trước, chỉ là để Diệp Thiên kỳ quái là, đã nạn châu chấu là nửa năm trước tới, vì sao hiện tại mới chịu đi điều tra? Đây không phải mất bỏ mới lo làm chủ ư? Phát giác Diệp Thiên nghi hoặc, Phù Lam lắc đầu giải thích nói, sớm nửa năm trước thời điểm, triều đình liền đã phát ra cứu trợ thiên thai lương thảo, chỉ là một mực kéo dài đến hiện tại, báo cáo đi lên tàu trường, vẫn như cũ nói Mộc Châu thành có rất nhiều nạn dân bị chết đói, điện hạ vậy mới sẽ để chúng ta tiến về điều tra. Đại Càn hoàng triều xây dựng đã có mấy trăm năm lịch sử, hoàng triều trên dưới không thể tránh khỏi xuất hiện mục nát hiện tượng, nhưng cũng may gần nhất mấy cái hoàng đế vẫn tính nhân đức, không phải loại kia chỉ biết là ham muốn hưởng lạc. Có thiên thai xuất hiện thời điểm, là thật sẽ cấp phát cứu trợ thiên thai. Dưới loại tình huống này, cho dù là nạn châu chấu, cũng không có khả năng ngay cả kéo dài nửa năm, một điểm chuyển biến tốt đẹp tình huống đều không có chứ. Cho nên, điện hạ là cảm thấy cứu trợ thiên thai lương thảo bị tham ô ư? Một tay bước cằm, Diệp Thiên bình tĩnh suy tư lên, hình như đây mới là khả năng lớn nhất. Không nên a. Đặng Dịch bỗng nhiên tiến tới, một canh thành chi phủ ta nghe nói qua, dân gian đều truyền ngôn đó là một cái công chính liêm khiết thanh quan, hẳn là sẽ không làm như vậy à? Đặng Dịch đến cùng tại Cẩm Y Liễu vệ lăn lộn nhiều năm như vậy, rất nhiều tin tức ngầm Đặng Dịch đều có xem qua, trong đó có quan tâm cái một canh thành này thành chủ, đều nói đây là khó được một tên thanh quan. Có phải là thật hay không thanh quan, gặp qua liền biết. Đem so sánh theo người khác nơi đó lấy được tin tức, Diệp Thiên càng tin tưởng mình mắt nhìn thấy, cái kia một canh thành chi phủ đến cùng là hạ người gì, chờ gặp qua cũng đã biết. An bài tốt người gác đêm, sáng sớm ngày mai liền tiếp tục xuất phát. Được, đại nhân. Đạt được Diệp Thiên mệnh lệnh sau, Đặng Dịch lập tức đi an bài. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thiên liền điểm đủ nhân mã, tiếp tục đi đường, hướng về một canh thành vị trí tiến lên. Có Cẩm Y Liễu vệ cái này một thân quan phục tại, trên đường cũng không gặp được cái nào không có mắt chạy đến cướp đường ngăn cản, tương đương an ổn. Một canh thành chi phủ, biết chúng ta sẽ đến không? Trên đường đi luôn không khả năng đều một câu không nói á cưới ngựa đồng thời, Diệp Thiên ghé mắt nhìn hướng đi tại một bên Phù Lam. Hẳn là biết đến. Tuy là không biết rõ Diệp Thiên vì sao hỏi như vậy, nhưng Phù Lam vẫn là lên tiếng. Xem ra là không có cách nào vụng trộm đi vào. Phù Lam không rõ ràng cho lắm nhìn lại. Ngươi cũng là tại hoàng thành ở lâu, có đôi khi coi như là mắt nhìn thấy, cũng không nhất định là thật. Nếu như cái kia một canh thành chi phủ thật có vấn đề, biết bọn hắn muốn tới, khó tránh khỏi liền sẽ vụng trộm diễn dịch, giấu giếm được bọn hắn. Ngươi là lo lắng sẽ phát sinh bất ngờ ư? Phù Lam là cực kỳ thông minh, nhưng dù sao cũng là trong cung ở lâu, kinh nghiệm giang hồ đồng dạng. Yên tâm đi, đi ra phía trước, điện hạ cho ta trong cung lệnh bài, coi như bọn hắn to gan, cũng không dám đối chúng ta động thủ. Ngươi vừa nói như thế, tính nguy hiểm càng lớn á, nếu như một canh thành chi phủ thật là một cái liền triều đỉnh cứu trợ thiên thai lương thực cũng dám thăng người, cái kia còn có chuyện gì là đối phương không dám làm. Quét mắt Phù Lam một chút, Diệp Thiên ở trong lòng cảm thán một tiếng, cũng không có nói cái gì. Một số thời khắc, nhân giáo sẽ không, sự tình dạy người, một giáo liền sẽ. tiếp tục đi đường a. Mặc kệ cái kia một canh thành chi phủ là hạng người gì, nhưng chân chính chịu khổ, mãi mãi cũng là bách tính. Ngay cả mấy ngày đi đường, khoảng cách hoàng thành đã càng ngày càng xa. Đi ngang qua một rừng cây thời điểm, Diệp Thiên đống nhiên đưa tay. Nghe xong tiếng này, mọi người liền vội vàng kéo dây cương, để ngựa dừng lại. Không chỉ là Đặng Dịch bọn hắn, liền theo một bên Phù Lam, đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thiên. Không cần Diệp Thiên giải thích. Siêu, siêu, siêu. Rừng cây rậm rạp ở giữa, từng nhánh mũi tên nhanh chóng bắn ra, mục tiêu chỉ thẳng vào bọn hắn nơi này. Có mai phục. Đại gia đề phòng. Mấy chục mũi tên nhanh chóng bay tới, vội vàng phía dưới, rất nhiều người căn bản không có cách nào tránh né. Theo một đường, cuối cùng là nhịn không được ư. Diệp Thiên ngược lại một chút cũng không có cảm giác bất ngờ, cái kia nồng đậm kim loại vị, ngoài ngàn mét cũng có thể cảm giác được. Một bên Phù Lam đang chuẩn bị sớm ngăn cản rơi xuống mũi tên đây. Diệp Thiên một tay nâng lên, bàn tay mặt hướng những cái này rơi xuống tới mũi tên, kèm theo kim loại khống chế năng lực, từng nhánh mũi tên không ngừng bị như ngừng lại giữa không trung, mấy chục mũi tên liền như vậy phiêu phủ ở trước mặt mọi người. Trang diện nhìn lên vô cùng kỳ dị. Kinh ngạc một cái chớp mắt sau, Phù Lam vội vã nhìn hướng Diệp Thiên. Tại trận loại trừ Diệp Thiên, sợ là cũng không có người có thể làm được bước này à, chỉ bất quá, ngươi không phải lấy khí ngự kiếm ư? Thế nào, hiện tại liền mũi tên cũng coi như kiếm ư? Là đại nhân. Quá tốt rồi. Xứng đáng là đại nhân. Rất nhiều người còn tưởng rằng chính mình đây là muốn chết đây, bị hù dọa đến đầy người mồ hôi lạnh. Chờ phản ứng lại sau, đều là ánh mắt sùng kính nhìn hướng cầm đầu Diệp Thiên. Đầu năm nay, to bằng nắm tay mới là đạo lý quyết định, nếu là không có thực lực cường đại, dựa vào cái gì trông chờ người khác có khả năng thần phục ngươi đây? Mai phục trong bóng tối những người kia. Khi nhìn đến một màn này sau, cũng là bị kinh hãi có chút nói không ra lời, không phải nói cái này Diệp Thiên thực lực một loại, cũng liền một tay lấy khí ngự kiếm tương đối chói sáng ngữ cái này mẹ nó là thực lực một loại. Căn bản không cần có chút suy nghĩ, nhìn nhau sau, quả quyết bay người liền chạy. Chương 40, nhìn tới cũng không cứng như vậy khí chương 40, nhìn tới cũng không cứng như vậy khí phát giác được những cái kia toán loạn bóng người, Diệp Thiên bỗng nhiên cười. Lúc này mới muốn đi, có thể hay không quá muộn. Nâng lên bàn tay bỗng nhiên nắm quyền, nguyên bản phiêu phủ ở giữa không trung những mũi tên kia, như là nhận lấy chỉ dẫn một loại, nhộn nhịp bắt đầu quay đầu chuyển hướng, hướng về bay tới phương hướng, lần nữa bay trở về. Siêu, siêu, siêu. Còn có mũi tên vào thị tâm thanh truyền đến, hiển nhiên là đánh trúng vào mục tiêu. Đi đem người mang tới. Diệp Thiên ngồi ở trên ngựa không hề động, mà là đối xa hồ cùng Đặng Dịch bọn hắn phân phó một câu. Được, đại nhân. Nguyên bản còn có chút sợ chứ, nhưng tại nhìn thấy chính mình đại nhân thực lực sau, lập tức lòng tin 10 phần a, đi theo dạng này một vị thực lực cường đại đại nhân, còn có thể có cái dám nguy hiểm a, như ong vỡ tổ hướng về trong rừng cây phóng đi. Ngươi làm như thế nào? Phù Lam không có động tác, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thiên. Vốn cho rằng chỉ cần mình thật tốt cố gắng, tương lai chắc chắn sẽ có siêu việt Diệp Thiên một ngày, nhưng thế nào cảm giác chính mình càng cố gắng, cùng Diệp Thiên khoảng cách dường như lại càng lớn đồng dạng đây. Nhướng mày, nhìn một chút dạng này Phù Lam. Diệp Thiên không chút nghĩ ngợi, ngữ khí đương nhiên nói: "Đương nhiên là dựa vào ta kiên trì không ngừng cố gắng, còn có kiên cường nghị lực. Nếu là lúc trước, lời này Phù Lam là tin tưởng. Nhưng đoạn thời gian gần nhất ở chung, Phù Lam là thật chưa từng thấy Diệp Thiên nghiêm chỉnh tu luyện cũng chỉ là luyện một chút bộ kia Định Phong kiếm pháp. Đại đa số thời gian đều rất rảnh rỗi, hoặc liền là đi dạo thanh lâu. Phía trước Diệp Thiên nói chính mình thiên phú cao thời điểm, Phù Lam còn có chút đắc chí đây, nhưng nếu như mình dạng này đều tính toán thiên phú cao lời nói, cái kia Diệp Thiên dạng này đây tính toán là cái gì đây?" Có lẽ cũng là cảm thấy, lời này chưa có chút hơi quá. Hắng giọng một cái sau nói tiếp: "Hai chúng ta hiện tại cảnh giới không giống nhau, đừng nhìn ta bình thường dường như cực kỳ lười biếng tu luyện, nhưng kỳ thật, ta là tại tu luyện kiếm ý." "Thì ra là thế." Phù Lam gật đầu một cái, tựa hồ là thật tin tưởng. Nội tâm yên lặng cảm thán một tiếng, lúc này, Đặng Dịch mấy người cũng đem những cái kia mai phục người mang trở về. Đầu tiên là mấy cỗ thi thể. Có thể nhìn thấy, mỗi một bộ thi thể chô mi tâm đều quán xuyên một mũi tên. Đủ để thể hiện Diệp Tiên trước mắt đối năng lực điều khiển kim loại độ chính xác cùng lực độ. Thành thật một chút. Tại Diệp Thiên cố ý không chế xuống, một cái người còn sống bị mang ra ngoài, bất quá tứ chi của hắn đều bị mũi tên xuyên qua, vẫn là Đặng Dịch cùng Sa Hồ một chô mang lấy, đem nó đưa đến Diệp Thiên trước mặt, trực tiếp ném xuống đất. "Ngươi là một canh thành chi phủ người?" Phù Lam trước tiên nhíu mày hỏi một câu. Bọn hắn hiện tại xuất phát một canh thành, chẳng lẽ thật là cái kia một canh thành chi phủ, biết bọn hắn muốn đi tới điều tra, trực tiếp phái người tới phục sát bọn hắn. Một canh thành? Chỉ là bị hỏi lên như vậy, đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc, thậm chí đều chưa nghe nói qua một canh thành nơi này. Ngược lại đem Diệp Thiên cho nhìn vui vẻ. "Không cần hỏi, ngươi hẳn là Bắc Chấn phủ sứ người a. Rất sớm đã phát giác được những người này một mực theo tại đằng sau đi theo bọn hắn, còn rất có kiên nhẫn, rõ ràng chờ bọn hắn rời xa hoàng thành xa như vậy mới động thủ." "Bắc Chấn phủ sứ? Bắc Chấn phủ sứ vì sao lại phục sát bọn hắn?" Nhìn một chút thần sắc như thường Diệp Thiên, Phù Lam thoáng cái liền đoán được, đối phương muốn phục sát, có lẽ chỉ có Diệp Thiên một nhân tài đúng. Tuy là tứ chi bị mũi tên xuyên qua, nhưng bởi vì tu luyện Xích Huyết thuần dương công nguyên nhân, nội lực chí cương chí dương, tu vi không thấp, lão đạo còn có thể từ dưới đất đứng lên. "Ta là Bắc Chấn phủ sứ nghĩa tử quan tranh, Diệp Thiên, ngươi thật to gan, lại dám đối chúng ta độc thủ, nghĩa phụ nếu là biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Loại thời điểm này còn nghĩ đến uy hiếp, ngươi là thật cảm thấy ta không dám giết ngươi sao?" Diệp Thiên nụ cười như thường. Quan tranh thoáng cái liền ngây ngẩn cả người. Vốn nghĩ mượn nghĩa phụ tên tuổi, để Diệp Thiên sợ ném chuột vỡ bình, buông tha mình đây. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là Bắc Chấn phủ sứ tên tuổi thật hữu dụng lời nói, Diệp Thiên ban đầu liền sẽ không hạ sát thủ a được rồi, nguyên bản cũng chỉ là muốn xác định một thoáng thân phận của các ngươi mà thôi, hiện tại biết, ngươi cũng nên chết đi. Diệp Thiên lười đến đích thân động thủ, chỉ là đối Đặng Dịch bọn hắn mấy mắt. Hiểu rõ Đặng Dịch, lập tức rút ra bên hông tú xuân đao, tại quản tranh trên cổ khoa tay múa chân hai lần. Chờ một chút, chờ một chút. Trắng bệnh cả mặt, vừa mới kiên cường biểu tình nháy mắt tiêu tán trống không. Ta có thể vì ngươi làm việc, ngươi muốn đối phó Bắc trấn phủ sứ đúng không? Ta có thể giúp ngươi. Nhìn tới cũng không cứng như vậy khí a, trực tiếp liền nghĩa phụ đều không gọi. Diệp Thiên có thể không cảm thấy, đối phương có thể đến giúp chính mình cái gì, sợ là tại trở về trước tiên, liền sẽ bán đứng chính mình a được, đại nhân. Tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Bình tĩnh nhìn một màn này, xuyên qua lâu như vậy, đối với chém chém giết giết sự tình, đã sớm thành bình thường. Để người đem những người này đầu đưa về cho Bắc trấn phủ sứ, nói thế nào cũng là cha con một chàng, cũng có thể để bọn hắn có cái đoàn tụ, có lẽ Bắc trấn phủ sứ nhất định cũng sẽ rất vui vẻ à. Vui vẻ? Phòng trưng sẽ hận không thể trực tiếp giết người đi. Nhưng dù sao cũng là Diệp Thiên an bài, Đặng Dịch lập tức nói: "Đại nhân thật là trạch tâm nhân hậu, ta liền đi an bài." Lập tức chỉ huy nhân thủ bắt đầu làm việc. Diệp Thiên ánh mắt thâm thúy, loại thời điểm này còn có thể phái người đi ra chặn giết chính mình, có lẽ là còn không biết rõ nhi tử mình tình huống, bất quá không quan trọng, vừa vặn ấp ủ lập ủ, cũng không biết dạng này kinh hỉ. Bắc trấn phủ sứ lúc nào mới có thể nhìn tới đây? Ngươi cùng Bắc trấn phủ sứ ở giữa có quan hệ gì ư? Từ đầu đến cuối, Phù Lam đều không có muốn ngăn cản Diệp Thiên ý tứ. Bản thân tính cách liền là điển hình bên người thân không cần đạo lý, chính mình cùng Diệp Thiên quen, cùng cái kia Bắc trấn phủ sứ lại không quen, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nếu như chỉ là đơn giản quan hệ, có lẽ không đến mức đến muốn để đối phương chết tình trạng á thủ giết cha. Diệp Thiên không có nhiều lời cái khác, chỉ là đơn giản phun ra bốn chữ. Nếu như chỉ là đơn giản quan hệ, Diệp Thiên đã sớm một đao giải quyết đối phương, không đáng lãng phí lớn như vậy thời gian. Phù Lam biến sắc. Loại này không đội trời chung thủ, khó trách. Phù Lam không có hỏi Bắc trấn phủ sứ lúc nào đã sát hại Diệp Thiên phụ thân, mà là nói thẳng: "Chờ trở lại hoàng thành sau, ta sẽ bẩm báo điện hạ, Bắc trấn phủ sứ chặn giết trong cung sứ giả, bối cảnh của hắn lớn hơn nữa cũng không giữ được hắn." Không có hỏi Diệp Thiên có cần hay không hỗ trợ, mà là nói thẳng ra phương pháp của mình. Tuy nói mục tiêu của đối phương chỉ là phục sát Diệp Thiên một cái, nhưng vừa mới những mũi tên kia, chính xác cũng đem chính mình bao gồm tại trong đó. Mà mình quả thật là nâng điện hạ xuất cung làm việc, nói Bắc trấn phủ sứ an bài nhân thủ phục sát trong cung sứ giả, đó là không hề có một chút vấn đề, loại này xử phạt, hướng nghiêm trọng nói, đó chính là mưu phản, là muốn chém đầu cả nhà. Ngươi liền không sợ ta là oan uổng Bắc trấn phủ sứ? Diệp Thiên nhịn không được cười một tiếng, nhìn hướng Phù Lam. Ta tin tưởng ngươi, chương 41, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết chương 41, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Phù Lam không có nói láo. Cùng vậy không thấy qua Bắc trấn phủ sứ so sánh, Phù Lam hiển nhiên càng tin tưởng Diệp Thiên. Trước kia đều là một bộ thanh lãnh bộ dáng, ngược lại rất ít nhìn thấy Phù Lam sẽ có tâm tình như vậy biến hóa, có một phong vị khác, gã yên tâm đi, chỉ là một cái Bắc trấn phủ sứ mà thôi, còn uy hiếp không đến ta. Nếu như là người khác nói lời này, Phù Lam chỉ coi là tại khoác lác, nhưng nếu là Diệp Thiên nói ra được, tình huống kia hiển nhiên liền không giống với lúc trước. Không có bất kỳ hoài nghi, chỉ là đơn giản gật đầu một cái, không có lại nói tiếp cái gì. Thật nếu là cần chính mình hỗ trợ, Phù Lam tin tưởng, Diệp Thiên nhất định sẽ không keo kiệt mở miệng. Ngay tại Diệp Thiên bên này, mang theo mọi người khoảng cách một canh thành đã càng ngày càng gần thời điểm. Thời khắc này trong hoàng thành, một mực không có thu đến mấy cái nghĩa tử truyền về tin tức, Bắc trấn phủ sứ nội tâm không tên xuất hiện một loại cảm giác bất an, đồng thời loại cảm giác này còn tại bộc phát tăng thêm. Một nhóm phế vật, đến hiện tại rõ ràng còn không có tin tức. Trong thư phòng, cuối cùng mất kiên trì Bắc trấn phủ sứ, trực tiếp đem trong tay sách đập ầm ầm tại trên bàn. Xem ra, là thời điểm suy nghĩ lần nữa thu một nhóm nghĩa tử. Ngược lại đối với Bắc trấn phủ sứ mà nói, cái gọi là nghĩa tử, bất quá chỉ là công cụ thôi, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Lao ra, lao ra. Cửa thư phòng đột nhiên bị hạ nhân va chạm. Đối phương lão đạo chạy vào. Bắc trấn phủ sứ vốn là bực bội cực kỳ, bây giờ thấy một màn này, hỏa khí càng lớn mấy phần, đang chuẩn bị nói cái gì đây, hạ nhân kêu bỗng nhiên vượt lên trước một bước nói: "Không tốt, đại nhân, trong viện bỗng nhiên xuất hiện mấy cái hộp gỗ, trong cái hộp kia." Bên trong, cái này ấp a ấp úng ngôn từ, Bắc trấn phủ sứ đã không kiên nhẫn nghe tiếp, trực tiếp vung tay lên, hùng hậu nội lực, đem tên hạ nhân kia cho hút tới, một tay bóp lấy cổ của đối phương. "Nếu là học không được nói chuyện, vậy sau này liền vĩnh viễn đừng mở miệng. Đem hộp lấy tới cho ta, ta ngược lại muốn xem là ai tại giả thần giả quỷ." Dứt lời, Bắc trấn phủ sứ nhẹ buông tay, trực tiếp đem hạ nhân kia nhét vào trên mặt đất. "Đúng là lao ra." Hạ nhân kia nơm nớp lo sợ, bắp chân đều đang run rẩy. Lão đảo đến mấy lần, đều không có từ trên mặt đất đứng lên, có thể sợ sẽ phải chịu trách phạt, đội vã dáng chống đỡ lấy trực tiếp hai tay lấy leo ra ngoài. Rất nhanh, mấy cái còn đang dỉ máu hộp liền bị cầm đi vào. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi, để Bắc trấn phủ sứ nhắm lại mở mắt, trong lòng có dự cảm không tốt. Tại mở hộp ra sau, bên trong để đó, chính là chính mình mấy cái nghĩa từ đầu. "Lão lao ra, trên hộp còn bị để lên một phần tin." Hạ nhân hai tay run rẩy đem một phần tin đưa tới. Bắc trấn phủ sứ không có nói chuyện, chỉ là đem phong thư đoạt lấy, mở ra phía sau, trong phong thư chỉ có đơn giản một nhóm chữ: "Người một nhà liền nên chỉnh tề." Phần này tin còn là Diệp Thiên chính tay viết. "Chỉnh tề?" Trên trán nổi gân xanh, khoe miệng lại liệt ra một cái nụ cười dữ tợn. "Cho nên người một nhà này, trong đó cũng bao gồm chính mình ư? Muốn giết ta, chỉ bằng người sao? Cha ngươi ta cũng dám giết, huống chi là ngươi." Bắc trấn phủ sứ không có hỏi đưa một người tới ở đâu, khẳng định là đã sớm chạy. nhưng có khả năng đoán được những vật này là ai an bài đưa tới. Nghĩa tử của mình vốn là đi phục sát Diệp Thiên, loại trừ Diệp Thiên bên ngoài dường như cũng không có cái khác khả năng. A, từ lúc trở thành Bắc Chấn phủ sứ phía sau, chính mình lúc nào bị lớn như vậy khí? Chết mấy cái nghĩa tử mà thôi, Bắc Chấn phủ sứ căn bản không để ý, chỉ cần một câu, không biết rõ có bao nhiêu người cầu bái chính mình làm nghĩa phụ đây, chân chính để Bắc Chấn phủ sứ phẫn nộ là mặt mũi vấn đề. Một đám phế vật, giết người đều giết không hiểu, hiện tại đầu người còn bị người khác đưa về tới, quả thực không còn gì khác. Trong cơn tức giận, Chí Cương Chí Dương nội lực trực tiếp theo Bắc Chấn phủ sứ trên mình bạo phát ra, đem hậu phương trên giá sách thư tịch trực tiếp chấn vỡ một chỗ. Liên vừa mới tới trước hồi báo hạ nhân, đều tại phần này nội lực phía dưới bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Canh giữ ở phía ngoài hạ nhân, khi nhìn đến tình huống như vậy sau, càng không dám nói bất luận cái gì khuyên can lời nói, đều là nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ, cúi đầu, câm như hến. Một hồi lâu thời gian, Bắc Chấn phủ sứ mới đưa tâm tình lần nữa bình phục lại. Nội tâm đã đang nghĩ, muốn hay không muốn trực tiếp đích thân độc thủ, đem cái kia Diệp Thiên trấn sát. Một cái quay đầu thời gian, Bắc Chấn phủ sứ bỗng nhiên chú ý tới chỗ không xa vừa mới bị đánh bay ra ngoài một bản cũ nát thư tịch. Bản kia bị chính mình là không biết bao nhiêu lần thư tịch, dù cho chỉ là lộ ra một góc, nhưng Bắc Chấn phủ sứ vẫn là nhạy bén phát giác được. Bước nhanh tới, nhìn xem trên bìa viết xích huyết thuần dương công càng là con người co rụt lại. Làm sao lại như vậy? Bị đặt ở mật thất bí tịch, làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Không nói hai lời, lập tức dùng nội lực đem cửa thư phòng đóng lại, đi đến trên vách tường giá cắm đến phía dưới cơ quan. Phát động cơ quan sau, ba chân bốn cẳng tiến vào trong mật thất. Làm sao có khả năng? Bị đặt ở trong vách tường bí tịch quả nhiên không gặp. Nhưng cái này sao có thể? Rõ ràng cơ quan đều không có bị phát động qua dấu tích, bí tịch làm sao có khả năng hư không tiêu thất, xuất hiện tại bên trong thư phòng của chính mình? Đến cùng sẽ là ai? Hơn nữa, như là đã cầm tới bí tịch, vì sao lại sẽ thả tới trên giá sách? Trên thực tế, Như Ô liền là lo lắng sẽ bị phát hiện, cho nên tại nhớ kỹ trong bí tịch nội dung sau, vụ trộm đem bí tịch thả về đến tại chỗ chỉ là cái này tại chỗ, tại Như Ô nhìn tới liền là tại trên giá sách. Chẳng lẽ đây vốn là giả? Bác Chấn phủ sứ vô ý thức cảm thấy, trong tay quyển bí tịch này là bị người đánh cháo. Nhưng hắn lật ra phía sau, con người bỗng nhiên co lên. Muốn luyện cái này công, trước phải tự cung. Đội vàng hướng sau lật mấy trang. Cái khác đều không sai, chỉ là nguyên bản trang thứ hai, nhiều hơn cái kia tám chữ, là bị người sau thêm vào đi. Cơ hồ là theo bản năng, Bác Chấn phủ sứ nghĩ đến con của mình. Dùng nhi tử mình tâm tính, nếu là nhìn thấy bản này bị cải biến qua bí tịch, nói không chắc thực sẽ dựa theo nội dung đi luyện. Không. Sẽ không, điều đó không có khả năng. Coi như mình nhi tử thật nhìn thấy quyển bí tịch này, nhưng cũng không có lý do sẽ luyện a. Làm Bắc Chấn phủ sứ nhìn thấy nhi tử mình tình huống sau, treo lấy một khỏa tâm cuối cùng là chết. Lúc này Niu Ô chính giữa vận chuyển xong một chu thiên, trên trán phủ đầy mồ hôi dị, chậm chậm phun ra một cái trọc khí sau, ngừng nội lực vận chuyển. Cuối cùng là nhập môn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, tu vi liền tinh tiến nhiều như vậy, quả nhiên vẫn là chỉ có môn công pháp này thích hợp bản thân. Một giây sau, Bắc Chấn phủ sứ tựa như chớp nhoáng vào. Ai bảo ngươi luyện, ai bảo ngươi như vậy luyện? Hai tay nắm lấy Niu Ô cổ áo, trực tiếp đem Niu Ô từ dưới đất nhấc lên. Chương 42, đến một canh thành, thanh quan. Chương 42, đến một canh thành, thanh quan. Hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình phụ thân sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Niu Ô toàn bộ người đều có chút choáng váng. Nhưng chờ phản ứng lại sau, trước tiên không phải sợ hãi, ngược lại là cứng cổ đối Bắc Chấn phủ sứ nói: "Ta liền biết, ngươi vẫn luôn xem thường ta, liền chấn phủ sứ vị trí đều muốn lưu cho những cái kia tạp chủng, mà không nguyện ý truyền cho ta." Lộn xộn cái gì? Chính mình lúc nào muốn đem chấn phủ sứ vị trí truyền cho những cái kia nghĩa tử? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta luyện không được môn công pháp này? Ta nói cho ngươi, Xích Huyết Thuần Dương công ta đã nhập môn, không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Gặp nhi tử mình cứng cổ nhìn thẳng bộ dáng của mình. Nếu là lúc trước, cái kia Bắc Chấn phủ sứ khẳng định là vui mừng a, nhi tử mình cuối cùng là trưởng thành a, chỉ là giờ khắc này, Bắc Chấn phủ sứ thế nào đều vui mừng không nổi a ngươi. Ngươi thật luyện, vậy ngươi có hay không có? Ánh mắt nhịn không được hướng phía dưới lướt tới, cho dù không sai biệt lắm đã có đáp án, nhưng vẫn là nhịn không được mang trong lòng may mắn. Tất nhiên tự cung. Như Ố không có suy nghĩ nhiều, đồng thời còn có mấy phần đắc ý nói, ngươi chẳng phải là cảm thấy ta sợ đau, ăn không được tự cung khổ ư? Đã cha ngươi có khả năng làm đến, vậy ta cũng có thể làm đến. Không, ta không làm được. Nếu như năm đó tìm tới bí tịch, có dạng này điều kiện tu luyện, chính mình sợ là đều hung ác không quyết tâm tới tu luyện à? Bắc Chấn phủ sứ hiện tại cũng chỉ là sinh không được hải tử, nhưng dùng vẫn có thể dùng. Cha, ngươi hãy chờ xem, mấy cái kia tạp chủng khẳng định không sánh được ta, cái này trong phủ hết thảy đều chỉ lại là thuộc về ta. Thật là một điểm vui mừng tâm tình đều thăng không nổi a. Bắc Chấn phủ sứ duy nhất có khả năng ý thức đến, liền là bọn hắn lao như nhà hương hỏa, chặt đứt. Đến cùng là ai? Đã không để ý tới nhi tử mình đang nói cái gì, khó mà tiếp nhận phía dưới, trực tiếp ngửa mặt lên trời hô lớn một câu, có người tại tính toán chính mình, tính toán con của mình. Nếu như loại thời điểm này còn không ý thức được lời nói, cái kia Bắc Chấn phủ sứ liền thật lãng ốc. Nhưng đến cùng là ai đây? Cái này không thực tế. Tại Bắc Chấn phủ sứ nhìn tới, Diệp Thiên phía trước chỉ là điều tra mình, nhưng cũng chưa có xác định chính mình là năm đó hung thủ. Hơn nữa, phái nghĩa tử phúc sát cũng là tại Diệp Thiên rời khỏi hoàng thành chuyện sau đó, đánh cháo bí tịch, hãm hại con của mình, rõ ràng là rất sớm đã phát sinh. Không thể lại là Diệp Thiên. Bắc Chấn phủ sứ theo bản năng liền đem Diệp Thiên cho bài trừ mất. Ngưu Ô thậm chí cũng không biết tình huống như thế nào đây, chỉ cảm thấy đến chính mình trên thân phụ thân, chợt bộc phát ra một trận cường đại nội lực, theo sau chính mình toàn bộ người đều bị đánh bay ra ngoài, triệt để bất tỉnh nhân sự. Giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Hai con ngươi bởi vì phẫn nộ đã hiện đầy tơ máu, nhìn lên vô cùng dữ tợn. Bên này vừa tới một canh thành, Diệp Thiên liền nhịn không được đánh mấy cái hắt xì, thân thể không thoải mái. Một bên Phù Lam nhịn không được nhìn lại, không có gì, hẳn là có người tại nhắc tới ta đi. Mình nói như thế nào cũng là cấp 3 cương thiết chi khu, cũng không thể tiết lộ chút còn có thể bị cảm lạnh á, khẳng định là cái nào tiểu ma cà đông tại sau lưng lẩm bẩm chính mình. Nói không chắc là Bắc Chấn phủ sứ đã phát hiện con trai bảo bối của mình biến thành bảo bối khuê nữ. Nghĩ như vậy, Diệp Thiên toàn bộ người đều biến đến vui vẻ lên. Vào thành a, một canh thành gần ngay trước mắt, Diệp Thiên không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp mang theo mọi người hướng bên trong một canh thành đi đến. Chờ vào thành sau, mọi người tung người xuống ngựa, cùng Phồn Vinh Hoàng thành khác biệt. Cái này một canh thành nhìn lên 10 phần lùi bại, khắp nơi là thổ nhũ phòng, thậm chí còn có không ít từ mấy khối ván gỗ hợp lại mà thành gian nhà, thuộc về miễn cưỡng người có thể ở tình huống. Ăn cơm, ăn cơm. Bây giờ chính vào buổi trưa, chờ đi một lát sau, trong thành đống nhiên chuyển đến một tiếng hô to. Theo sau nguyên bản yên tĩnh một canh thành, đống nhiên liền biến đến náo nhiệt. Cũng không biết là từ đâu chạy đến, một nhóm thân mang cũ nát, tóc hai bù xù, như là lưu dân thân ảnh, theo các ngõ ngách bật ra, như ong vỡ tổ hướng trung tâm thành trấn chạy tới. Ăn cơm, ăn cơm, mau tới ăn cơm a. Quá tốt rồi, Thanh Thiên Đại lao ra tới. Loại tình huống này, để Phù Lam hơi nghi hoặc một chút. Là ngay tại phát cháo ư? Loại chuyện này, tuy là chưa từng thấy, nhưng cũng đã được nghe nói. Hễ có nạn dân, đều sẽ có triều đình thành viên phụ trách phát cháo. Đi nhìn một chút liền biết. Diệp Thiên ngược lại lộ ra yên lặng rất nhiều, chỉ là nói đơn giản một câu. Phù Lam gật đầu một cái, cùng Diệp Thiên một chỗ, đi theo đám người hướng trung tâm thành trấn đi đến. Tại đến gần một lát sau, liền thấy có mấy phần thân mang quan phục nha dịch, đang phụ trách cho những nạn dân này phát cháo, mỗi người đều là một chén cháo, một cái bánh bao. Tại bây giờ thời đại này, đây đã là rất không tệ thức ăn. Đồng thời có thể nhìn ra được, những người kia trong chén cũng không phải cháo loãng, mà là rất nồng đậm cháo. Dường như không có vấn đề gì. Phù Lam nhìn một hồi lâu, đều không phát giác cái này có vấn đề gì tới, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở Diệp Thiên trên mình, không tên cảm giác, nếu là thật sự có vấn đề, cái kia Diệp Thiên nhất định có khả năng nhìn ra được. Ánh mắt tại những cái kia lĩnh qua thức ăn bách tính trên mình đã qua, đại khái nhìn qua chính xác không có vấn đề gì, chỉ là có mấy người, tại gặm màn thầu thời điểm, một bên gặm một bên nhíu chặt mày lên. Tựa hồ là cảm thấy cái màn thầu này khẩu vị không tốt, cũng nên tới. Còn không chờ Phù Lam minh bạch Diệp Thiên trong lời nói hàm nghĩa đây. Thượng sứ đại nhân, thượng sứ đại nhân. Chỉ thấy một tên thân mang cũ nát, có mảnh vá quan phục trung niên nam nhân, chính giữa nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Bên cạnh còn đi theo mấy tên huyện nha quan sai. Hạ quan Thẩm Nguyên Tư, không biết thượng sứ đại nhân bỗng nhiên đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thượng sứ đại nhân thứ tội. Xem bộ dáng là đã sớm biết được, trong cung người sẽ đến. Diệp Thiên đám người đều là một thân cẩm y liễu vệ quan phục, chỉ có Phù Lam một cái mới phù hợp trong cung thượng sứ hình tượng. Ngươi chính là cái này một canh thành chi phủ. Ngược lại không để ý lười biếng không chậm trễ vấn đề, trên ánh mắt phía dưới quét mắt một chút đối phương. Triều đình hàng năm đều có quan mới phục phát ra. Ánh mắt đảo qua trên người đối phương quan phục, rõ ràng nhiều năm rồi, rất nhiều nơi đều phá, còn có mảnh vá. Hảo gọi đại nhân biết được. Khoe miệng mang theo cười khổ, bất đắc dĩ nói. Triều đình hàng năm quan phục đều cần trên trăm lượng văn bạc mua, hạ quan bổng lộc mặc dù đủ, nhưng thật sự là không đành lòng nhìn xem dân chúng trong thành, tiền tài đều dùng tới mua lương thực, thật sự là không bỏ ra nổi dư thừa tiền tới. Bất kể thế nào nhìn, cái này Thẩm Nguyên Tư tựa hồ cũng là một vị công chính liêm minh thanh quan. Triều đình nửa năm này đến nay, lục tục ngao ngoe đẩy nhiều lần khoản, vì sao tình hình thai nạn một mực không có chuyển biến tốt đẹp? Đây cũng là vì sao, Nha Ngọc Anh sẽ để Phù Lam tới điều tra nguyên nhân. Coi như là nạn châu chấu, cũng không nên một mực kéo dài nửa năm. Chương 43, ngươi muốn giết hai chương 43, ngươi muốn giết hai à, thật sự là không dám lừa gạt thượng sứ đại nhân. Thẩm Nguyên Tư mặt mũi tràn đầy bi thiết. Lần này nạn châu chấu hơn xa ngày trước, đừng nói là trong đất hoa màu, xung quanh hệ dính điểm lá xanh đồ vật, toàn bộ bị gặm nhấm hầu như không còn, dân chúng cũng là thực tế không còn biện pháp. Hoa màu có thể lại loại, nhưng cũng cần thời gian, hơn nữa mấy tháng trước lại đột phát ôn dịch, coi như hạ quan dốc hết toàn lực, cũng cuối cùng hết cách xoay chuyển, cầu thượng sứ đại nhân lại cho ta một chút thời gian, chờ trong thành này bách tính chuyển biến tốt đẹp một chút, hạ quan tự nhiên tiến về hoàn thành, hướng bệ hạ thỉnh tội. Nhìn xem đem hết thể xử phạt đều vơ tới trên người mình, khuôn mặt bi thiết Thẩm Nguyên Tư. Phù Lam trong lúc nhất thời nhìn không ra vấn đề gì tới. Không có cách nào, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Quả nhiên vẫn là kinh nghiệm quá ít, Diệp Thiên lại không để ý, nhìn xem hành động như vậy Thẩm Nguyên Tư, đột nhiên cười lấy nói: "Thẩm đại nhân không nên tự trách, thiên tai trước mặt, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, có thể duy trì đến hiện trạng, làm yên lòng dân chúng trong thành, liền đã rất tốt, chúng ta trở lại trong hoàng thành, tự nhiên báo cáo bệ hạ, thỉnh cầu lại lần nữa cấp phát cứu trợ thiên tai." Cái này, Thẩm Nguyên Tư lập tức liền là mặt mũi tràn đầy ý mừng. "Thật sự là quá tốt rồi, ta đại biểu một canh thành dân chúng toàn thành, cảm tạ vị đại nhân này." Hai tay thở dài, liền muốn đối Diệp Thiên túi người chào nói cảm ơn. "Thẩm đại nhân khách khí, đây đều là chúng ta phải làm." Diệp Thiên thuận thế đưa tay, ngăn cản đối phương muốn túi đầu động tác. "Bất quá, dù sao cũng là bệ hạ ý chỉ, mấy ngày kế tiếp, chúng ta còn cần tại cái này một canh thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mong rằng Thẩm đại nhân có khả năng lý giải." "Tự nhiên lý giải, tự nhiên lý giải." Thẩm Nguyên Tư hết sức phối hợp gật đầu một cái. Đồng thời trong lòng đã nhìn ra, cái kia Phù Lam mặc dù là từ trong cung tới, nhưng kinh nghiệm xử sự rõ ràng không được tốt lắm, rất tốt lừa gạt. Nhưng trước mắt cái này cầm y liễu vệ, rõ ràng liền không giống với lúc trước. Nhìn xem từ đầu đến cuối mặt mũi tràn đầy mỉm cười Diệp Tiên, Thẩm Nguyên Tư biểu tình không thay đổi, chỉ là nói tiếp: "Chỉ là, trong thành này đói rét, sợ là muốn khổ mấy vị đại nhân." "Không có khổ hay không, cũng là vì bệ hạ làm việc, sao có thể nói khổ đây?" Diệp Thiên cười chân thành: "Tiếp xuống chính chúng ta đi lại liền là, sẽ không quấy rầy người lớn." Diệp Thiên cho một bên Phù Lam đưa một cái ánh mắt, theo sau liền mang theo mọi người hướng những phương hướng khác rời đi. "Không quan trọng, không quan trọng." Thẩm Nguyên Tư cười lấy đưa mắt nhìn Diệp Thiên đám người rời khỏi. Một mực chờ những thân ảnh kia, từng bước biến mất tại trong tầm mắt của mình sau, trên mặt Thẩm Nguyên Tư ý cười mới từng bước nhạt đi, biến đến mặt không biểu tình. "Đại nhân, bọn hắn có thể hay không?" Một bên nha môn chủ bộ nhịn không được, nhỏ giọng chuẩn bị nói cái gì. Chỉ là lời này vẫn chưa nói xong, liền bị Thẩm Nguyên Tư trực tiếp quát lớn lấy căn ngang: "Để người đi dò tra, cái này Cẩm Ý vệ thiên hộ đến cùng là ai?" Tuy là không biết Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên trên mình cái kia Cẩm Ý vệ thiên hộ quan phục, Thẩm Nguyên Tư còn có thể nhận ra. Vốn cho rằng nhóm này Cẩm Ý Lý vệ liền là phụ trách bảo vệ trong cung vị kia thượng sứ hộ vệ, không có gì lớn, nhưng hiện tại xem ra, cùng Phù Lam so sánh, nhóm này Cẩm Ý Lý vệ rõ ràng càng năng giải. "Được, đại nhân." Cái kia Thẩm Nguyên Tư hình như không có vấn đề gì. Chờ đi xa một chút sau, Phù Lam mới nói ra cái nhìn của mình. Liên vừa mới biểu hiện tới nhìn, cái kia Thẩm Nguyên Tư chính xác coi là một cái cùng dân cộng khổ thanh quan, liền quan mới phục đều luyến tiếp mua, chỉ vì có khả năng cho bách tính nhiều mua một chút khẩu phần lương thực. Diệp Thiên không có trả lời, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, phu cận có mấy cái phát cháo điểm. Không ít người đều là ngồi tại bên tường, ăn lấy đồ trên tay, có chút người ăn chính là ăn như hổ đói, nhưng có một chút, cũng là một bên ăn, một bên nhíu chặt mày lên. Dưới chân giẫm lên đồ vật dị vật cảm giác, để Diệp Thiên dừng bước. Nhấc chân lên, nhìn xem bị đã bẩn, chỉ ăn một cái bánh bao chay, Diệp Thiên bỗng nhiên cười. Nếu như là thật nạn dân, cũng sẽ không chỉ ăn một cái liền ăn no. Ý của ngươi là? Phù Lam chỉ là làm việc kinh nghiệm tương đối, nhưng bản thân vẫn là cực kỳ thông minh. Cho nên khi nghe đến Diệp Thiên nói như vậy sau, thoáng cái liền liên tưởng đến cái gì? Bọn hắn không phải chân chính nạn dân. Không, có một bộ phận vẫn là thật. Đảo qua những cái kia ăn cơm ăn như hổ đói, Diệp Thiên thu về ánh mắt, nhìn hướng sau lưng Đặng Dịch cùng Sa Hồ. Đi điều tra một thoáng. Đều là sáng sớm liền theo Diệp Thiên, cho dù không cần phải nói, hai người cũng đều có khả năng minh bạch, chính mình đại nhân là muốn để bọn hắn đi điều tra cái gì. Tại lên tiếng sau, triệu tập lấy nhân thủ liền rời đi. Thừa dịp này, nhìn xung quanh a. Đối mặt Diệp Thiên đề nghị, Phù Lam không có cự tuyệt. Gật đầu một cái, đi theo Diệp Thiên bước chân. Thiên hai chuyện như vậy, trong sách nhìn thấy, cuối cùng không có tận mắt thấy như thế chấn động. Tại đi qua mấy cái đường phố sau, Diệp Thiên chú ý tới một cái tóc thai bù xù, một thân một mình ngồi tại góc tường, hút cháo gặm màn thầu nạn dân, cùng cái khác nạn dân so sánh, người này muốn càng trẻ tuổi một chút. Phù Lam nguyên bản còn không để ý, nhưng chờ xuôi theo Diệp Thiên ánh mắt nhìn qua thời điểm, bỗng nhiên có chút kinh nghi. Hậu thiên cảnh giới. Dùng Phù Lam tiên thiên viên mãn tu vi, muốn nhìn ra một cái hậu thiên võ giả nội lực ba động, cũng không phải là cái gì cực kỳ chuyện khó khăn. Một cái hậu thiên võ giả, động tác đều dễ dùng, sao có thể lăn lộn đến ở đây làm nạn dân đây? Hậu thiên lương. Diệp Thiên ánh mắt nhắm lại. Vừa mới nguyên cớ sẽ nhìn qua, thuần túy là bởi vì ở trên người kẻ ấy, Diệp Thiên cảm giác được nhất định lượng kim loại phản ứng, hẳn là một chôi nhuyễn kiếm, phổ thông nạn dân trên mình cũng sẽ không mang vật như vậy. Đi nhìn một chút, biết đây là một cái hậu thiên võ giả sau, Diệp Thiên tới hào hứng, kêu gọi Phù Lam đi tới. Đang cúi đầu gặm màn thầu đây, chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu một mảnh bóng dâm rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Diệp Thiên cùng Phù Lam, trẻ tuổi nạn dân chỉ là ngẩn người, theo sau một câu không nói, vẫn như cũ cúi đầu ăn lấy chính mình màn thầu. Còn thẳng cao lãnh, chỉ ăn màn thầu làm sao có thể ăn no đây, lại đến điểm thì ta. Nói lấy, Diệp Thiên ngồi xổm xuống, thuận tiện theo đi Lý Trung lấy ra một miếng thịt khô. Tại bên ngoài pha án thời điểm, tươi mới thịt không tiện mang theo, không bao lâu liền sẽ sú, nhưng làm thành loại thịt này làm, lại có thể dự trữ thật lâu. Đưa tay liền đem thịt khô thả tới đối phương trên bánh bao. Lại đến điểm quán ba. Với bạn, đối phương cháo trong chén cũng uống xong, Diệp Thiên thuận thế theo túi rượu bên trong đổ một chút rượu tại chén không bên trong. Người trẻ tuổi không có gấp nói chuyện. Nhìn một hồi Diệp Thiên sau, túi đầu đột nhiên một miệng lớn, đem thịt khô cùng màn tàu đều nuốt vào, theo sau bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Mặt mũi tràn đầy vui sướng buông xuống chén, vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Thiên. Người muốn giết ai? Chương 44, võ giả cuối cùng là thể chất chương 44, võ giả cuối cùng là thể chất lần này không nói, đến phiên Diệp Thiên. Sau lưng Phù Lam kèm chút nhịn không được trực tiếp bật cười. Hai từ này còn rất thành thật. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi một cái hậu thiên võ giả, thế nào lăn lộn đến nơi này làm nạn dân? Diệp Thiên rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, hỏi ra trong lòng một cái nghi vấn. Hậu thiên cảnh giới võ giả, lẫn vào lại kém, cũng không đến mức đến loại tình trạng này a tu vi bị nhìn đi ra. Người trẻ tuổi sững sờ, đánh giá trên dưới lên trước mắt Diệp Thiên, tuy là có thể theo Diệp Thiên trên mình phát giác nội lực ba động, nhưng cũng không mạnh, theo sau vừa nhìn về phía một bên khác Phù Lam, cũng không có quá để ý, nếu như thật muốn chính mình hạ sát thủ lời nói, vừa mới cũng không đến mức cho chính mình thịt cùng rượu. Tới nơi này có cái gì không được, mỗi bữa đều có thể ăn cơm no. Phía trước ngươi thường xuyên ăn không no. Gặp đối phương không nói lời nào, Diệp Thiên vô vô góc áo, từ dưới đất đứng lên. Nếu là muốn sau đó bữa bữa có cơm no lời nói, cùng ta làm việc a. Không có cách nào, dưới tay người tài có thể sử dụng vẫn là quá ít. Cùng ngươi làm việc. Người trẻ tuổi cuối cùng là có điểm phản ứng. Diệp Thiên thuận thế chỉ trên người mình quan phục. Cẩm Ý Liễu vệ, lương tựa triều đình, sẽ không thiếu ngươi một miếng ăn. Coi như đối phương khẩu vị lớn hơn nữa, Diệp Thiên cũng nuôi đến. Đối phương không có trả lời, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Có thể Diệp Thiên cũng là cười lấy nói, nếu ngươi thật là một cái cam tâm nửa đời sau đều chỉ làm cái nạn dân người, đây cũng là không cần thiết đem binh khí mang theo cho người, không phải sao? Chỉ đối phương bên hông, có thể cảm giác được, đối phương nhuyễn kiếm liền giấu ở chỗ đó. Ngươi hẳn là cũng có một khóa không cam lòng bình thường tâm a. Nếu thật là một cái trang trưởng, tình nguyện bình thường, liền sẽ không đem vũ khí mang theo cho người, còn giấu đến như thế kín đáo. Bị nhìn đi ra, người trẻ tuổi lần nữa xem kỹ lên trước mắt Diệp Thiên, vốn là nhìn nội lực tu vi, cho là không mạnh, nhưng có thể nhìn ra vũ khí mình vị trí, tu luyện liễm tức pháp môn lư. Ta gọi Lâm Viễn Bình. Người trẻ tuổi trầm mặc một hồi, chậm chậm nói ra tên của mình cùng thân phận. Gia phụ nguyên là thần kiếm môn môn chủ. Tự xưng Lâm Viễn Bình người trẻ tuổi, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Diệp Thiên. Tựa hồ là muốn nhìn một chút, Diệp Thiên khi nghe đến thân phận của mình sau sẽ có phản ứng như thế nào, kinh ngạc, vẫn là sợ hãi. Gặp Diệp Thiên chỉ là đơn giản gật đầu một cái. Lâm Viễn Bình có chút không muốn. Ngươi chẳng lẽ không kinh ngạc ư? Ta thế nhưng thần kiếm môn môn chủ nhi tử. Thần kiếm môn cực kỳ nổi danh ư? Nói thật, Diệp Thiên còn thật chưa nghe nói qua cái gì thần kiếm môn. Hơn nữa danh tự thế nào nhìn thế nào như là giang hồ tam lưu thế lực, một điểm phong cách đều không có. Diệp Thiên thuận thế nhìn hướng một bên Phù Lam. Ta dường như nghe nói qua. Phù Lam tỉ mỉ nhớ lại lên. Nghĩ tới, thần kiếm môn cũng không phải là đại càn hoàng triều giang hồ tông môn. Thiên hạ này thập tam châu, đất rộng của nhiều, cũng không phải chỉ có đại càn một cái hoàng triều, cùng đại càn gần sát, liền có Lưu Ly cùng Bắc Hợp hoàng triều. Thần kiếm môn nguyên là Bắc Hợp hoàng triều bên trong nhất lưu thế lực, nó tổ truyền thần kiếm thập tam thức, biến hóa đa đoan, cao thâm mặt chắc, là trong thiên hạ khó gặp đỉnh cấp kiếm pháp. Đến cùng là cùng lấy Nhan Ngọc Anh vị này trưởng công chúa, đối với trong thiên hạ một chút thế lực giang hồ tình báo, Phù Lam đều có chỗ xem qua. Trong đó có liên quan tới cái này thần kiếm môn. Thì ra là thế. Diệp Thiên hiểu rõ gật đầu một cái. Không nghĩ tới cái tên này nhìn qua như là tam lưu môn phái thần kiếm môn, còn có bối cảnh như vậy. Đã ngươi là thần kiếm môn môn chủ nhi tử, lan lộn cho tới bây giờ tình trạng như vậy, chẳng lẽ là thần kiếm môn bị diệt môn ư? Thật biết đoán a, mấu chốt nhất là chính mình còn phản bác không được, Lâm Viễn Bình trong lúc nhất thời đều có chút nghẹn lời. Một hồi lâu mới tiếp tục nói, 3 tháng trước Huyền Ma Tông để mắt tới ta Lâm gia thần kiếm thập tam thức, ép buộc phụ thân ta gia nhập Ma Tông, giao ra kiếm pháp, phụ thân ta không nguyện. Về sau, nhìn Lâm Viễn Bình cái này không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, sự tình phía sau không cần đoán cũng đều có thể biết. Ma Tông xem như cùng Phật Tông, Đạo Tông đặt song song giang hồ tam đại đỉnh cấp thế lực một trong, lực lượng tự nhiên không thể coi thường. Huyền Ma Tông mặc dù chỉ là Ma Tông một môn phân chi, nhưng muốn đối phó một cái thần kiếm môn cũng không phải là việc khó. Cho nên, ngươi là một mình chạy trốn tới nơi này. Không sai, cha ta vốn là có cơ hội trốn, đều là bởi vì muốn bảo vệ ta. Cho nên ta nhất định phải sống sót, nhất định phải báo thủ. Lâm Viễn Bình không ngại làm cái nạn dân, chỉ cần có thể ăn cơm no, có thể sống, cái khác căn bản không trọng yếu. Diệp Thiên ánh mắt tán dương. Vẹn vẹn chỉ là phần này tâm tính, liền đã rất tốt. Phải biết, một cái hậu thiên võ giả, muốn lấy tới ít tiền tiền tài, lấy tới điểm ăn, đó thật là quá đơn giản, nhưng Lâm Viễn Bình cũng không có ỷ vào tu vi của mình, liền không chút kiêng kỵ. Trong đó có lẽ cũng có lo lắng chính mình bạo lộ võ công, sẽ bị Huyễn Ma Tông phát hiện nguyên nhân. Nhưng tổng được đến nói, phần này tâm tính vẫn là rất không tệ. Cháu cùng màn thầu chỉ có thể để ngươi sống sót, đi theo ta đi, ta sẽ để ngươi biến đến càng mạnh. Cùng Văn Phu Vũ, lời này cũng không phải nói vô ích. Luyện võ nhất là tiêu hao thể lực, nếu là không có đầy đủ dinh dưỡng, mỗi bữa đều là màn thầu cùng cháo trắng, căn bản liền không khí lực đi luyện võ. Ngươi không sợ sẽ bị ta liên lụy ư? Lâm Viễn Bình là cái thành thật. Có lẽ là phía trước làm thời gian quá dài đại thiếu gia a, kinh nghiệm giang hồ khoảng bằng không. Cho dù về sau tao ngộ họa diệt môn, biết được tình người ấm lạnh, nhưng cuối cùng không phải cái gì tâm lý vặn vẹo ác nhân. Đầu tiên, nơi này là đại càn, mà không phải Bắc Hợp. Thần kiếm môn cùng Huyễn Ma Tông đều là Bắc Hợp hoàng triều địa giới thế lực giang hồ, phải biết, rất nhiều thế lực giang hồ coi trọng nhất liền là địa bàn quý củ. Một cái trong địa bàn, người nhà có thể quyết đấu sinh tử, nhưng nếu có từ bên ngoài đến người muốn tham gia, cái thứ nhất trước hết bao đoàn đem từ bên ngoài đến người giết chết. Huyễn Ma Tông nếu như muốn tham gia vào đại càn hoàng triều, cái kia đại càn hoàng triều thế lực giang hồ là cái thứ nhất không đáp ứng. Thứ yếu, ta là Cẩm Y Liệp vệ, sau đó ngươi cũng sẽ là Ma Tông chính xác thế lớn, nhưng Ma Tông cũng là tam đại tông môn bên trong, nội đấu nghiêm trọng nhất, chỉ là một cái phân chi Huyễn Ma Tông. Ta còn không để vào mắt. Tam đại đỉnh cấp thế lực bên trong, Ma Tông yếu nhất, không phải bởi vì Ma Tông võ giả tu vi không được, tương phản, đơn luân chiến lực cùng thủ đoạn, Ma Tông cũng không thua ở Phật Tông cùng Đạo Tông, thậm chí còn càng có hơn. Chỉ là Ma Tông không đoàn kết ta, mỗi ngày không phải tại nội đấu, liền là tại nội đấu trên đường. Rất nhiều tu luyện thành công ma đầu, đều là một bộ thiên lão đại, chính mình lão nhị bộ dáng, không ai phụ ai. Nay cũng đưa đến, cho đến ngày nay, Ma Tông đều không có một cái nào rõ ràng người dẫn đầu. Vẹn vẹn chỉ là một cái Huyễn Ma Tông lời nói. Lương tựa đại càn hoàng triều, Diệp Thiên cũng thật là không có chút nào mang hư. Tuy là người giang hồ đều trướng mắt triều đình, nhưng chờ ngươi chân chính gia nhập phía sau liền sẽ phát hiện, võ giả cuối cùng còn phải là thể chất ta. Chương 45, trẻ tuổi, liền là hảo lắc lư. Chương 45, trẻ tuổi, liền là hảo lắc lư. Tuy là nghe không hiểu Diệp Thiên nói tới thể chất là có ý gì, nhưng Lâm Viễn Bình vẫn là đáp ứng. Tựa như Diệp Thiên nói, màn đầu cùng cháo trắng chỉ có thể để chính mình sống sót, nhưng muốn tiếp tục luyện võ, báo thù cho cha mẹ lời nói, những cái này còn xa thiếu xa. Đi thôi, dẫn ngươi đi đổi áo liền quần. Chiêu mộ một cái không tệ thủ hạ. Diệp Thiên vừa ý gật đầu một cái, vỗ vỗ bả vai của Lâm Viễn Bình, mang theo đối phương chuẩn bị đi đổi một bộ quần áo. Lâm Viễn Bình cũng đem chính mình sự tình đầu đôi nói ra. Báo thù mục tiêu cũng không chỉ có Huyễn Ma Tông, còn có Thần Kiếm Cửa đã từng một chút khách khanh trưởng lão. Nếu như không phải những trưởng lão này bị Huyễn Ma Tông người thu mua, Lâm Trận phản chiến, bán đứng tin tức, chính mình phụ thân không đến mức đem hết toàn lực mới đem chính mình một người đưa ra tới. Chuyện báo thù chỉ có thể dựa vào chính ngươi, mà ta có thể cung cấp thì là một cái để ngươi có thể mặc sức hiện ra chính mình tài năng cơ hội. Lâm Viễn Bình vốn là cũng không dự định để cho người khác báo thù cho chính mình, chỉ có đích thân tự tay mình giết cửu nhân mới có khả năng không phụ lòng phụ thân trên trời có linh thiêng. Cho nên khi nghe đến Diệp Thiên nói như vậy sau, Lâm Viễn Bình trong ánh mắt tràn ngập cảm động. Đại nhân yên tâm, ta Lâm Viễn Bình cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, từ nay về sau, nhưng bằng đại nhân phân phó, những người giang hồ này liền là thành thật ta, nhất là loại này không có gì tâm nhãn. Thừa dịp Lâm Viễn Bình đi đổi một thân trang phục thời điểm, một bên Phù Lam cười lấy đi tới. Chúc mừng a. Phù Lam cũng có thể nhìn ra, cái kia Lâm Viễn Bình thiên phú không tồi, bằng chừng ấy tuổi liền là hậu thiên võ giả, hơn nữa tâm tính phương diện cũng cực kỳ chân thành, sau đó tuyệt đối là một vị thủ hạ đắc lực. Còn phải may mắn mà có ngươi. Nếu như không phải Phù Lam, chính mình còn thật không nhìn ra, đây là một vị hậu thiên võ giả. Có thể Phù Lam lại chỉ coi là Diệp Thiên tại Tân Bốc. Nếu như không phải Diệp Thiên trước tiên phát hiện Lâm Viễn Bình, chính mình căn bản sẽ không đặc biệt chú ý, cũng sẽ không đi tỉ mỉ quan sát. Tại Phù Lam nhìn tới, Diệp Thiên nhất định là đã sớm phát hiện Lâm Viễn Bình không hề tầm thường, chỉ là vì để chính mình có một cái cơ hội biểu hiện, mới sẽ cố tình nói như vậy. Nghĩ như vậy, nhìn về phía Diệp Thiên trong ánh mắt, mang tới liền Phù Lam chính mình đều không có phát giác được khác thường tình cảm. Lúc buổi tối, Diệp Thiên đem đổi một thân quần áo mới Lâm Viễn Bình, đưa đến Đặng Dịch cùng Sa Hồ đám người trước mặt. Nhận thức một chút, đây là Lâm Viễn Bình, sau đó cũng là người của chúng ta. Lâm Viễn Bình cũng không có ra vẻ cao lãnh, thuận thế đối Đặng Dịch đám người chắp tay. Lâm huynh đệ thật là tuấn tú lịch sự a, có thể đến đại nhân coi trọng, Lâm huynh đệ khẳng định có chỗ hơn người a. Đều là nhân tinh, có thể bị Diệp Thiên mang tới, cái này gọi Lâm Viễn Bình, trên mình khẳng định có giá trị bị xem trọng địa phương, đương nhiên sẽ không biểu hiện ra cái gì ý, tương phản cũng đều là rất nhiệt tình gọi lên. Đại gia khách khí, đại gia khách khí. Phen này tân bốc xuống tới, ngược lại thì đem Lâm Viễn Bình làm có chút không biết, đến cùng là không có giang hồ gì kinh nghiệm bao đầu tiểu tử, rất nhanh liền cùng mọi người đánh thành một mảnh. Diệp Thiên tạm thời để Lâm Viễn Bình làm một cái tiểu đội, không có trực tiếp để bạt thành tổng kỳ. Một phương diện, tuy là dùng Lâm Viễn Bình cái này hậu thiên cảnh giới tu vi, đảm đương tổng kỳ thừa sức, nhưng cuối cùng vừa tới, trên mình tấp công không lập đây, trực tiếp cho cao vị người khác khẳng định không phục. Còn có một cái khác quan trọng nhất điểm, nếu là hiện tại liền đem Lâm Viễn Bình để bạt thành tổng kỳ, loại kia sau đó chính mình bánh vẽ vua đối phương thời điểm, đều có chút không tiện. Chờ Hàn Huyên một lát sau, Diệp Thiên vậy mới khoát tay nào nói, "Nói một chút đi, đều nghe được cái gì?" Nghe được Diệp Thiên hỏi như vậy, Đặng Dịch trước một bước nói, "Đại nhân, ta hỏi thăm một chút nạn dân, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, cái này phát cháo tuy là vẫn luôn có, nhưng tại nửa tháng trước, cũng đều chỉ là một chút nước cháo, màn thầu cùng nhiều cháo, là gần nhất vừa mới bắt đầu. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, kỳ thực phía trước không nhiều như vậy nạn dân, nhưng gần nhất không biết thế nào, lại từ đâu bên trong chạy tới một nhóm nạn dân, số lượng rất nhiều." Trong lòng đã sớm chuẩn bị Diệp Thiên, khi nghe đến lời này sau cũng không cảm thấy bất ngờ, ngược lại là một mặt hiểu rõ. "Đại nhân, ta cũng điều tra đến một chút." Sa Hồ nhưng không muốn tất cả danh tiếng, tất cả đều bị Đặng Dịch cho chiếm đi. Đội ba tiếp lấy Đặng Dịch lại nói, "Ta đi nhìn phía trước một canh thành trồng trọt địa phương, một điểm lần nữa trồng trọt dấu hiệu đều không có, dựa theo bách tính thuyết pháp, không phải bọn hắn không muốn trồng trọt, mà là mỗi lần trồng trọt ngày thứ hai, trong đất hoa màu liền sẽ bị phá hủy trống không. Lâu dần, bắt đầu có người đồn, đây là Lao Thiên tại trừng phạt bọn hắn, không cho bọn hắn trồng trọt, vậy mới một mực không giới tới. Lao Thiên ra trừng phạt, Diệp Thiên cũng sẽ không tin tưởng loại vật này. Cho nên, là có người cố tình phá hoại trồng trọt, giải lời đồn. Phòng trưng liền là muốn cho trận này thiên thai kéo dài lâu hơn một chút đã nên chết, khẳng định là cái kia Thẩm Nguyên Tư. Có thể tại một canh thành làm ra những chuyện này, loại trừ Thẩm Nguyên Tư cái này chi phủ bên ngoài, liền không có những người khác cả nghĩ đến ban ngày lúc nhìn thấy những nạn dân kia. Phù Lam liền nhịn không được siết chặt nắm đấm, thật không thể hiện tại liền đi qua đem cái kia Thẩm Nguyên Tư bắt lại. Diệp Thiên ngược lại không có trước tiên tỏ thái độ, mà là phân tích Đặng Dịch cùng Sa Hồ vừa mới nói ra những tin tình báo kia, theo sau nhìn hướng bên người Lâm Viễn Bình. "Ngươi tại một canh thành hẳn là cũng đợi một đoạn thời gian, có phát hiện cái gì dị thường ư?" Lâm Viễn Bình nghe vậy sững sờ. Vừa tới liền để chính mình tham dự chuyện lớn như vậy ư? Bất quá, đến cùng là trẻ tuổi, có sợi thiếu niên khí khái hào hùng, mới gia nhập Lâm Viễn Bình, vừa vặn cũng muốn một cái cơ hội biểu hiện. "Ta tới cái này một canh thành kỳ thực cũng không bao lâu, đối lại phía trước sự tình cũng không rõ ràng. Dùng Lâm Viễn Bình tính cách, liền không thể lại cố tình đi điều tra nghe ngóng phía trước một canh thành sự tình. Bất quá, ta ngược lại nhìn thấy, có một chút nạn dân, thường xuyên tại đánh tới cháo phía sau, vụ trộm tìm không có người địa phương liền đem cháo vứt sạch, màn thầu cũng không thế nào ăn." Lúc ấy Lâm Viễn Bình tuy là kỳ quái, nhưng người mang huyết hải thâm cửu, căn bản không suy nghĩ quan tâm những chuyện khác. "Đại nhân, muốn hay không muốn hiện tại liền đi bắt người?" "Đã xác định có vấn đề, dựa theo cẩm y liễu vệ thói quen, bước kế tiếp liền muốn bắt đầu bắt người." Phù Lam tuy là cũng cực kỳ thần kỳ, nhưng vẫn là tương đối lý trí. Cao mày nói, "Hiện tại chỉ có thể xác định có một số người ngụy trang thành nạn dân bộ dáng, nhưng trong đó cũng có một chút thật nạn dân, từng cái bài tra thật sự là quá mức rườm rà, vạn nhất bắt lộ người. Nếu là đem thật nạn dân bắt được, một phen thẩm vấn xuống tới, sợ là sẽ phải tiêu hao hết không ít thời gian a." Biết Phù Lam tại lo lắng cái gì, Diệp Thiên cười lấy khoát tay áo, "Không cần toàn bộ bắt được, chỉ cần bắt được một nhóm người liền có thể, mà như thế nào phân biệt người nào là thật nạn dân, người nào là giả vờ, kỳ thực rất đơn giản. Trong Diệp Tiên tâm đã có ý nghĩ. Từ đối với Diệp Thiên tín nhiệm, Phù Lam không nói gì nữa. Chương 46, đột phá, cấp 4 kim loại khống chế. Chương 46, đột phá, cấp 4 kim loại khống chế phi kiếm khách. Thẩm Nguyên Tư bên này, có liên quan với Diệp Thiên tình báo đã xuất hiện tại trên tay của Thẩm Nguyên Tư. Nhìn xem trong tình báo nội dung, Thẩm Nguyên Tư một đôi tròng mắt hơi hơi nheo lại. Kỳ thực đối với Diệp Thiên cái này phi kiếm khách xưng hào, Thẩm Nguyên Tư cũng không phải cực kỳ để ý, cuối cùng thiên hạ này anh hùng giống như cá giết sang sông, hàng năm trên giang hồ, không biết rõ có bao nhiêu anh kiệt tài tuấn hoành không xuất thế. Nhưng chân chính sống đến cuối cùng, lại có thể có mấy cái đây. Chân chính để Thẩm Nguyên Tư để ý, là tình báo này nội dung phía sau. Cùng trong cung có quan hệ ư? Thẩm Nguyên Tư hệ thống tình báo không yếu, đã điều tra đến, Diệp Thiên cùng trong cung một vị đại nhân nào đó có lui tới. Nếu là không có trong cung thế lực xem như bối cảnh, coi như lại có thiên phú, lại thế nào khả năng tuổi còn trẻ an vị bên trên Cẩm Ý vệ thiên hộ vị trí đây? Kẻ đến không tiện a. Vốn cho rằng chỉ cần quan tâm Phù Lam cái này một cái trong cung thượng sứ liền có thể, không nghĩ tới tại cái kia một đám trong Cẩm Ý vệ, còn cất giấu một cái không đơn giản. Chính mình cho dù sớm làm chuẩn bị, nhưng chỉ cần là người thông minh, kỳ thực rất dễ dàng liền có thể tra được. Nghĩ đến cái gì sau, Thẩm Nguyên Tư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng trong nhà người khác, những cái này đều coi là Thẩm Nguyên Tư tâm phúc thủ hạ. Mật thiết giám thị hảo những người này nhất cử nhất động, một khi để bọn hắn phát giác dị thường, liền. Cái này không thực tế, nếu là những người này chết ở chỗ này, sợ là một canh thành sự tình, liền triệt để không có cách nào thiện. Hơn nữa vương gia đại kế, chỉ sợ cũng phải chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Liền trước tiên cho ta biết ta. Trầm mặc một phen sau, Thẩm Nguyên Tư vẫn là chậm rãi nói ra. Tin tưởng dùng lợi ích thúc dục, đám người này không nhất định liền sẽ thực tình thành ý làm trong cung thế lực ra sức. Được, đại nhân. Nghe được mệnh lệnh mấy người, lập tức nghiêm túc đồng ý. Lúc này Diệp Thiên còn không rõ ràng lắm, Thẩm Nguyên Tư đã điều tra đến tình báo của mình tin tức đây. Đánh dấu a. Cái này một canh thành tuy là đói rét, cũng may còn có mấy cái dịch trạm, dùng làm tạm thời cư trú nghỉ ngơi địa phương, ngược lại cũng chả qua phải đến. Một thân một mình trong phòng. Sắp sửa cảm giác phía trước, Diệp Thiên không có quên mỗi ngày một lần đánh dấu phân đoạn. Đánh dấu thành công. Thu được, điểm kỹ năng 411. Bao nhiêu? Mới chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ đây, thoáng cái an bị lên. Hơn 400 điểm kỹ năng. Chưa từng giàu có như vậy qua à, vốn cho rằng phía trước một lần đánh dấu ra hơn 200 mai điểm kỹ năng cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới còn có thể lại có đột phá. Kỹ năng, Định Phong kiếm pháp Lv4, 1773, 2000, năng lực, kim loại khống chế Lv3, 2, 1000, tương thiết chi khu Lv3, 0, 1000, tàng hình Lv2, 0, 500, điểm kỹ năng, 1255. Tăng thêm phía trước để dành tới, Diệp Thiên bây giờ điểm kỹ năng đã triệt để đột phá 1000 đại quan. Chưa từng có giàu có như vậy qua. Nhưng vì cái gì đây? Ngẫm lại ban ngày đều xảy ra chuyện gì, Diệp Thiên một mặt kỳ quái. Chẳng lẽ mời chào thủ hạ cũng có thể gia tăng đánh dấu sát suất ư? Có vẻ như hôm nay loại trừ mời chào bên ngoài Lâm với mình, chính mình liền không có làm qua chuyện khác ra cái hệ thống này, cũng thật là để người khó hiểu a. Phía trước tưởng rằng cái không nghiêm chỉnh, không nghĩ tới rõ ràng còn thật sự nghiêm chỉnh lại. Nếu là có thể có cái tân thủ hướng dẫn liền tốt. Tính toán, Diệp Thiên cũng không có giàu gì cái này, không có liền không có a, ngược lại chỉ cần có thể mạnh lên liền có thể. Với bạn, kim loại khống chế năng lực tại cấp 3 cũng đợi đầy đủ lâu, là thời điểm đột phá. Cấp 4 kim loại khống chế sẽ đạt tới loại trình độ gì đây? Diệp Thiên rất chờ mong, không có chút do dự nào. Kèm theo 1000 điểm kỹ năng tiêu hao, năng lực điều khiển kim loại sau cấp 3 tiêu chí cuối cùng bắt đầu có biến hóa. Kim loại khống chế Lv4, tháng 2 năm 2000, theo lấy kim loại khống chế đạt tới cấp 4, năng lực này cuối cùng là đi vào tiểu thành cảnh giới. Sau một khắc, Diệp Thiên chỉ cảm thấy đến đại não trở nên hoảng hốt, theo sau liền là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả, huyền diệu khó hiểu kỳ diệu cảm giác. Ta dường như cái gì đều có thể làm đến. Tuy là có thể đoán được, đây là một loại thực lực đống nhiên tăng lên trên diện rộng sau xuất hiện bành trướng cảm giác. Nhưng Diệp Thiên vẫn là không nhịn được sử dụng song xuôi phía dưới năng lực. Kim loại khống chế năng lực không ngừng hướng về xung quanh lan tràn, toàn bộ một canh thành tất cả kim loại, tại Diệp Thiên trong nhận biết, đều giống như trong đêm tối đom đóm một loại, mười phần sáng rực. Bù bù, bù bù, bù bù. Toàn thành tất cả kim loại chế phẩm bắt đầu không ngừng run rẩy, phản phất là nhận lấy nào đó triệu hoán đồng dạng. Chỉ là trong nháy mắt, một canh thành bên trong yên tĩnh không khí đột nhiên bị đánh vỡ. Đây là có chuyện gì? Thẩm Nguyên Tư vốn chỉ là mới nằm ngủ, một chút tiếng động, để Thẩm Nguyên Tư nháy mắt bị bừng tỉnh, khoác lên một kiện ngoại bào sau liền đi ra khỏi phòng, ngoài cửa còn có đặc biệt thị vệ thủ hộ lấy. Đại nhân, chúng ta. Có thể những thị vệ này, trước mắt đều là liều mạng ngăn chặn bên hông đeo binh khí, một mặt mở mịt. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù cho là dùng hết toàn lực, cũng khó có thể áp chế cái này không ngừng rung động binh khí. Cũng may dạng này động tĩnh, đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh dị hưởng âm thanh liền biến mất, hết thảy đều khôi phục thành nguyên dạng. Phổ thông bách tính có lẽ chỉ là kỳ quái, còn sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng Thẩm Nguyên Tư bản thân liền là cái suy nghĩ nặng, nhíu chặt lông mày, nhìn đi thị vệ binh khí bên hông. Tăng số người nhân thủ, một con mỗi cũng không cần bỏ vào đến. Được, đại nhân. Lần nữa sau khi trở lại phòng, Thẩm Nguyên Tư là triệt để không ngủ được. Mà Diệp Thiên bên này, chờ dừng lại đối năng lực điều khiển kim loại phóng thích sau, ngoài cửa đã tụ tập không ít người. Vào đi. Điều chỉnh một thoáng hít thở sau, Diệp Thiên đối ngoài cửa nói một câu. Sau một khắc, bao gồm Phù Lam tại bên trong, Sa Hổ cùng Đặng Dịch bọn hắn một chỗ chen lấn đi vào, liền một mặt mơ hồ Lâm Viễn Bình cũng tại trong đó. Đại nhân, vừa mới đó là bởi vì năng lực điều khiển kim loại ảnh hưởng, cho nên thân ở phụ cận bọn hắn chịu đến ảnh hưởng là nghiêm trọng nhất. Bất quá, binh khí này run rẩy bộ dáng, bọn hắn phía trước cũng không phải chưa từng thấy, Diệp Thiên mỗi lần thi triển lấy khí ngự kiếm thời điểm, không đều sẽ có hình ảnh như vậy ư? Cho nên trước tiên liền liên tưởng đến Diệp Thiên. Vậy mới tụ tập tới. Không cần lo lắng. Khoát tay áo, Diệp Thiên bình tĩnh giải thích một câu. Chỉ là có chút đột phá, trong lúc nhất thời không có khống chế lại lực lượng, tiếp xuống sẽ không tiếp tục phát sinh, yên tâm trở về ngủ đi. Yên tâm trở về đi ngủ. Loại tình huống này, ai còn có khả năng yên tâm a? Đừng nhìn Diệp Thiên nói hời hợt, nhưng tại sao hồ bọn hắn nghe tới, trọn vẹn cũng không phải là chuyện như vậy. Phải biết, tu vi càng cao, thực lực tăng lên tốc độ liền càng chậm, nào có như Diệp Thiên dạng này, cảm giác cách một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh một lần, đây là người. Quả nhiên xứng đáng là đại nhân a. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn là cùng lấy Diệp Thiên làm việc. Diệp Thiên thực lực càng mạnh, bọn hắn sau đó làm việc khẳng định cũng sẽ càng có lực lượng. Chương 47, phá cục, bắt người chương 47, phá cục, bắt người đại nhân thần công cái thế, chúng ta thật là bội phục không thôi a. Lời khen tặng một câu tiếp lấy một câu. Nhìn ra được, ngắn ngủi ngậm bứt một lát sau, mọi người đối với Diệp Thiên thực lực đột phá chuyện này đều là cực kỳ hưng phấn. Cũng chỉ có Lâm Viễn Bình, bởi vì mới gia nhập nguyên nhân, hắn đối Diệp Thiên thực lực còn không phải hiểu rất rõ. Cho nên, vừa mới tình huống là đại nhân làm ra. Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Gặp Diệp Thiên cũng định xua đuổi bọn hắn. Đặng Dịch tuần thế nắm ở bả vai của Lâm Viễn Bình, mang theo một mặt mơ hồ Lâm Viễn Bình, hướng về bên ngoài phòng đi đến. Đi đi đi, nhìn tới ta tất yếu cho ngươi giải thích một chút chúng ta đại nhân thủ đoạn. Có Đặng Dịch dẫn đầu, người khác cũng bắt đầu đi theo rời đi. Cuối cùng chỉ để lại Phù Lam một người. Ngược lại muốn nói thêm nữa chút gì, nhưng Phù Lam cũng sẽ không nói cái gì cực kỳ buồn nôn lời nói. Cuối cùng cũng chỉ nói hai chữ này. Nếu như nói, phía trước đối Diệp Tiên nói tới kiếm ý tu luyện, còn có hoài nghi lời nói, vậy cái này một khác, Phù Lam liền là chân chính tin tưởng không nghi ngờ. Khẳng định là bởi vì quanh năm suốt tháng, đồng thời mỗi thời mỗi khắc chịu đựng gian khổ tu luyện, mới có thể có cái này đột nhiên bạo phát đột phá a. Nghĩ tới đây, Phù Lam nhìn về phía Diệp Tiên ánh mắt, trong lúc nhất thời đều biến đến kính nể không thôi. Gặp Phù Lam vẫn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Diệp Thiên bỗng nhiên cười lên. Yên tâm, sau đó muốn thỉnh giáo kiếm pháp lời nói, ta tùy thời đều rảnh rỗi. Đây là tại lo lắng, chính mình tu luyện đột phá phía sau, phía trước nói những lời kia liền không giữ lời a. Nghe được Diệp Thiên dạng này nói, nguyên bản còn có chút không biết do nói thế nào cửa ra Phù Lam, bỗng nhiên nuối lòng một hơi, nhịn không được cười lên. Cho nên, mình rốt cuộc tại lo lắng cái gì đây? Người vẫn là người kia, dù cho là tu vi đột phá, cũng vẫn là phía trước Diệp Thiên a. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn âm thanh, muốn so phía trước nhu hòa rất nhiều. Chờ Phù Lam cũng sau khi rời đi, chỉ còn giữ lại chính mình một người trong phòng, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy thư sướng hoạt động một chút gân cốt. Vừa mới thống thống khoái khoái thi triển một phen năng lực, để Diệp Thiên tâm tình đều biến đến tốt hơn nhiều. Đồng thời, loại thực lực đó đống nhiên tăng lên bành trướng cảm giác, cũng bắt đầu từng bước biến mất. Diệp Thiên rất rõ ràng biết, thiên hạ này thập tam châu nước rất sâu, không nói cái khác, vẹn vẹn là bọn hắn đại càn, liền có đại tông sư tồn tại, trên giang hồ càng là có ngạo thị thiên hạ lục địa thần tiên cảnh giới. Mà lục địa thần tiên bên trên tiên nhân cảnh, tuy là một mực không nghe nói có người đột phá đến cảnh giới này, nhưng sẽ có hay không có một cái nào đó đột phá thiên nhân cảnh lão quái vật tận cư ở chỗ nào, ai có thể biết đây. Diệp Thiên chưa từng sẽ đi xem thường thiên hạ anh kiệt. Vậy mới chỉ là vừa bắt đầu, ta sẽ mạnh lên, biến đến càng ngày càng mạnh, thẳng đến ngày này đều cũng lại ngăn cản không được bước chân của ta. Mà Diệp Thiên tin tưởng vững chắc, mình có thể làm đến một điểm này. Một canh thành bên trong có không ít bách tính đều tại thảo luận chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì không biết do nguyên nhân cụ thể, rất nhiều người suy đoán, đây nhất định là lão thiên gia tại tỉnh ngộ bọn hắn, thậm chí truyền đến cuối cùng, phiên bản càng truyền càng là huyền huyễn. Diệp Thiên đều có chút khâm phục những người này sức tưởng tượng. Đại nhân, chính là chỗ này. Vừa sáng sớm, Diệp Thiên để Đặng Dịch bọn hắn mang chính mình đi tới nấu cháo địa phương. Những cái này cháo liền là chuyên môn dùng để cho dân chúng trong thành bố thí, phân mấy cái nồi lớn, dân chúng trong thành nhiều như vậy, một cái nồi trưng nấu đi ra căn bản không đủ. Diệp Thiên mở ra một nồi nhìn một chút, chính xác rất nồng đậm, mùi gạo thơm đều bay ra. Các ngươi là ai, ai bảo các ngươi đi bảo? Phụ trách chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đầu bếp đi đến, nhìn thấy Diệp Thiên đám người sau, đội vã cảnh giác. Không cần Diệp Thiên lãng phí miệng lưỡi. Một bên Đặng Dịch trực tiếp lấy ra chính mình cẩm y liễu vệ lệnh bài. Cẩm y liễu vệ làm việc, có vấn đề đi tìm các ngươi chi phủ hỏi. Cái này, một canh thành địa thế xa xôi, đầu bếp không có nghe qua cái gì cẩm y liễu vệ, nhưng khi nghe đến có thể tìm bọn hắn chi phủ hỏi, vẫn là nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Đi đem trưng nấu xong màn đầu, cầm mấy cái ta tới xem một chút. Cái này, là vị đại nhân này. Gặp Diệp Thiên nói như vậy đương nhiên. Đầu bếp do dự một cái chớp mắt sau, vẫn gật đầu, rời khỏi nơi này. Trưng màn thầu địa phương tại một bên khác, cho nên muốn rời khỏi đi cầm. Gặp đối phương rời khỏi, Phù Lam hiếu kỳ nhìn hướng Diệp Thiên. Tới nơi này có thể có biện pháp tìm ra người nào là giả nạn dân ư? Diệp Thiên vừa sáng sớm dẫn bọn hắn đi tới nơi này, nói liền là có biện pháp tìm ra ngụy trang nạn dân. Nhưng cho đến trước mắt, Phù Lam còn thật không nghĩ ra tới cái gì đáng tin phương pháp. Cho Phù Lam một cái an tâm ánh mắt, Diệp Thiên ghé mắt nhìn hướng một bên khác Sa Hổ. Để ngươi chuẩn bị đồ vật đây. Tại nơi này, gặp hỏi như vậy, Sa Hổ vội vã theo ống tay áo phía dưới lấy ra một cái bao. Một bên cầm còn một bên nghi ngờ hỏi. Đại nhân, ngươi muốn những hạt cát này là làm gì? Trong bao đồ vật cực kỳ phổ thông, liền là cắt mà thôi, ngay từ đầu để chính mình đi thu thập cắt thời điểm, Sa Hổ còn có chút không hiểu. Nếu để cho tự mình làm sự tình không phải Diệp Tiên, Sa Hổ cũng hoài nghi có phải hay không đối phương tại lừa gạt chính mình chơi. Đây chính là ta nói biện pháp. Ước lượng một thoáng trong tay chứa lấy cắt bao khỏa. Gia hiệu Đặng Dịch đem những cái kia nấu cháo nổi lớn mở ra, đem cắt có thứ tự đổ đi vào. Chân chính lưu dân cũng sẽ không quan tâm trong cháo có hay không có cát. Người tại đói tức giận dưới tình huống, là thật cái gì cũng có thể làm đi ra. Trong cháo trộn lẫn cắt tính toán cái gì, coi như trộn lẫn chính là đá, vậy cũng có khả năng ăn xuống dưới, chỉ có những cái kia giả mới ăn không trôi. Thì ra là thế. Nghe hiểu Diệp Thiên ý tư sau, mọi người đều là một mặt giật mình. Phía trước rời đi đâu biết, cũng cầm lấy mấy cái mới trưng đi ra màn thầu đi tới. Các vị đại nhân, mời xem, chúng ta trưng nấu đi ra màn thầu tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thiên chỉ là đánh giá hai mắt, theo sau gật đầu một cái. Giờ không sai biệt lắm, ta nhìn những cái này cháo cũng nấu xong, bắt đầu cho bách tính bố thí à. Được, đại nhân. Đầu bếp không có suy nghĩ nhiều, lên tiếng sau, ra ngoài triệu tập nhân thủ, bắt đầu một chỗ chuyển cháo. Thượng sứ đại nhân, đêm qua nghỉ ngơi như thế nào? Bố thí địa phương, Thẩm Nguyên Tư cũng tại, trên mình vẫn là bộ kia đánh miếng vá quan phục. Một canh thành đơn sơ, thật sự là ủy khuất người lớn. Làm điện hạ làm việc, không thể nói ủy khuất. Phù Lam hai tay ôm vai, khuôn mặt thanh lãnh, chỉ là đơn giản trả lời một câu, căn bản liền không có muốn làm nhiều nói chuyện với nhau dự định. Thẩm Nguyên Tư cũng không để ý cái này, vẫn như cũ cười ha hả nói: "Thượng sứ đại nhân yên tâm, chỉ cần có ta Thẩm Nguyên Tư tại, liền tuyệt đối sẽ không bị khuất một canh thành bên trong bách tính. Ngươi nhìn, những người dân này ăn nhiều hương, nhiều." Chỉ thấy có không ít mới uống xong một cái cháo bách tính, trực tiếp liền phun ra. "Phi phi phi, cháo này bên trong thế nào có cát ta? Đây là người ăn đồ vật ư?" "Đúng a, đây là người ăn đồ vật ư?" Thẩm Nguyên Tư nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp nghĩ lại đây. Diệp Thiên nở nụ cười đi tới. "Thẩm đại nhân, nhìn tới cũng không phải tất cả người đều có thể nuốt trôi cái này cơm a." Diệp Thiên một tay nâng lên. "Được, đại nhân." Đã sớm chuẩn bị tốt Đặng Dịch đám người, tại Diệp Thiên mệnh lệnh được đưa ra trong nháy mắt, liền bắt đầu có hành động. Chương 48, xé ra mặt, mời chào chương 48, xé ra mặt, mời chào các ngươi làm gì, các ngươi làm gì? Có chút người mới đem trong miệng cắt phun ra, một giây sau liền bị cẩm y liễu vệ người cho bắt được. Dãy rủa lấy muốn phản kháng. Đặng Dịch trực tiếp một đao cong đem đối phương đánh cho bất tỉnh đi qua. Gặp một bên Lâm Viễn Bình có chút không biết rõ làm cái gì bộ dáng, Đặng Dịch ngữ khí tùy ý nói: "Tiểu tử, ngươi tuy là tu vi không tệ, nhưng đạo hạnh còn kém, thật tốt học a." Ngày hôm qua thời điểm, Đặng Dịch liền đã biết, Lâm Viễn Bình tu vi võ đạo đạt tới hậu thiên cảnh giới, chính xác cao hơn chính mình, nhưng kinh nghiệm giang hồ là thật là có chút nông cạn. "Ta đã biết." Lâm Viễn Bình không phải loại kia nghe không vào người khác ý kiến người, tương phản, nghe còn đặc biệt nghiêm túc. Quả nhiên, chính như đại nhân nói tới, chỉ có tại trong cẩm y vệ, chính mình mới có khả năng nhanh chóng trưởng thành. Có Đặng Dịch cùng Sa Hồ hai người kia dẫn đầu, những người khác bắt đầu hành động lên. "Các ngươi dựa vào cái gì bắt người, mau thả ra ta." "Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân cứu mạng a." "Có ai không, quan sai đánh người a." Nguyên bản bố thí hiện trường, thoáng cái liền biến có thể nhiệt dung riêng náo loạn lên. Còn có chút người tại hướng Thẩm Nguyên Tư cầu cứu, còn có chút đang lớn tiếng hét to, hy vọng dẫn tới người khác trợ giúp. Cẩm Y Liễu vệ làm việc, nhưng cho tới bây giờ đều không để ý những cái này, đối với những cái kia la to, trực tiếp một đao cong đánh cho bất tỉnh đi qua, phía sau thẩm vấn phân đoạn, tự nhiên có thể để những người này ngoan ngoãn nghe lời. Còn có một chút chân chính nạn dân, bước chân lùi xa xa, mặc dù hiếu kỳ tình huống nơi này, nhưng trên tay động tác ăn cơm lại một chút cũng không có muốn ý dừng lại. Vậy coi như cái giám a, có thể ăn no là được. Thẩm Nguyên Tư không phải người ngu, có lẽ ban đầu còn có chút không phản ứng lại, nhưng chờ tỉnh táo lại sau liền ý thức được cái gì, khuôn mặt càng ngày càng đen. "Thẩm đại nhân, nhìn tới trong một canh thành này có người muốn vàng tao lẫn lộn, đóng vai thành họa dân bộ dáng muốn lừa gạt cứu trợ thiên thai lương được a?" Nói, "Nói không sai a." Trên mặt Thẩm Nguyên Tư nụ cười đã có chút không kèm được. "Ta trong nha môn vừa vặn có đại lao, không bằng liền đem những người này giao cho ta, để cho ta tới thẩm vấn a." "Không cần, giao cho ngươi. Sợ là những người này sẽ bởi vì sau lưng bên trong 18 đao, tiếp đó tự sát mà chết, ta trực tiếp tới cái không có chứng cứ. Thẩm đại nhân trăm công nghìn việc, sao có thể làm phiền Thẩm đại nhân đây? Huống chi, luận đến thẩm vấn thủ đoạn, toàn bộ đại càn hoàng triều, sợ là không có người có thể so mà đến chúng ta cầm ý liễu vệ a." Cũng không cho Thẩm Nguyên Tư tiếp tục cơ hội mở miệng, trực tiếp kêu gọi nhân thủ rời đi. Những người dân này bên trong, khẳng định còn có giả vờ thành họa dân người tồn tại, bất quá không quan trọng, bắt được những cái này là đủ rồi. "Đại nhân, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Diệp Thiên đám người sau khi đi, bên cạnh Thẩm Nguyên Tư mấy người rõ ràng có chút không ngồi yên được nữa, thần sắc lo lắng nhìn hướng Thẩm Nguyên Tư. "Không nên gấp, càng là loại thời điểm này thì càng không thể gấp. Điều chỉnh hít thở, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Ta cũng không tin, trên đời này sẽ có người là không thích tiền." Quả nhiên như chính mình nghĩ đồng dạng, đem so sánh phủ làm cái này trong cung thượng sứ, Diệp Thiên cái này cầm ý vệ thiên hộ mới là chân chính có chơi. Bất quá không quan trọng, đã đối phương có thể bị trong cung thế lực mời chào, vậy không lý do không thể bị chính mình mời chào. "Đại nhân, ta nói a, tạm thời xây dựng trong phòng thẩm vấn, cũng còn không có ra hình tra tấn đây, mới bị cột lên đi, liền có người bắt đầu lôi kéo cổ họng hô lớn. Điểm nhấn chính liền là một cái ăn không được một điểm cổ. Sự thật chứng minh, những người này chính xác là bị Thẩm Nguyên Tư thủ hạ dùng tiền thuê, để bọn hắn khoảng thời gian này tại trong thành đóng vai nạn dân." Phù Lam nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Nếu như không phải Diệp Tiên, lần đầu tiên lúc gặp mặt, chính mình nói không chắc liền thật bị Thẩm Nguyên Tư bộ kia gian khổ, không ngại cực khổ bộ dáng cho lừa gạt qua. Rõ ràng lợi dụng thiên tai, không ngừng kiếm tiền, loại người này thật là đáng chết. Làm sao bây giờ? Phù Lam hiện tại nghiễm nhiên là một bộ đem Diệp Tiên xem như chủ kiến bộ dáng. Có vấn đề gì, đều trực tiếp nhìn về phía Diệp Tiên. Không đội vã. Những người này khẩu cùng, chỉ có thể chứng minh là Thẩm Nguyên Tư thủ hạ người, dùng tiền thuê bọn hắn, tác động đến không đến Thẩm Nguyên Tư. Dùng Thẩm Nguyên Tư lòng dạ. Đến lúc đó tùy tiện kéo điểm lý do, cực kỳ bi thương gọi hai cổ họng, nói cái gì chính mình không biết, quản giáo thủ hạ không chặt chẽ các loại lời nói, chọn bện có thể đem sự tình quăng sạch sẽ. Vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào bắt hắn? Hiện tại đến lượt gấp không phải chúng ta. Triều đình cứu trợ thiên thai lương thực cũng không phải một số lượng nhỏ, yên tâm đi, nguyên cớ bắt những người này, vốn là làm Thẩm Nguyên Tư tiếp tục xuất chiêu mà thôi. Thứ ngay từ đầu, Diệp Thiên liền không cảm thấy bắt được những người này có thể hỏi ra cái gì hữu hiệu khẩu cung. Nguyên cớ làm như thế, là làm triệt để bức xé Thẩm Nguyên Tư giả nhân giả nghĩa khuôn mặt, hiện tại chân chính nóng nảy là Thẩm Nguyên Tư mới đúng, mà người một khi xuất ruột, cũng rất dễ dàng ra hồn chiêu. Ta đã biết, gặp Diệp Thiên biểu hiện tự tin như vậy, Phù Lam tuy là không rõ ràng đối phương phía sau an bài, nhưng vẫn là gật đầu một cái, lựa chọn tin tưởng. Cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị gõ vang, người tới chính là bên cạnh Thẩm Nguyên Tư chủ bộ. Vị này thiên hộ đại nhân nhà ta cho mời. Nhìn, ra chiêu a ta đã biết. Gật đầu cười, gặp một bên Phù Lam đám người đều nhìn lại, Diệp Thiên chỉ là khoát tay áo, ra hiệu những người này yên tâm. Theo sau liền trực tiếp đi theo chủ bộ rời đi. Như đối phương nếu thật là trực tiếp đối tự mình động thủ, ám sát chính mình, cái kia Diệp Thiên ngược lại không lo lắng. Với bạn, cũng có thể thật tốt cảm thụ một chút, cái này cấp 4 kim loại không chế, thi triển ra có thể đạt tới dạng gì vì ở đây. Gặp mặt địa phương, chính là tại Thẩm Nguyên Tư trong phủ đệ. Tuy là từ bên ngoài xem ra, tòa phủ đệ này vô cùng lùi bại, nhưng chờ đi vào bên trong, mới có khả năng cảm nhận được nơi này xa hoa, gạch dường như đều là làm bằng vàng a không đúng, hẳn là soát tầng một kim sơn, nhưng nhìn lên cũng cực kỳ xa hoa. Cùng buổi sáng thời điểm khác biệt. Lúc này Thẩm Nguyên Tư mặc áo gấm hoa phục bộ dáng, có thể nhìn không ra có nửa điểm buồn xịn. Thẩm đại nhân, đây là biết không giả bộ được, dứt khoát liền không giả ư? Phi kiếm khách Diệp Tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Không có duy trì phía trước giả nhân giả nghĩa biểu tình, ánh mắt nghiêm hiểm, cùng dân gian truyền ngôn nhân thiện thanh quan, tạo thành tươi sáng tương phản. Thẩm đại nhân bộ dáng này, cùng bách tính trong miệng truyền ngôn dường như có chút sai lệch a. Cũng không để ý ánh mắt của đối phương, Diệp Tiên ngữ khí trêu chọc lấy, cười lạnh lấy cắt ngang Diệp Tiên lời nói. Đã ngươi đã biết, vậy liền không cần thiết diễn tiếp. Thẩm Nguyên Tư trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Diệp Thiên, ngươi có thể cái tuổi này ngồi lên thiên hộ vị trí, liền nên biết, thế đạo này là không có công bằng đáng nói, hoàng cung có thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Nói lấy, Thẩm Nguyên Tư khoát tay áo. Rất nhanh liền có hạ nhân, đem sớm chuẩn bị tốt mấy cái dương rời tới. Nơi này là Bạch Ngân 10/2, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, đây đều là ngươi. Chương 49, đến thêm tiền, cảm tạ Lao Thiên gia tặng. Chương 49, đến thêm tiền, cảm tạ Lao Thiên gia tặng 10 vạn lượng bạch ngân. Diệp Thiên không phải chưa từng thấy, nhưng chủ yếu đều là ngân phiếu. Như dạng này từng khối xếp chồng chất chỉnh tề thỏi bạc, còn là lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy, thì giác hiệu quả kéo căng a loại trừ 10 vạn lượng bạch ngân bên ngoài, còn có không ít chân châu phỉ thúy, nhìn lên liền giá trị xa xỉ. Diệp Thiên không có trước tiên trả lời. Thẩm Nguyên Tư đồng dạng cũng không có sốt ruột thúc giục. Đợi một lát sau, Thẩm Nguyên Tư mới tiếp tục nói, kỳ thực chuyện này rất đơn giản, căn bản là không phí sức. Ngươi muốn làm cái gì? Gặp Diệp Thiên hỏi như vậy, Thẩm Nguyên Tư tự tin cười một tiếng, quả nhiên, trên đời này không có người nào là không thích tiền. Chỉ cần ngươi xem như không biết rõ chuyện nơi đây, lại đem cái kia trong cung thượng sứ cho giết chết, ta sẽ cho ngươi hư cấu lý do, bảo đảm không có người biết là ngươi làm, thần không biết quỷ không hay. Cái này 10 vạn lượng bạch ngân, còn có đủ loại kỳ chân dị bảo, coi như ngươi là cẩm y vệ thiên hộ, cũng rất khó chiếm được a. Thẩm Nguyên Tư tự tin, Diệp Tiên tất nhiên không có lý do cự tuyệt. Ngươi muốn giết chết Phù Lam, ngược lại không nghĩ tới, cái này Thẩm Nguyên Tư gan sẽ lớn như vậy, vốn cho rằng chỉ là liền miệng đây. Chẳng lẽ ngươi không biết, Phù Lam cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, thân như huynh muội ư? Ta vì sao lại biết loại chuyện này? Cho nên ý của ngươi là muốn cự tuyệt chính mình ư? Thẩm Nguyên Tư thật sâu như mày, giấu tại sau lưng tay làm ra một cái thủ thế, đây là chuẩn bị sẵn sàng, một khi Diệp Thiên cự tuyệt, liền để mai phục tại chỗ tối sát thủ một chỗ độc thủ, diệt trừ Diệp Thiên. Tuy là rất không muốn sử dụng bạo lực, nhưng nếu là thực tế không có cách nào, cũng chỉ có thể dạng này. Mà Diệp Thiên thật giống như không có cảm giác đồng dạng. Dừng lại chốc lát, ghé mắt nhìn hướng Thẩm Nguyên Tư. Đến thêm tiền. Gọn gàng dứt khoát trả lời, để Thẩm Nguyên Tư đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không phải là mai như minh mộ ư? Liên lạc như vậy cái thân pháp, ta lại cho ngươi thêm 5 vạn lượng, đây là cực hạn. Chính mình cũng không phải đoan đại đầu, lại thêm lời nói, Thẩm Nguyên Tư cũng không bỏ được. Nhìn ra đây là Thẩm Nguyên Tư danh giới cuối cùng, Diệp Thiên không nói gì nữa, mà là trực tiếp đồng ý yên tâm, đã thu tiền, vậy ta khẳng định sẽ thật tốt làm việc, chờ lấy tin tức tốt của ta à. Nói đến tin tốt lành ba chữ này thời điểm, Diệp Thiên đang cố ý tăng thêm một thoáng ngữ khí. Hy vọng ngươi sẽ thích ta chuẩn bị kinh hỉ. Chờ Diệp Thiên sau khi rời đi, một mực canh giữ ở bên cạnh chủ bộ mới tiến tới. Đại nhân, 15 vạn lượng bạch ngân, có thể hay không quá nhiều? Cùng Vương gia đại kế so ra, 15 vạn lượng không đáng kể chút nào, chỉ cần chờ Vương gia được chuyện, trước mắt hắn ăn vào đi bao nhiêu, phía sau đều có thể đủ để hắn lần nữa phun ra nham hiểm ánh mắt, đảo qua Diệp Thiên vừa mới rời đi phương hướng. A, tiền của mình cũng không phải dễ cầm như vậy. Để ngươi an bài sự tình khác, chuẩn bị như thế nào? Đại nhân yên tâm. Chủ bộ đội vã trả lời. Cái này Diệp Thiên tham tài, hắn mang những thủ hạ kia cũng gần như, loại trừ một cái gọi Lâm Viễn Bình, người khác toàn bộ đều thu tiền của chúng ta. Thẩm Nguyên Tư không chỉ chuẩn bị thu mua Diệp Thiên một cái. Làm không tệ. Thế nào? Chờ Diệp Thiên trở về thời điểm. Bên trong dịch trạm cũng chỉ còn lại Phù Lam một người, gặp Diệp Thiên trở về, lập tức đứng lên, ánh mắt lo lắng. Yên tâm, vấn đề nhỏ. Cười lấy khoát tay áo. Lúc này, đặng dịch đám người cũng bắt đầu lần lượt từ bên ngoài trở về. Xem ra, Thẩm Nguyên Tư cũng để cho người thu mua các ngươi. Đối với kết quả như vậy, Diệp Thiên đã sớm lòng có suy đoán, cho nên không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Để đặng dịch cùng Sa Hồ bọn hắn đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau cười lên. Cùng Diệp Thiên làm lâu như vậy sự tình, đối Diệp Thiên tính tình, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu chút đỉnh. Gần nhất mới đi theo Diệp Thiên không lâu Lâm Viễn Bình, rõ ràng liền có không giống nhau ý kiến, không chờ người khác nói chuyện đây, Lâm Viễn Bình liền cái thứ nhất nhảy ra ngoài, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Cái kia Thẩm Nguyên Tư nhìn qua là một con tốt, không nghĩ tới như vậy mặt người giả thú, rõ ràng còn muốn dùng tiền thu mua ta, để ta bán đứng đại nhân tin tức, quả thực vọng tưởng. Liên như Diệp Thiên đoán đồng dạng, an bài người mới tay đến Diệp Thiên bên cạnh, thật sự là quá đột ngột. Cho nên Thẩm Nguyên Tư liền muốn thu mua Diệp Thiên thủ hạ, dùng cái này tới giám thị Diệp Thiên. Người khác còn tốt, nhưng Lâm Viễn Bình cuối cùng trẻ tuổi, lại càng dễ nhiệt huyết sông lên đầu, dùng tiền liền muốn thu mua ta. Quả thực vọng tưởng. Các ngươi cũng hẳn là đồng dạng a. Lâm Viễn Bình nhìn hướng bên cạnh người khác. Tại Lâm Viễn Bình nhìn tới, đã đều giống như chính mình bị thu mua, cái kia lựa chọn kết quả, khẳng định cũng là giống như chính mình a, cái này nghĩa chính luôn từ lời nói, ngược lại thì đem đặng dịch bọn hắn làm có chút không biết. Nói đi, thu bao nhiêu? Diệp Thiên ngược lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái, gọn gàng dứt khoát hỏi một câu. Một vạn lượng. Đặng dịch trước tiên nói một câu. Theo sau Sa Hồ liền nói tiếp. Ta cũng là một vạn lượng. Ta là 7.000 lượng. Ta là 5.000 lượng. Dựa vào cái gì a? Vì sao ta chỉ có 3.000 lượng? Còn có nhiều có ít đây này. Có chút cầm tương đối ít, rõ ràng liền có chút không phục. Sa Hồ cùng đặng dịch coi như, người khác rõ ràng chức quan giống như chính mình, dựa vào cái gì thu so chính mình muốn nhiều. Khả năng là bởi vì ngươi yếu a. Ha ha ha. Nói lấy, bên trong dịch trạm không khí đông nhiên liền biến đến náo nhiệt. Phù Lam đều nhịn không được cười cười, một chút cũng không cảm thấy cái này lấy tiền có vấn đề gì. Chờ một chút, các ngươi thu tiền. Lâm Viễn Bình lúc này cũng phản ứng lại. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía những đồng liêu khác. Các ngươi tại sao có thể phản bội đại nhân? Đến cùng là trẻ tuổi à? Tại Lâm Viễn Bình nhìn tới, lấy tiền chẳng khác nào là bị thu mua, chẳng khác gì là phản bội Diệp Tiên. Thật trẻ tuổi à? Đặng Dịch một mặt bất đắc dĩ đưa tay, nắm ở bả vai của Lâm Viễn Bình. Ngươi sẽ không thật cho là, thu tiền phía sau, sẽ vì đối phương thành thật làm việc à? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Đến cùng là đã từng thần kiếm môn thiếu môn chủ, danh môn chính phái, coi trọng nhất liền là hứa hẹn. Cho nên mới nói ngươi kinh nghiệm giang hồ ta, hôm nay chúng ta sẽ dạy cho ngươi, lấy tiền về lấy tiền, làm việc về làm việc, thế đạo này, đầu kia quy củ viết rõ, thu tiền liền nhất định phải làm việc. Ta chỉ cần không làm việc, vậy cái này tiền liền là lao thiên gia tạo, nên chúng ta cầm. Lâm Viễn Bình ngược lại rất muốn phản bác, nhưng yên lặng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, đơn thuần thế giới quan, nhận lấy cực lớn trùng kích đa đại nhân, tiền này. Gặp Lâm Viễn Bình sững sờ tại chỗ, đặng dịch cũng không có làm phiền, mà là nhìn hướng Diệp Thiên. Cuối cùng tiền này đều là bởi vì Diệp Thiên quan hệ, bọn hắn mới có khả năng cầm tới. Chính các ngươi giữ đi. Không chờ đặng dịch nói xong, Diệp Thiên liền vung tay lên, trực tiếp cắt ngang. Không nói là lao thiên gia bàn ân ư? Vậy liền chính mình giữ đi. Diệp Thiên cũng không phải loại kia chỉ sẽ bánh bẽ, một điểm chỗ tốt cũng không cho người. Muốn ngựa chạy, liền muốn cho ngựa ăn cỏ, đạo lý như vậy Diệp Thiên vẫn là biết, huống chi tiền này cũng không phải chính mình cho, dùng không có chút nào đau lòng. Đa tạ đại nhân, chương 50, tông sư. Đến cho ta làm chó a, chương 50, tông sư. Đến cho ta làm chó a, nếu như Thẩm Nguyên Tư tại nơi này, sợ là đều có thể trực tiếp mang ra. Mẹ nó, rõ ràng tiền là chính mình cho, các ngươi cảm tạ Diệp Thiên là cái chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không nên cảm tạ chính mình ư? Làm sao bây giờ? Phù Lam cũng không thèm để ý Diệp Thiên bọn hắn lấy tiền sự tình. Ngược lại càng hiếu kỳ, tiếp xuống nên làm như thế nào? Làm thế nào? Đương nhiên là bắt người. Diệp Thiên không cần suy nghĩ đã nói một câu, chính mình lần này trở về, liền là triệu tập nhân thủ. Tất cả người, chuẩn bị động thủ. Ra lệnh một tiếng, tất cả cẩm y liễu vệ cũng bắt đầu hành động lên. Được, đại nhân. Thẩm Nguyên Tư trong phủ đệ, một lần đưa ra đi nhiều tiền như vậy, hiện tại tính ra, Thẩm Nguyên Tư bao nhiêu là có chút thì đau. Nhưng cũng may, kết quả này vẫn là rất không tệ. Chờ chuyện này đi qua, một canh thành sự tình, tối thiểu còn có thể che giấu hồi lâu, đầy đủ vì vương gia tranh thủ đến không ít thời gian. Đình viện trên ghế nằm, nghĩ như vậy, Thẩm Nguyên Tư nguyên bản thịt đau tâm tư, thoáng cái liền biến đến trở nên khá hơn không ít. Tiểu Khúc mới hừ một hồi. Ngoài phủ đệ, đột nhiên truyền đến một trận đinh linh bang lang đánh đệm ồn ào âm thanh. Động tĩnh này, để Thẩm Nguyên Tư trực tiếp liền từ trên ghế nằm ngồi dậy, nếu mày nhìn hướng ngoài sân phương hướng, đi nhìn một chút, bên ngoài xảy ra chuyện gì. Đối một bên chủ bộ liền phân phó một câu. Được, đại nhân. Chủ bộ không dám trì hoãn, lĩnh mệnh phía sau, Ma Lưu chạy chậm ra viện, chuẩn bị nhìn một chút bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Thẩm Nguyên Tư còn đang suy tư, dù thế nào cũng sẽ không phải một chút đói tức giận điêu dân à, nhưng cũng không nên, cuối cùng gần nhất chính mình bố thí lương thực không phải có rất nhiều sao. Ngay tại Thẩm Nguyên Tư nghi hoặc không hiểu thời điểm, sau một khắc, hậu viện đại môn bỗng nhiên bị va chạm, chủ bộ cái kia mới đi ra không lâu thân ảnh, trước mắt trực tiếp bị oanh bay trở về, rơi vào Thẩm Nguyên Tư bên chân. Đại nhân. Không nói bên trên hai câu nói, trực tiếp nghiêng đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thẩm Nguyên Tư thoáng cái đứng lên. Vừa vặn lúc này, Diệp Tiên mang theo một đám cẩm y liề vệ, theo đại môn đi đến. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, nghĩ qua vô số khả năng, nhưng Thẩm Nguyên Tư thế nào cũng không có nghĩ đến, đột nhiên xông vào phủ đệ mình, lại là phía trước không lâu mới bị chính mình dùng tiền thu mua Diệp Tiên. Diệp Thiên hộ, ngươi đây là ý gì? Ngắn ngủi kinh ngạc một cái chớp mắt, Thẩm Nguyên Tư sắc mặt thoáng cái biến đến âm trầm vô cùng. Không có gấp trả lời. Sau lưng một đám cẩm y liề vệ nhanh chóng đem trọn cái hậu viện bao vây lại. Thẩm Nguyên Tư, ngươi lừa gạt thánh thượng, giả tạo nạn dân, tham ô cứu trợ thiên thai tiền tài, theo luật đáng chém, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Đây là ý gì? Muốn bắt chính mình? Gặp một bên khác cùng theo một lúc đi vào phủ Lam, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn chính mình, Thẩm Nguyên Tư cũng mặc kệ nhiều như vậy, nói thẳng: Diệp Thiên, đừng quên, ngươi thu tiền của ta, còn có các ngươi cũng vậy. Nói lấy, còn nhìn hướng cái khác cẩm y liề vệ. Những người này có lẽ đều thu qua tiền của mình mới đúng. Thẩm đại nhân lời này ta liền có chút nghe không hiểu, tiền gì? Ta thế nào không biết rõ? Nhún vai, Diệp Thiên một bộ mê hoặc nghe không hiểu đối phương ý tứ gì biểu tình. Đúng a, ngươi tại nói cái gì a? Tiền gì? Ta không biết rõ a. Ngươi có cho quà chúng ta tiền sao? Cái khác cẩm y liề vệ cũng là cười ha hả, ngươi một câu ta một câu nói tiếp. Ngược lại mặc kệ ngươi nói thế nào, chúng ta đều là tịch thu qua, trừ phi ngươi lại tặng một lần. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Nguyên Tư liền ý thức được điểm ấy, cuối cùng, chuyện giống vậy, Thẩm Nguyên Tư cũng đối người khác làm qua, quang lấy tiền không làm việc. Nhưng không nghĩ tới, cả ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ a không cần thiết nói cái gì nữa nói nhảm, Diệp Thiên phất phất tay, trực tiếp ra hiệu dưới tay người động thủ. Các ngươi tự tìm cái chết. Thật sự coi chính mình làm nhiều năm như vậy chi phủ, dám làm ra tham ô triều đình cứu trợ thiên thai tiền tài sự tình. Một điểm lực lượng đều không có ư mục tiên sinh, xin ngài xuất thủ. Mắt thấy xung quanh cẩm y liề vệ sắp phóng tới chính mình, Thẩm Nguyên Tư không chỉ không sợ, ngược lại lớn tiếng đối gian phòng phương hướng kêu một tiếng. Một đạo cường hành nội lực đột nhiên từ trong phòng bạo phát ra, trực tiếp đem xung quanh cẩm y liề vệ đánh bay ra ngoài đến mấy mét xa. Phần này nội lực ba động, để Diệp Thiên sơ sơ nhắc lên một điểm tinh thần, cùng những cái kia có thể so tông sư khác biệt, loại này nội lực trình độ đã vững vàng đạt tới tông sư cảnh giới, hơn nữa còn không phải vừa mới đột phá tông sư sơ kỳ. Một bên Phù Lam cũng là theo bản năng thanh kiếm ngăn cản, ngăn ở Diệp Tiên trước người. Một tên qua tuổi lục giáp, tóc trắng phơ thân ảnh, chính giữa chậm chậm từ trong phòng đi ra tới. Mục tiên sinh. Nhìn thấy đối phương sau, Thẩm Nguyên Tư kính sợ cúi đầu. Đây là một lần cuối cùng. Được xưng là Mục tiên sinh lão nhân, thần sát như thường, chỉ là nói đơn giản một câu. Làm phiên Mục tiên sinh. Trên thực tế, cái này Mục tiên sinh cũng không tính là Thẩm Nguyên Tư thủ hạ, chỉ là trước kia phía trước từng có ân tình, đáp ứng qua trợ giúp Thẩm Nguyên Tư xuất thủ 3 lần, bây giờ đây là một lần cuối cùng. Nếu như có thể mà nói, Thẩm Nguyên Tư tự nhiên không muốn lãng phí cái này một lần cuối cùng thỉnh cầu tông sư cơ hội xuất thủ. Nhưng trước mắt cũng là bây giờ không có biện pháp khác. Diệp Thiên, coi như ngươi thiên phú lại cao, tại tông sư trước mặt cũng như cũng không có chút lực phản kháng nào. Ánh mắt hung tợn nhìn kỹ Diệp Thiên, lại dám chơi chính mình, thậm chí đều đã nghĩ kỹ, chờ để Mục tiên sinh bắt được Diệp Thiên phía sau, nên làm gì thật tốt tra tấn đối phương. Coi thường Thẩm Nguyên Tư cái kia ánh mắt hung tợn, ngược lại hiếu kỳ đánh giá cái này cái gọi là Mục tiên sinh. Có thể so tông sư ngược lại giết qua không ít, nhưng chân chính tông sư ngược lại còn không có giết qua đây. Bác trấn phủ sứ mặc dù là tông sư, nhưng cuối cùng không có chính diện đánh qua, cho nên không tính. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Diệp Thiên lần đầu tiên cùng tông sư chính diện đối lập. Như vậy ngôn luận, để Mục tiên sinh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Tiểu bối, ngươi căn bản không hiểu tông sư hai chữ này đại biểu cái gì, tức vũ khí đầu hàng đi, dạng này còn có thể ít chịu chút da thịt nỗi khổ. Tông sư thực lực như thế nào, Diệp Thiên chính xác không lĩnh hội qua. Nhưng tông sư cao ngạo, ngược lại không có sai biệt. Một bộ tông sư phía dưới đều là run rế tư thế, hình như đã giả định chính mình căn bản không có thất bại khả năng. Nói đến, ta hiện tại dưới tay chính xác không có chân chính tông sư tới chống đỡ trang diện, ta nhìn ngươi cũng không tệ. Giống như là không nghe thấy đối phương đồng dạng. Diệp Thiên một tay bước cằm, ánh mắt đánh giá Mục tiên sinh trước mắt. Không bằng, ngươi đến cho ta làm trò à, dạng này mang đi ra ngoài cũng có thể có chút mặt bài. Đừng nói là Mục tiên sinh bản thân. Tại trận người khác, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ bỗng nhiên nói ra dạng này ngôn luận. Để một tên tông sư làm chó, ngươi tự tìm cái chết. Mục tiên sinh một gương mặt mò, giờ phút này đã triệt để âm trầm xuống. Không ở số nhiều nói, thuấn thân ở giữa, liền đi tới Diệp Thiên trước mặt, vận đủ nội lực một trường, hung hãn vung hướng Diệp Thiên vị trí. Chương 51, lực đạo đủ rồi, độ chính xác kém một chút. Chương 51, lực đạo đủ rồi, độ chính xác kém một chút. Phù Lam theo bản năng liền muốn xuất kiếm ngăn cản. Nhưng bị Diệp Thiên đưa tay kéo sang một bên, chân chính uy tín lâu năm tông sư, cũng không phải Phù Lam loại này tiên tiên biên mãn có khả năng ngăn cản. Bên hung tử trúc kiếm tự động ra khỏi vỏ, vững vàng ngăn ở Diệp Thiên trước mặt, ngăn lại Mục tiên sinh đánh tới một trường này. Làm sao có khả năng? Lấy khí ngự kiếm thủ đoạn, Mục tiên sinh tự nhiên không phải chưa từng thấy. Chỉ là, không có chút nào nội lực ba động lấy khí ngự kiếm, cái này mẹ nó là thứ đồ gì? Đây là võ công ư? Coi như là thập đại danh kiếm, cũng ngăn không được ta. Mục tiên sinh đã nhìn ra tự trúc kiếm phẩm chất, nhưng cái đồ chơi này, vốn là tu vi thấp mới sẽ theo đuổi, hoặc liền là đặc biệt kiếm tu, Mục tiên sinh cũng không phải luyện kiếm, đối cái gọi là thập đại danh kiếm trọn vẹn không cảm giác. Tuy là không biết rõ Diệp Thiên sử dụng đến cùng là loại thủ đoạn nào, nhưng đối với thực lực bản thân, Mục tiên sinh vẫn là có 10 phần lòng tin. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào ngăn lại được. Trong lúc nhất thời, hai đạo hắc ảnh theo trên mình Mục tiên sinh bay ra. đồng thời từ khác nhau phương hướng hướng về Diệp Tiên đánh tới. Bản thể thì là tiếp tục kiềm chế lấy Diệp Tiên tử trúc kiếm, loại này giống như phân thân đồng dạng thủ đoạn, tại đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới tình huống, chính xác rất dễ dàng để nhân thủ đủ luống cuống, khó mà ngăn cản. Quả nhiên xứng đáng là tông sư. Diệp Tiên nguyên bản cũng không nhận làm, đơn giản ngự kiếm, liền có thể trực tiếp đánh bại đối phương. Lập tức lấy hai đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh tới, Diệp Tiên không có gấp khống chế binh khí khác, ngược lại là hai tay mở ra. Cương thiết chi khu, mở. Bành. Bành. Hai trưởng rơi vào Diệp Tiên trên mình, chỉ có tiếng vang trầm nặng truyền đến, mà Diệp Tiên bản thân lại không có nửa điểm tổn hại. Kim cương hộ thể thần công. Mục Tiên sinh giật mình. Không nghĩ tới Diệp Tiên loại trừ ngự kiếm thủ đoạn, còn giống như cái này thần tuấn hộ thể thần công. Lực đạo đủ rồi, nhưng độ chính xác kém một chút, lại đến. Vỗ nhẹ hai lần vừa mới bị đánh tới địa phương, Diệp Tiên bỗng nhiên cười. Xem ra, nếu như không phải toàn lực, dù cho là tông sư, cũng tùy tiện không phá được chính mình cấp 3 cương thiết chi khu. Có thể Diệp Tiên phản ứng, lại để Mục Tiên sinh cảm nhận được cực lớn sỉ nhục. Bất quá là một tên tiểu bối thôi, lại dám như vậy hết lần này đến lần khác khiêu khích chính mình, nếu như hôm nay không trấn sát đối phương, vậy mình tông sư mặt mũi muốn hướng nơi nào đặt? Phân Thiên thần trưởng, xem như tông sư, loại trừ huyền thân đại pháp bên ngoài, Mục Tiên sinh một tay trưởng pháp đồng dạng nổi danh. Trường lực cương mãnh, phất tay đồng tâm liệt thạch không nói chơi. Đẩy ra trước người tử trúc kiếm, bóng dáng Mục Tiên sinh chằn chọc ở giữa liền đi tới Diệp Tiên trước mặt. Diệp Tiên bước chân ngay cả lui về sau mấy bước, vậy mới ổn định thân hình. Hào lực đạo, xứng đáng là tông sư. Quả nhiên, muốn hoàn toàn không nhìn tông sư lực đạo, cấp 3 cương thiết chi khu còn chưa đủ, tối thiểu cũng muốn đến cấp 4 mới có cơ hội như vậy. Mục Tiên sinh khuôn mặt kiên ngạo. Vừa mới ta chỉ dùng 7 thành lực đạo, tiếp xuống 10 phần 10 lực đạo, ngược lại muốn xem ngươi cái này hộ thể thần công còn ngăn không chặt được. Thậm chí cũng không cho Diệp Tiên trả lời cơ hội, lại lần nữa lấn người mà lên, rõ ràng chính là định đem Diệp Tiên trực tiếp trấn sát ngay tại chỗ. Thẩm Nguyên Tư sắc mặt vui mừng. Mặc dù không có một vị tông sư nhân tình, nhưng chỉ cần trấn sát cái này Diệp Tiên, lại đem người khác giết chết, chính mình vẫn như cũ sẽ còn là cái này một canh thành chi phủ, cái này một canh thành, vẫn là chính mình nói mới tính. Vừa mới là làm khảo thí một vị tông sư lực lượng. Diệp Tiên cũng không phải loại kia lòng tự tin bạo dạn, nhất thời đầu sắt liền đi chơi người, coi như có thể gánh vác được, cũng không cần thiết một mực tiếp tục gánh vác, ca lập tức lấy Mục Tiên sinh thân ảnh bộ phát đến gần. Diệp Tiên ngược lại cười. Từ trúc kiếm giống như sao băng, vẽ ra trên không trung một đạo nửa vòng tròn, nhanh chóng đánh út về phía Mục Tiên sinh vị trí. Phát giác được kiếm phong hàn mang, Mục Tiên sinh lập tức điều chuyển phương hướng, thân ảnh ở giữa không trung chằn trọc xê dịch, né tránh từ trúc kiếm thế công. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chiêu này lấy khí ngự kiếm thủ đoạn, liền thật sự có thể không chút kiêng kỵ. Đánh đều đánh không đến, cao minh đến đâu thủ đoạn lại như thế nào?" Hiển nhiên, chỉ duy nhất trên thân pháp mặt, Mục Tiên sinh tràn ngập tự tin. "Ngượng ngùng, ta chính là phải dựa vào thủ đoạn như vậy không chút kiêng kỵ." Hai tay nâng lên, nắm từ trúc kiếm phương hướng. Kèm theo hai tay nắm quyền động tác, từ trúc kiếm thân kiếm bỗng nhiên bắt đầu phân liệt, biến thành từng đạo phá nhận, lít nha lít nhít điều chuyển phương hướng, đuổi kịp Mục Tiên sinh tốc độ. Từ trúc kiếm thần binh như vậy lợi khí, khống chế lại không khó, nhưng muốn đem nó phân liệt cũng có chút độ khó. Diệp Thiên cũng là đến cấp 4 cấp độ kim loại khống chế, mới có thể làm đến loại trình độ này. Vừa mới vẫn là một mặt tự tin biểu tình đây, trong nháy mắt liền biến đến hoảng loạn lên. Huyền thân đại pháp, không kịp ngâm nghĩ nữa, thân ảnh ở giữa không trung chia ra làm ba, hướng về phương hướng khác nhau tránh né. Chỉ tiếc, toái nhận số lượng nhiều đến có chút vượt qua Mục Tiên sinh tưởng tượng, dù cho là chia làm ba phần, cũng như cũng khó mà tránh né, hơn nữa cái này phân liệt ra tới toái nhận, tốc độ càng nhanh, càng khó có thể hơn tránh né. Ầm, ầm. Hai đạo huyền thân trực tiếp bị đánh tan. Về phần còn dư lại bản thể, dù cho là mau đủ nội lực ngăn cản, chờ Mục Tiên sinh bước chân rơi xuống thời điểm, trên mình lít nha lít nhít xuất hiện không ít thương thế. Cho dù cũng không chí mạng, nhưng nhìn qua lại vô cùng chật vật. Lít nha lít nhít toái nhận, bắt đầu lần nữa hướng về một vị trí hội tụ, biến trở về từ trúc kiếm bộ dáng. Đồng thời thân kiếm hoàn hảo, căn bản nhìn không ra có vỡ vụn qua dấu tích. Người đó căn bản không phải lấy khí ngự kiếm, người đến cùng là ai? Cái này mẹ nó có thể là lấy khí ngự kiếm. Muốn thật đều là lời như vậy, vậy mình còn luyện cái giám trưởng pháp cùng thân pháp, đi tu luyện kiếm pháp không phải càng tốt? Ta chỉ là một cái phổ thông cẩm ý vệ thiên hộ thôi. Diệp Thiên ngữ khí lười biếng trả lời một câu. Ngươi cái này muốn trả xem như phổ thông lời nói, vậy ta đây tính toán là cái gì? Không có ý định động thủ ư? Gặp Mục Tiên sinh bỗng nhiên đứng tại chỗ, cũng không xuất thủ bộ dáng, Diệp Thiên nói đơn giản một câu. Đã ngươi không có ý định xuất thủ, vậy liền tới phiên ta. Nguyên bản còn nghĩ đến, thử một chút trực tiếp khống chế toàn thành binh khí, tới một lần vạn kiếm cùng bay. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ có chút quá phận đánh giá cao một vị tông sư lực lượng, chỉ cần khống chế cái này trong cả viện binh khí liền có thể. Kèm theo Diệp Thiên động tác, trong viện các nơi địa phương binh khí liền tựa như nhận lấy chỉ dẫn một loại, chỉ là run rẩy mấy lần, nhộn nhịp bắt đầu hướng về Diệp Thiên bên này bay tới. Dọc theo Diệp Thiên thân ảnh bay lượn, theo sau lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Mục Tiên sinh phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Nguyên Tư cũng phản ứng lại. Phía trước ban đêm các thượng, khẳng định là tới từ trước mắt cái này Diệp Thiên. Lần này, đến phiên Diệp Thiên lười đến nói nhảm nữa. Kèm theo đưa tay động tác, tất cả chịu đến khống chế binh khí, bắt đầu nhanh chóng bay về phía Mục Tiên sinh. Chương 52, điểm nhấn chính một cái co được giãn được chương 52, điểm nhấn chính một cái co được giãn được Mục Tiên sinh bỗng nhiên đưa tay hét một câu. Siêu, siêu, siêu. Diệp Thiên căn bản không có muốn ngừng dự định, phổ thông lưỡi kiếm, chính xác khó mà đột phá Mục Tiên sinh nội lực phòng hộ, nhưng chỉ cần có khả năng làm hao mòn, hao tổn mất một chút là đủ rồi. Kèm theo liên tục không ngừng lưỡi kiếm bay lượn, Mục tiên sinh nội lực phòng hộ trung quy là đạt tới cực hạn. Vết thương trên người bắt đầu biến đến càng nhiều, nhìn lên cũng càng thêm chật vật. Nếu như không phải thân pháp đầy đủ ưu tú, liền vừa mới như thế một hồi, đã đầy đủ muốn mục tiên sinh mệnh. Lao phu nói, chờ một chút. Gặp Diệp Thiên còn có muốn trực tiếp động thủ tư thế, thanh âm mục tiên sinh để cao mấy độ, lần nữa hô lớn một tiếng. Người tuổi trẻ bây giờ, là đều nghe không hiểu người lời nói ư? Ngươi sẽ không cho là đây là con nít danh, còn có thể tạm dừng a? Diệp Thiên biểu tình giống như cười mà không phải cười. Tuy là lời này nghe tới rất giống là khiêu khích, nhưng trước mắt mục tiên sinh lại cảm giác được vô cùng bình tĩnh. Không chỉ không đem Diệp Thiên khiêu khích để ở trong lòng, ngược lại vô cùng nói nghiêm túc. Chúng ta không phải là địch nhân. Thực lực yếu hơn mình khiêu khích chính mình, đó chính là tự tìm đường chết, nhưng nếu như đối phương thực lực càng mạnh, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Mục tiên sinh có thể một đường đi đến hiện tại, trở thành tông sư, dựa vào là không chỉ có riêng là bản thân tiên phú, còn có quan trọng nhất xem xét thời thế. Tại Diệp Thiên cảm thấy bất ngờ dưới con mắt, mục tiên sinh lời lẽ chính nghĩa nói, vốn là chúng ta cũng không nhận ra, như thế nào có thể nói thâm cửu đại hận, trận này tranh đấu, ta nhìn căn bản cũng không có tất yếu mới phải. Muốn nói kinh ngạc nhất, khẳng định không phải Diệp Thiên, mà là Thẩm Nguyên Tư. Vốn là nhìn thấy Diệp Thiên có thể cùng mục tiên sinh đấu có đi có về, thậm chí còn có khả năng chiếm cứ lợi thế thời điểm, Thẩm Nguyên Tư liền đã có chút trận tròn mắt, hiện tại thế nào thật tốt, liền đừng đánh. Ngươi là có thể đừng đánh, trực tiếp rời khỏi, vậy ta làm thế nào a mục tiên sinh, ngươi thế nhưng đáp ứng qua. Cái gì đáp ứng qua cái gì, lão phu cũng không nhận ra ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị mục tiên sinh trực tiếp cắt ngang. Nếu là bình thường, nhân tình này còn cũng liền trả, nhưng nếu là muốn để mục tiên sinh vì trả một cái nhân tình, trực tiếp đi liều mạng lời nói, vậy khẳng định là không có khả năng. Cũng liền là ban đầu không biết rõ Diệp Thiên thực lực. Ban đầu nếu là biết, đều không cần phản ứng Thẩm Nguyên Tư một thoáng. Hơn nữa, để cho mục tiên sinh để ý, nhưng thật ra là Diệp Thiên nhân kỷ, khó có thể tưởng tượng, nếu là tiếp qua cái 10 năm 20 năm, thời điểm đó Diệp Thiên có khả năng trưởng thành đến loại trình độ gì. Nếu là có biện pháp trực tiếp chân sát, vậy khẳng định là tốt nhất. Nhưng mục tiên sinh lại không có năng lực này, nếu là trước mắt cùng Diệp Thiên giao hảo, hòa hoãn quan hệ, tại mục tiên sinh nhìn tới, mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là nguyện ý, lão phu có thể thu ngươi làm đồ, mặc kệ là Huyền Thân Đại Pháp vẫn là Phân Thiên Thần Trưởng, lão phu đều có thể chuyển thụ cho ngươi. Chính mình cái này hai môn tuyệt học, thả tới bên ngoài không biết rõ có bao nhiêu người bon trên đây. Cao minh đến đâu công pháp, đến Diệp Thiên nơi này, sức hấp dẫn đều rất bình thường a không phải, ngươi cũng đánh không lại ta nhà đại nhân, còn muốn thu đại nhân nhà ta làm đồ đệ. Nhìn ra Diệp Thiên khinh thường, đều không cần đích thân mở miệng, xem như miệng thay đặng dịch liền lên đường. Muốn ta nói, hẳn là ngươi nhờ ta nhà đại nhân vi sư mới đúng. Bản ý là khiêu khích mục tiên sinh lời nói. Sư phụ tại thượng, chịu đồ nhi cúi đầu. Vừa dứt lời, mục tiên sinh liền trực tiếp đối Diệp Thiên quỳ xuống. Tôn nghiêm. Cái gì tôn nghiêm, sống sót mới có thể nói tôn nghiêm, chết nhưng là cái gì đều không còn. Mục tiên sinh xem như giang hồ tán tu xuất thần, có thể trưởng thành đến bây giờ cái này tông sư tình trạng, nhất là minh bạch mệnh bị cái gì đều trọng yếu, nhưng cái kia quan tâm tôn nghiêm, chết sớm không biết rõ bao lâu. Chính mình có thể sống đến hôm nay, toàn dựa vào một cái khoát ra ngoài. Đặng Dịch đều chuẩn bị tiếp xuống rêu cận nên nói như thế nào. Nhưng mục tiên sinh bỗng nhiên tới như vậy một thoáng, đem Đặng Dịch làm đều có chút không biết. Cái này, Thần Nguyên Tư phòng trừng cũng không nghĩ tới. Chính mình vốn cho rằng có khả năng bảo mệnh át chủ bài, không nghĩ tới quỷ so với ai khác đều nhanh. Co được giãn được, thật là đại trợ phu. Diệp Thiên ngược lại không có xem thường, ngược lại ngữ khí cảm thán nói một tiếng. Giang hồ liền là dạng này. Có đôi khi ngươi muốn mặt, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết, vẻn vẹn cũng chỉ có những cái này ra mặt dày, sống so với ai khác đều thoải mái. Gặp Diệp Thiên nói như vậy, mục tiên sinh sắc mặt vui vẻ, còn tưởng rằng hôm nay chuyện này liền như vậy đi qua đây. Mới có động tác trước tiên, Tử Trúc kiếm liền đi tới mục tiên sinh trước người. Chỉ tiếc, ngươi càng như vậy, ta liền càng không thể để cho ngươi sống. Vốn là cũng không có mời chào tính toán của đối phương, chứ không nói cái này cao tuổi rồi, vẻn vẹn là có thể tu luyện tới tông sư, vốn là có thuộc về chính mình đường sinh tồn, muốn cho đối phương thật tâm thật ý làm việc, sợ là căn bản không có khả năng. Phòng trưng mời chào sau ngày thứ hai, đối phương liền sẽ tìm một cơ hội trực tiếp chạy. Cũng lưu một cái thời khắc khả năng sẽ hại người của mình sống trên đời, còn không bằng tại lúc mới bắt đầu nhất, liền đem hắn trực tiếp giải quyết, chẳng thảo trừ căn. Mục tiên sinh hiển nhiên không nghĩ tới. Diệp Thiên động thủ lúc lại như vậy quả quyết, mình nói như thế nào cũng là tông sư, thả tới bất kỳ thế lực nào, đều sẽ tâm động muốn mời chào chính mình á, nhưng bây giờ không phải nói sự tình khác thời điểm. Không kịp nghĩ nhiều mục tiên sinh, thân thể nhanh chóng hướng về sau trượt, né tránh bị Diệp Thiên khống chế lưỡi kiếm. Chớ quá mức, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, nhưng lão phu muốn đi, ngươi cũng ngăn không được. Chính mình chỉ là cảm thấy, cùng Diệp Thiên trở mặt, đúng là không công ngoan. Nhưng thiên tài đi nữa cũng cần một chút trưởng thành thời gian a, coi như trước mắt chính mình đã cầm không xuống Diệp Thiên, nhưng đối phương muốn giết chính mình cũng không phải cái gì sự tình đơn giản a. Siêu siêu siêu, trả lời mục tiên sinh là từng đạo nhanh chóng chấp động lưỡi kiếm. Trước mắt Diệp Thiên căn bản liền không có muốn nhiều lời nửa câu nói nhảm dự định, nhìn ra đối phương là thật muốn đưa mình vào tử địa, mục tiên sinh sắc mặt khó coi vô cùng. Đánh khẳng định là không có khả năng đánh nữa, trước mắt cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời chạy trốn, cùng lắm thì phía sau rời khỏi Đại Càn Hoàng Triều địa giới. Cũng không tin thiên hạ này thập tam châu đất rộng của nhiều, Diệp Thiên còn có thể truy sát cả đời mình sao? Huyền Thân Đại Pháp, thân ảnh lui lại xê dịch thời điểm, lại lần nữa chia ra làm ba, hướng về phương hướng khác nhau chuẩn bị rời khỏi. Diệp Thiên không có bận tâm những cái kia Huyền Thân, ánh mắt nhắm thẳng vào ở chính giữa đạo thân ảnh kia, Tử Trúc kiếm lại lần nữa phá toái, toái nhận như là từng khóa lưu tinh, tốc độ tăng lên gấp bội, thẳng tắp quán xuyên mục tiên sinh thân ảnh. Bay ngược trở về toái nhận, ở giữa không trung lại lần nữa hội tụ, biến trở về tử trúc kiếm tướng mạo, lần nữa trở lại Diệp Thiên bên hông trong vỏ kiếm, toàn bộ quá trình mềm mại vô cùng. Cái này, làm sao có khả năng? Chính mình huyền thân đại pháp mọi việc đều thuận lợi, không biết rõ làm chính mình né qua bao nhiêu lần nguy cơ sinh tử. Thế nào lần này, thoáng cái liền bị tìm được. Chương 53, Thọ Vương, đại tông sư chương 53, Thọ Vương, đại tông sư giả mãi mãi cũng là giả, không thành được thật. Đối với mục tiên sinh khó có thể tin, Diệp Thiên chỉ là nói đơn giản một câu. Cái này huyền thân đại pháp chính xác cao siêu, nhưng mắt sẽ nhìn lầm, nhưng kim loại khí tức lại sẽ không phạm sai lầm, cái kia hai cái huyền thân trên mình, nhưng không có nửa điểm kim loại phản ứng. Giải thích như vậy, để mục tiên sinh cho đến chết thời điểm, cũng khó có thể nhắm mắt ra bất quá. Đem so sánh Diệp Thiên, mục tiên sinh trước khi chết hợp nhất, kỳ thật vẫn là Thẩm Nguyên Tư. Mẹ nó, người chọc ai không được, hết lần này tới lần khác chọc dạng này sát tinh, nếu là thời gian có thể làm lại, mục tiên sinh thật muốn tại Thẩm Nguyên Tư gọi mình thời điểm, trực tiếp xuất thủ đem Thẩm Nguyên Tư giết chết, liền có thể giảm bớt sự tình phía sau. Một cái uy tín lâu năm tông sư, liền như vậy không còn. Đây là ai cũng không có nghĩ tới. A Diệp Thiên thu về ánh mắt, nhìn hướng chính giữa mặt mũi tràn đầy biết không thể tưởng tượng nổi Thẩm Nguyên Tư bên này. Nếu là không có át chủ bài khác, liền làm phiền Thẩm đại nhân theo chúng ta đi một chuyến a. Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu nhất thế nhưng bắt được Thẩm Nguyên Tư. Nhìn xem đem xung quanh gắt gao vây lại một đám cẩm y liễu vệ, Thẩm Nguyên Tư sắc mặt khó coi vô cùng, quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Diệp Thiên trên mình. Dạng này võ học thiên phú, khó trách ngươi sẽ bị trong hoàng cung người nhìn trúng. Vốn cho rằng Diệp Thiên cũng chỉ là một cái có chút thiên phú tu luyện trẻ tuổi hậu bối, nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải là dùng có chút thiên phú liền có thể hình dung tồn tại, quả thực mẹ nó liền là yêu nghiệt ta. Nhưng ngươi cho rằng dạng này ta liền muốn thúc thủ vô sách ư? Rõ ràng nhìn như thân ở tuyệt cảnh, nhưng Thẩm Nguyên Tư lại ngược lại cười to lên. Thẩm đại nhân đây là dự định đích thân độc thủ. Diệp Thiên trên ánh mắt phía dưới quan sát một chút cái Thẩm Nguyên Tư này, ân, thế nào nhìn cũng không giống là có cao siêu tu vi. Tự mình động thủ khẳng định là không có khả năng. Cái kia tinh khiết liền là chịu đòn. Nhưng đi ra lan lộn, ý tứ mãi mãi cũng là bối cảnh. Các ngươi cho là ta tham ô xuống cứu trợ thiên thai tiền tài, toàn bộ đều đi nơi nào? Nói cho các ngươi biết ta là Thọ Vương điện hạ người, các ngươi nếu là dám động ta, Thọ Vương điện hạ chắc chắn sẽ không thả các ngươi. Kinh ngạc chớp chớp lông mày. Theo sau Diệp Thiên liền là một mặt giật mình, ngược lại cũng không kỳ quái. Nếu là không có điểm thế lực bối cảnh, làm sao có khả năng liền triều đình phát xuống cứu trợ thiên thai lương thảo cũng dám giữ lại đi? Nguyên lai sau lưng còn có một cái vương gia a. Triều đình mấy lần phát xuống cứu trợ thiên thai lương thảo số lượng đều không ít, Thọ Vương muốn nhiều như vậy lương thảo làm cái gì? Hắn là muốn tạo phản ứng. Khi nghe đến Thọ Vương xưng hô thế này sau, Phù Lam tâm tình rõ ràng biến đến có chút không đúng, vốn cho rằng nhiều nhất cũng liền là tham ô cứu trợ thiên thai lương thảo vụ án, không nghĩ tới sau lưng còn dính dáng ra một cái vương gia. Nếu như là cái khác vương gia còn chưa tính, nhưng cái này Thọ Vương rõ ràng không giống nhau. Cái gì tạo phản, thiên hạ này vốn nên là thuộc về Thọ Vương điện hạ. Đối mặt Phù Lam lời nói, Thẩm Nguyên Tư cũng là tâm tình kích động về hận một câu. Thọ Vương điện hạ chỉ là bắt về vốn nên thứ thuộc về hắn. Diệp Thiên sau lưng một đám trong cẩm y liễu vệ, những người khác là cao mày, một bộ phảng phất giao thiệp một chuyện rất phiền phức bộ dáng, chỉ duy nhất mới gia nhập không lâu Lâm Viễn Bình, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng hỏi một câu. Cái này Thọ Vương là ai? Thế nào loại trừ chính mình đại nhân, những người khác là một bộ cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, làm đến Lâm Viễn Bình nhịn không được đang nghĩ. Muốn hay không muốn cũng chứa nghiêm túc một chút, không phải quá đột ngột ra một bên đặng dịch, đầu tiên là không nói nhìn Lâm Viễn Bình một chút. Suy nghĩ đến phía trước Lâm Viễn Bình cũng không phải là đại càn hoàng triều người, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích nói. Cái này Thọ Vương, là bây giờ bệ hạ thân huynh đệ, cũng là năm đó chữ quân vị trí có lợi nhất người cạnh tranh, chỉ tiếc, tiên đế cuối cùng vẫn là lựa chọn bây giờ bệ hạ, Thọ Vương vậy mới sẽ chọn rời cung, đi đến đất phong. Vẫn là hoàng tử thời điểm, Thọ Vương liền đã có đất phong, nhưng một mực không đi, liền là muốn tranh một chuyến chữ quân vị trí. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng Thọ Vương tính cách là cái không cam lòng người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Thọ Vương trước đây đi đất phòng, cũng không phải thật buông tha, rất có thể là dự định nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng lẽ đợi ngày sau. Thì ra là thế. Nghe xong đặng dịch giải thích, Lâm Viễn Bình hiểu rõ gật đầu một cái. Nhưng vẫn là có chút không rõ. Cái kia hiện nay bệ hạ, liền không có chút nào phòng bị ư. Đã biết rõ đối phương có dị tâm, vậy tại sao không sớm diệt trừ, cái này đại càn hoàng đế, vô năng như vậy. Mình bây giờ hẳn là cũng xem như nửa cái đại càn người a, không phải là không thể, mà là không làm được. Lần này trả lời cũng không phải đặng dịch, mà là Phù Lam. Dính đến hoàng thất thành viên, Phù Lam sắc mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Đại càn cảnh nội đại tông sư số lượng có hạn, chỉ có mấy cái, mà trong đó một vị đại tông sư chính là Thọ Vương lão sư. Thọ Vương sau lưng có một vị đại tông sư nâng đỡ. Tuy là trong hoàng cung cũng có đại tông sư, trên mặt nổi trấn sơn vương, liền là một vị hàng thật giá thật đại tông sư, chỉ tiếc, đối phương căn bản liền không nghe hoàng mệnh, thánh chỉ phát xuống đi cũng chỉ coi là giấy lột, làm sao có khả năng trông chờ mà đến. Này cũng liền đưa đến. Cho dù biết Thọ Vương tại đất phong bên trong một mực tại nghỉ ngơi dưỡng sức, tích lũy sức mạnh, nhưng hiện nay thánh thượng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cuối cùng, một vị đại tông sư uy hiếp, so với trong tưởng tượng còn muốn qua trương. Ha 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 ha. Nghe được Phù Lam lời nói, Thẩm Nguyên Tư bỗng nhiên càn rỡ cười to lên, coi như không có một vị tông sư nhân tình, nhưng chính mình cũng không phải trọn vẹn không nắm chắc bài. Đột nhiên, Thẩm Nguyên Tư hô to hô lên Diệp Thiên danh tự. Tại trận duy nhất không có bởi vì Thọ Vương xưng hô thế này, mà có cái gì thần sắc biến hóa, cũng chỉ có Diệp Thiên. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi giết chết cái này trong cung thượng sứ. Đưa tay chỉ hướng Phù Lam Vương hướng. Ta có thể giúp ngươi tiến cử Thọ Vương, dùng tiên phú của ngươi, ta muốn nhất định có thể đạt được Thọ Vương điện hạ thưởng thức, chỉ cần Thọ Vương điện hạ vinh đăng đại bảo, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng không hết, muốn cái gì dạng nữ tử không thể. Tại Thẩm Nguyên Tư nhìn tới, Phù Lam nữ tử này, loại trừ có chút tư sắc bên ngoài, liền không cái gì. Mà đối phương trong cung thượng sứ thân phận, khẳng định là không có cách nào bị mời chào, chỉ có thể diệt trừ. Nhưng Cẩm Y Liễu vệ không giống nhau, Cẩm Y Liễu vệ thụ mệnh tại hoàng đế, nói cách khác, bất kể là ai làm hoàng đế, đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói, kỳ thực đều không có ảnh hưởng gì, điều kiện như vậy, Thẩm Nguyên Tư không cảm thấy Diệp Thiên có khả năng cự tuyệt. Ta muốn, ngươi hẳn không có lý do cự tuyệt à, Diệp Thiên, ngươi tuổi còn trẻ liền giống như cái này tu vi, chỉ có đi theo Thọ Vương, mới có khả năng thể hiện ra giá trị của ngươi, giết nữ nhân này, ngươi muốn, liền cái gì đều có thể có. Trên thực tế, Phù Lam cũng cảm thấy chính mình có lẽ hốt hoảng, nhưng không biết rõ vì sao, biết bị mời chào chính là Diệp Thiên sau, Phù Lam ngược lại không có gì bối rối, lại hoặc là lo lắng tâm tình. Hơn nữa, nhìn một chút Diệp Thiên vậy không tâm tình gì biến hóa bên mặt, Phù Lam chỉ cảm thấy đến có chút muốn cười. Liền chính mình điện hạ, mời chào hắn lúc đều đến dỗ dành, liền đây là lừa gạt đi không ít bà bối. Ngươi cái này ăn không bạch nha, chỗ tốt gì cũng không cho liền muốn mời chào. Bằng mặt ngươi lớn ư? Chương 54, lấy không được. Ta vẫn không thể cướp à, bí tịch tới tay chương 54, lấy không được. Ta vẫn không thể cướp à, bí tịch tới tay đầu tiên, giá trị của ta không cần dựa vào bất luận kẻ nào tới hiện ra. Diệp Thiên cuối cùng mở miệng. Thứ yếu, thứ ta muốn, chính ta liền có thể đạt được, cùng lắm thì liền cướp, cũng không cần người khác cho ta. Làm đến dường như chính mình là cái gì cực kỳ theo khuôn phép của người đồng dạng. Không lấy được đồ vật, ta vẫn không thể ước. Vậy ta muốn cái này một thân thực lực làm cái gì, làm cái người thành thật ư? Còn có, ngươi cái này nói nhảm cũng quá là nhiều, nửa thiên hạ tới, một cái thực tế chỗ tốt cũng không cho, sớm biết dạng này ta sớm chơi chết ngươi. Không phải cho là ta vì sao đến hiện tại cũng không có độc thủ. Còn không phải muốn chờ đợi xem, ngươi có thể hay không cho điểm thực chất chỗ tốt, kết quả tất cả đều là ngân phiếu khống, thế nào, đặt cái này cho ta bánh vẽ đây. Cùng trong dự đoán có chút không giống nhau a, nhưng tại Thẩm Nguyên Tư nhìn tới, chính mình liền Thọ Vương đều rời ra ngoài, Diệp Thiên coi như sẽ không trực tiếp đồng ý, nhưng tối thiểu cũng sẽ do dự á, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Lười đến lãng phí tử trúc kiếm, đưa tay bung lên, nguyên bản rơi trên mặt đất một thanh kiếm sắc, tự động bay lên. Trong chớp mắt liền quán xuyên cổ họng của Thẩm Nguyên Tư, mà đối phương liền phản ứng lại cơ hội đều không có, chờ ý thức đến cái gì sau, chỉ cảm thấy đến cổ mình lạnh lạnh, đại não bắt đầu biến đến hoảng hốt. Ngươi, ngươi, đưa tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Diệp Thiên liền muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, một đầu mới ngã trên mặt đất. Không phải, ngươi cũng không cần suy tính một chút sao? Thật sự động thủ a, ta nói nửa ngày lời nói, ngươi cứ thế không có chút nào để ý ư? Đây chính là Thọ Vương, sau lưng có đại tông sư a, ngươi mẹ nó hổ a, e rằng Thẩm Nguyên Tư thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình sẽ chết như vậy qua loa a. Giải quyết xong Thẩm Nguyên Tư sau, Diệp Thiên không do dự, trực tiếp đối Đặng Dịch đám người bàn giao một câu. Nơi này là Thẩm Nguyên Tư phủ đệ, cũng không tin, còn có thể không có cái khác đồ tốt. Được, đại nhân. Sớm đã có chuẩn bị Đặng Dịch đám người, nghe nói như thế sau không có chút do dự nào, lập tức bắt đầu chuẩn bị hành động. Không có bất kỳ một cái Cẩm Y Liễu vệ có thể cự tuyệt xét nhà chuyện như vậy. Muốn nói nhất mê hoặc, còn phải là Lâm Viễn Bình A mới giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc, còn không lâu lắm đây, lại có chút ngộng, hốt hoảng đi theo Đặng Dịch đám người. Chờ một chút, không phải nói cái này Thọ Vương cực kỳ phiền phải ư? Thế nào độc thủ? Ngươi a, vẫn là quá trẻ tuổi. Đặng Dịch đưa tay vô vô bả vai của Lâm Viễn Bình. Sa Hồ lúc này cũng tiến tới. Đối với chúng ta tới nói, Thọ Vương tất nhiên phiền toái, nhưng đối với đại nhân mà nói, cũng liền chuyện như vậy. Cái kia vừa mới các ngươi, thật như vậy lời đơn giản. Vậy tại sao vừa mới nâng lên Thọ Vương thời điểm, mọi người đều là một bộ cực kỳ bộ dáng nghiêm túc? Ngươi nói cái này a, ta nhìn bọn hắn đều là dạng này, ta cũng liền dạng này a. Đừng nhìn ta, không khí đến cái kia, ta cũng không thể cười hì hì a. Khá lắm, không ngờ như thế đều là diễn a. Chỉ có thể nói, còn đến nhìn là cùng ai làm việc, cùng Diệp Thiên lâu như vậy, đừng nói cái kia Thọ Vương chỉ là có một cái đại tông sư làm lão sư, cho dù thật nhảy ra một cái đại tông sư tới, bọn hắn cũng sẽ không có nhiều sợ a. Đi theo lão thái thái yêu nghiệt, bọn hắn liền đại tông sư cũng bắt đầu không xem ra gì. Thế nào? Nhìn bốn phía xung quanh một vòng, Diệp Thiên chú ý tới, Phù Lam vẫn là một bộ nhíu chặt lông mày bộ dáng, chỉ là không nghĩ tới, chuyện này còn có thể dính dáng đến Thọ Vương. Lắc đầu, Phù Lam nói ra trong lòng mình lo lắng, nghĩ qua sẽ rất phiền toái, không nghĩ tới phiền toái như vậy, Thẩm Nguyên Tư thời gian dài như vậy đến nay, khẳng định trong bóng tối cho Thọ Vương đưa không ít tiền đi qua, mà Thọ Vương muốn nhiều tiền như vậy có thể làm cái gì? Cái này dùng chân đều có thể nghĩ ra tới đi, khẳng định là trong bóng tối bồi dưỡng thế lực. Bây giờ Thẩm Nguyên Tư bị giết, tin tưởng không bao lâu nữa, Thọ Vương bên kia liền sẽ biết tin tức, tất nhiên sẽ có phản ứng. Lớn như vậy một cái túi tiền không còn, đổi ai tới đều không có khả năng chút điểm phản ứng đều không có chứ. Nói là nói như vậy, nhưng Phù Lam lại không có trách cứ Diệp Thiên trực tiếp giết chết Thẩm Nguyên Tư ý tứ. Coi như Thọ Vương còn cần tích xúc một đoạn thời gian thế lực, nhưng phía sau hắn đại tông sư cũng là một cái phiền toái. Chân chính để Phù Lam cảm giác được nan giải, nhưng thật ra là Thọ Vương lão sư, cũng liền là vị đại tông sư kia. Gặp Phù Lam cái bộ dáng này, Diệp Thiên ngược lại nhẹ nhõm cười lên. Chơi sập không được, coi như là sụp, cũng sẽ có cao to treo lên. Nhân gia Thọ Vương muốn làm, đều làm mưu triều xoán bị chuyện như vậy. Chân chính muốn đối phó, khẳng định cũng sẽ là bây giờ ngồi tại trên long ỷ vị kia, thế nào cũng không tới phiên chính mình. Thật muốn nói để mắt tới chính mình, đánh không được chẳng lẽ còn chạy không qua ư? Thật muốn có nguy hiểm lời nói, ta sẽ sớm chạy, đến lúc đó mang lên người một chỗ. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thiên còn cười lấy nhìn Phù Lam một chút. Có cái nào tông sư sẽ như Diệp Thiên dạng này, từ sáng đến tối đem chạy trốn treo ở bên miệng. Có thể chính vì vậy, Phù Lam ngược lại cảm giác Diệp Thiên rất đặc biệt. Nhẹ giọng lên tiếng. Đúng lúc này, tìm tới cái gì đặc dịch, đột nhiên chạy chậm tới. Đại nhân, đại nhân. Gặp Diệp Thiên lực chú ý bị hấp dẫn tới, Phù Lam không có đi qua, một đôi mắt đẹp nhìn lấy chăm chú Diệp Thiên phương hướng, tựa hồ là đã quyết định nào đó quyết tâm, ánh mắt đều biến đến nghiêm túc rất nhiều. Đại nhân, ngươi mau nhìn cái này. Chờ đến Diệp Thiên trước người thời điểm, đặng dịch còn trái phải nhìn quanh một hồi. Vậy mới thận trọng từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch. Đây là. Chờ nhìn rõ ràng trên bìa chữ phía sau, Diệp Thiên cũng coi là minh bạch, đặng dịch vì sao sẽ lộ ra như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Huyền thân đại pháp, chính là mới vừa rồi vị kia mục tiên sinh sử dụng, có khả năng đem bản thân chia ra làm ba công pháp bí tịch. Đây là ta tại người kia trên thi thể tìm tới, chỉ là đáng tiếc, chỉ có cái này, không có phân tiên thần trưởng bí tịch. Mục tiên sinh tuyệt kỹ thành danh, loại trừ huyền thân đại pháp liền là phân tiên thần trưởng. Đáng tiếc nơi này chỉ có huyền thân đại pháp bí tịch, đặng dịch vừa mới soát nửa ngày, trong ngoài tìm sạch sẽ, nhưng chính là không tìm được phân tiên thần trưởng bí tịch. Liền rất tốt. Diệp Thiên ngược lại không cảm thấy đáng tiếc. Coi như là lại hiếm thấy công pháp bí tịch, đối với Diệp Thiên mà nói, cũng liền là dùng tới tăng lịch duyệt nhìn một chút, dùng tới tu luyện căn bản là không cần thiết. Tiếp nhận bí tịch sau, tùy ý lật xem một hồi. Không thể không nói, xứng đáng là một tên tông sư tuyệt kỹ thành danh, cái này huyền thân đại pháp chính xác có không ít chỗ thích hợp. Đây vốn là một môn xê dịch phương pháp, hành động ở giữa giống như quỷ quái, để người khó mà đoán. Nhưng tu luyện tới cực kỳ cao thâm lúc, liền có thể giống như là mục tiên sinh, thi triển ra huyền thân, bất quá mục tiên sinh hiển nhiên còn không có đem nó tu luyện tới viên mãn, bởi vì viên mãn cảnh giới huyền thân đại pháp, có thể ngay cả thi triển ra 9 đạo huyền thân. Nếu thật để mục tiên sinh luyện đến loại trình độ này, sợ là chỉ có khống chế toàn thành binh khí, mới có cơ hội đem nó triệt để lưu lại. Chương 55, dị tâm. Ấn chết không phải tốt. Chương 55, dị tâm. Ấn chết không phải tốt đáng tiếc. Nhìn một lát sau, Diệp Thiên liền đem bí tịch lần nữa khép lại. Huyền thân đại pháp đối thiên phú yêu cầu cực cao, cái kia mục tiên sinh hiển nhiên là thiên phú không đủ, không phải, nếu là một lòng nghiên cứu cái này huyền thân đại pháp, cũng đủ để có đột phá đại tông sư cảnh giới một tia hy vọng. Trong thiên hạ này rất nhiều bí tịch đều là như vậy. Không phải nói ngươi đạt được bí tịch, liền có thể tu luyện, còn muốn xem ngươi có hay không có cái thiên phú này. Như thế nào, muốn học không? Đem bí tịch đưa tới đặng dịch trước mặt. Diệp Thiên ngược lại không có chút nào để ý bí tịch này chất quý. Đặng dịch không phải loại kia đầu nóng lên, liền sẽ không quan tâm người. Mặc dù biết cái này huyền thân đại pháp chân quý, nhưng đặng dịch rõ ràng hơn cái gì gọi là không biết lượng sức. Đại nhân ngươi cũng biết ta cái này thiên phú tu luyện một loại, trước mắt cái này thanh giáp độ thân công liền đầy đủ ta suy nghĩ, không bằng vẫn là chờ xe bình tới, để xa hồ luyện a. Cũng không phải thật có quan tâm nhiều hơn xa hồ. Thuần túy liền là tại đặng dịch nhìn tới, xa hồ cái kia thiên phú tu luyện cũng không cao bằng chính mình bao nhiêu, nếu là để xa hồ tại môn công pháp này bên trên thật lãng phí một chút thời gian, chính mình chẳng phải có càng nhiều thời gian có thể tu luyện thanh giáp độ thân công, hảo chọn bện siêu việt đối phương ư. Đến lúc đó chờ chính mình thanh giáp độ thần công đại thành. Sa Hồ nói không chắc còn đang suy nghĩ cái này huyền thân đại pháp đây, hình ảnh kia, chỉ cần vừa nghĩ tới, đặng dịch liền không nhịn được muốn cười a háng giọng một cái, đặng dịch cố gắng đè xuống dương lên khóe miệng. Nghiêm trang nói: "Đại nhân, ta trông xe bình liền cực kỳ thích hợp môn công pháp này, vẫn là để hắn tới luyện a, tin tưởng chờ cái 10 năm 8 năm, hắn nhất định có khả năng nhập môn. Qua cái 10 năm 8 năm, chính mình thanh giáp độ thần công nhất định có khả năng đại thành a." Diệp Thiên không có bận trả lời. Nhìn một chút đặng dịch, lại liếc mắt nhìn đặng dịch sau lưng vị trí, ngẩng đầu ra hiệu một chút. Lời này, ngươi vẫn là đích thân cùng Sa Hồ nói đi. Đặng dịch nghe vậy sững sờ. Vừa quay đầu, quả nhiên liền thấy sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống tới Sa Hồ. Tốt. Ta liền biết, ngươi tên chó chết này có chuyện tốt quả nhiên sẽ không nghĩ tới ta. Không chờ đặng dịch phản ứng, Sa Hồ trực tiếp xuống lại, hai tay từ phía sau lưng khóa lại đặng dịch cổ họng. Tuyệt vọng à, tại thanh giáp độ thân công đại thành phía trước, ta hiện tại tuyệt sẽ không tu luyện cái khác võ công. Muốn nói thấy không thèm cái này huyền thân đại pháp, vậy khẳng định là không có khả năng. Nhưng người tinh lực cuối cùng có hạn. Phía trước đồng thời tu luyện sóng trùng điệp tầng 3 môn khinh công này thời điểm, liền đã để chính mình dục tiên dục tử, chứ đừng nói là tu luyện đây càng sâu áo huyền thân đại pháp. Tại thanh giáp độ thân công bên trên, người mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua ta. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ư? Cũng đừng đợi đến thời điểm khóc cầu ta truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm tu luyện. Đặng dịch trực tiếp dùng sức, tránh ra Sa Hồ hai tay kiểm chế, trực tiếp quay người bắt được Sa Hồ tay, cùng Sa Hồ bắt đầu lẫn nhau đấu sức. Giữa ban ngày liền bắt đầu nằm mơ ư? Là ai làm mộng còn chưa thể biết được đây. Bên cạnh còn có một cái cùng theo một lúc tới Lâm Viễn Bình. Nhìn xem chính giữa lẫn nhau đấu sức, không ai phục ai hai người, Lâm Viễn Bình trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia giúp ai. Đại nhân, bọn hắn dạng này không quan hệ ư? Gặp Diệp Thiên cũng không có bất luận cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Lâm Viễn Bình nhịn không được hỏi một câu. Luôn cảm giác một giây sau liền có thể đánh nhau. Chờ về sau ngươi thành thói quen. Khoát tay áo, cái này Lâm Viễn Bình cũng liền là vừa tới, không thấy xung quanh cái khác cầm ý liề vệ, đối với loại chuyện này, cũng sớm đã quen thuộc ư. Liền nhìn nhiều hai mắt đều không có. Lâm Viễn Bình vẫn là cảm giác cùng trong tưởng tượng cầm y liễu vệ, có chút không giống nhau. A Diệp Tiên tiện tay đem Huyền Thân Đại Pháp bí tịch ném cho Lâm Viễn Bình. Tiếp nhận bí tịch Lâm Viễn Bình, bắt đầu vẫn là mặt mũi tràn đầy mở mịt đây, đều không minh bạch là tình huống như thế nào. Cái này Huyền Thân đại pháp, phối hợp thêm nhà ngươi truyền thần kiếm thập tam thức, sẽ để kiếm pháp của ngươi càng linh động sắc bén, lấy về luyện a. Đặng Dịch cùng Sa Hồ đều không tinh lực nghiên cứu cái này Huyền Thân đại pháp, cũng chỉ có Lâm Viễn Bình có cái tinh lực này, cũng có cái thiên phú này. Đơn nhất thần kiếm thập tam thức tuy là lợi hại, nhưng nếu là có đỉnh cấp khinh công phối hợp, uy lực tuyệt đối không phải là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, có lẽ sẽ để Lâm Viễn Bình kiếm pháp uy lực tăng lên gấp mấy lần không thôi. Cái này, Lâm Viễn Bình cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu. Tự nhiên biết cái này Huyền Thân đại pháp hàm kim lượng, muốn nói không muốn học, vậy khẳng định là không có khả năng. Liền như vậy cho ta. Thẳng tắp nhìn xem Diệp Tiên. Pháp không thể khinh truyền, thả tới trên giang hồ, coi như là chân truyền đệ tử, cái kia dạy dỗ thời điểm đều sẽ lưu một bản lĩnh đây, như vậy chân quý bí tịch, chỉ đơn giản như vậy cho mình. Khá hơn nữa bí tịch, cũng phải có người luyện mới được. Nếu là không có người luyện, đó cùng giấy lộn khác nhau ở chỗ nào? Ta nói qua, ta sẽ cho ngươi cung cấp báo thủ lực lượng, chỉ cần ngươi yên tâm làm việc, mặc kệ thiếu cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Giờ khắc này, Lâm Viễn Bình cuối cùng là minh bạch. Vì sao Diệp Thiên những thủ hạ này, nhìn như thoải mái tản mạn, lại hết sức trung thành với Diệp Thiên nguyên nhân? Cùng những người khác không giống nhau, Diệp Thiên cái này có chỗ tốt là thật sẽ cho à, mà không phải chỉ sẽ bánh bẽ. Không có chút nào do dự, cầm lấy bí tịch tay nắm chặt, Lâm Viễn Bình trực tiếp quỳ xuống. Xin đại nhân yên tâm, ta nhất định phải thể sống chết làm đại nhân hiệu lực. Lên a. Đưa tay vô vô bả vai của Lâm Viễn Bình, Diệp Thiên trực tiếp liền rời đi. Chờ Lâm Viễn Bình lần nữa đứng lên thời điểm, còn cảm giác có chút hoảng hốt đây, lúc này, Đặng Dịch cùng Sa Hồ hai người vừa vặn một trái một phải đi tới, nắm ở bả vai của Lâm Viễn Bình. Thế nào, đi theo đại nhân không tệ a. Chờ sau này ngươi sẽ biết, chúng ta đi theo vị đại nhân này mới là chân chính có giá trị làm hắn quên mình phục vụ. Đầu năm nay, một bữa cơm no có lẽ liền có thể để người làm người bán mạng, chứ đừng nói là thứ đồ tốt này. Lâm Viễn Bình nghiêm túc gật đầu một cái. Khi nhìn đến nói chuyện chính là Đặng Dịch cùng Sa Hồ phía sau, Lâm Viễn Bình vẫn còn có chút bất ngờ. Các ngươi vừa mới không phải, vừa mới không chạm một bộ muốn liều mạng tư thế ư? Thế nào hiện tại lại là một bộ hai người tốt bộ dáng? Ha ha ha. Chờ sau này ngươi thành thói quen. Đặng Dịch cùng Sa Hồ tuy là nhiều khi đều tại lẫn nhau ganh đua so sánh, nhưng ở giữa cũng không có bất kỳ cừu hận, chi bằng nói, vẫn là quan hệ bạn rất thân. Bằng không cũng không có khả năng mời khách giáo phường thi. Ngươi ngược lại không tiếc. Phù Lam bên này, nhìn xem lần nữa đi về tới Diệp Tiên, nhìn không được nói một câu. Chuyện mới vừa rồi, Phù Lam đều là nhìn ở trong mắt, Huyền Thân đại pháp dạng kia bí tịch, coi như là chính mình, cũng là sẽ tâm động, không nghĩ tới Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền sẽ để bọn thủ hạ đi tu luyện. Không có chút nào lo lắng dưới tay người trưởng thành, sẽ có hay không có dị tâm a khá hơn nữa công pháp, cũng phải có người luyện mới có thể thể hiện ra giá trị, huống chi, so với ánh mắt của ta, ta càng tin tưởng ta thực lực. Chẳng lẽ dưới tay người tại tiến bộ, chính mình liền sẽ chỉ trệ không tiến ư? Có dị tâm, ấn chết không phải tốt. Chương 56, đánh dấu, thuần gian di động chương 56, đánh dấu, thuần gian di động thẩm nguyên tư tuy là không còn, nhưng một canh thành sự tình, còn không có hoàn toàn giải quyết đây. Tối thiểu cũng muốn để trong này mất tính, lại bắt đầu lại từ đầu trồng trọt mới được. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiên đám người vẫn là nghỉ ngơi tại trong cái dịch trạm kia. Thấy thời gian không còn sớm, Diệp Thiên là dự định trước tiên đem hôm nay đánh dấu cơ hội cho dùng, tiếp đó trực tiếp đi ngủ. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, chờ mở cửa sau, nhìn xem ngoài cửa Phù Lam, Diệp Thiên minh lộ ra sửng sốt một chút. Có chuyện gì không? Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác trước mắt Phù Lam, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo mấy phần tiểu nữ làm dáng. Đi vào nói đi. Mấp máy môi, Phù Lam nhẹ nói một câu. Chào buổi tối như không có uống rượu chứ? Cũng không thể là uống nhiều quá tới bọn cửa a nghĩ như vậy, Diệp Thiên vẫn là để ra một cái thân vị, chờ Phù Lam sau khi đi vào, một lần nữa đóng cửa lại. Ngươi khoảng cách đại tông sư hẳn không có bao lâu a. Cũng thật là tới nói chuyện đứng đắn. Con tưởng rằng có thể có chút ít chương trình đây, bất quá nói loại chuyện này, chẳng lẽ ngày mai liền không được sao? Khu khu. Nhanh. Không phải nói thế nào. Chẳng lẽ nói ta cảnh giới bây giờ, vẫn chỉ là hậu tiên mà thôi, liền tiên tiên võ giả đều không phải sao? Vậy là tốt rồi. Phù Lam nhưng không biết Diệp Tiên nội tâm ý nghĩ, khi nghe đến Diệp Tiên nói như vậy sau, rõ ràng lưới lỏng một hơi. Thọ Vương cùng hoàng tử khác khác biệt, đối nhân xử thế có thủ tất báo, hôm nay chuyện này, Thọ Vương nếu là biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như là hoàng tử khác, có lẽ cũng liền nhịn, nhưng Thọ Vương khẳng định nhịn không được. Lúc trước bệ hạ bị phong làm chữ quân ngày đầu tiên, Thọ Vương trực tiếp mang theo nhân thủ của mình rời khỏi hoàng thành đi đến đất phong, liền phía sau đăng cơ đại điện đều không thấy. Mà lại năm đó Thọ Vương thậm chí là quang minh chính đại đem nhân thủ của mình toàn bộ mang đi, rõ ràng liền là tại nói cho tất cả người chính mình cũng không cam lòng tại kết quả như vậy. Dạng này a. Nghe xong Phù Lam miêu tả, Diệp Thiên hiểu rõ gật đầu một cái. Cẩm Ý liền vệ một chút tài liệu, tuy là cũng có liên quan với cái này Thọ Vương miêu tả, nhưng cuối cùng vẫn là phiến diện chút, không có Phù Lam nói tới cặn kẽ như vậy. Cái kia cũng thực là có chút phiền toái. Hiện tại loại trừ Cẩm Ý Liễu vệ Nam Bắc trấn phủ sứ, liền Thọ Vương bên kia cũng sẽ để mắt tới chính mình ư? Chính mình ban đầu rõ ràng liền là nghĩ đến yên tâm trưởng thành, góp nhặt thực lực à, thế nào bất chi bất giác liền đắc tội nhiều người như vậy đây? Cũng không thể là bởi vì chính mình rất có thể gây chuyện a, nói là nói như vậy, Diệp Thiên hai đầu lông mày ngược lại không có chút nào vẻ lo lắng, vẫn là câu nói kia, đánh không được chẳng lẽ còn không thể chạy ư? Bất hợp dưới tình huống, Diệp Thiên tự tin chính mình trưởng thành tốc độ, tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào. Cùng lắm thì tìm một chỗ cầu trước mấy năm, chờ thực lực tăng lên đi lên sau lại lần nữa trở về. lưu được núi xanh, không lo không tuổi đốt. Diệp Thiên nhưng cho tới bây giờ liền không cảm thấy chạy trốn là cái gì cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Hơn nữa, tu vi của ta bây giờ cũng có chút không đủ. Nếu là phía trước, Phù Lam còn sẽ không cảm thấy như vậy. Nhưng gần nhất nguy hiểm càng ngày càng nhiều, chính mình cái này tiên thiên viên mãn thực lực, cuối cùng kém một chút, tối thiểu cũng muốn đến tông sư mới được. Cùng ta nói cái này làm gì? Ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi tăng cao tu vi à? Phù Lam khuôn mặt hơi đỏ, nhẹ giọng ứng một thoáng. Nhưng ta không biết ta. Ngươi là từ đâu nhìn ra, ta có thể giúp ngươi tăng cao tu vi, có bản lĩnh này, ta trả về Cẩm Y Liễu Vệ làm gì? Không, ngươi có thể làm đến. Tới đều tới, Phù Lam không phải loại kia ưa thích dò dự người. Điều chỉnh một thoáng hít thở sau, Phù Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn hướng Diệp Thiên. Rất nhiều năm trước, ta tại bắt một tên hái hoa tặc thời điểm, đạt được một môn phương pháp song tu bản thiếu. Diệp Thiên cảm thấy, chính mình đại khái có thể đoán ra Phù Lam đằng sau muốn nói lời nói. Liên như là Diệp Thiên suy nghĩ đồng dạng, tại Phù Lam trong miêu tả, môn này phương pháp song tu, không giống với thái âm bổ dương, lại hoặc là thải dương bổ âm phương pháp, mà là đúng nghĩa song tu. Thuộc về song phương đều có thể có lợi tình huống. Bất quá, bởi vì là bản thiếu, không có đến tiếp sau phương pháp tu luyện, chỉ có ban đầu một lần mới có thể có bắt trước. Lúc trước Phù Lam cũng là tại trong lúc vô tình lấy được phương pháp này. Chưa từng có nghĩ qua, chính mình sẽ hữu dụng đến loại biện pháp này một ngày. Ta bây giờ kẹt ở tiên tiên viên mãn đã rất lâu rồi, có lẽ chỉ có dùng phương pháp như vậy, mới có thể một lần hành động đột phá tông sư chi cảnh. Không phải, nếu là làm từng bước tu luyện. Phù Lam cũng không dám hứa chắc, chính mình lúc nào mới có thể đột phá tông sư cảnh giới. Mấu chốt nhất là, đối phương là Diệp Thiên, đây mới là chủ yếu nhất một điểm. Không phải, cho dù có dạng này biện pháp, Phù Lam cũng không muốn dùng. Dạng này à? Diệp Thiên một tay bước cằm. Ngược lại không có đần độn đến hỏi, vì sao lại lựa chọn ta như vậy lời nói ngu xuẩn. Ánh mắt quét một vòng Phù Lam sau, Diệp Thiên ánh mắt đông nhiên nghiêm túc lên, gật đầu một cái nói. Ngươi nói không sai, tình hình dưới mắt chính xác nguy hiểm, húng chi ngươi còn sinh hoạt trong hoàng cung, liền để ta tới giúp ngươi một tay, đột phá tông sư à. Tuy là Diệp Thiên nói cực kỳ nghiêm chỉnh, nhưng nghĩ tới Diệp Thiên bình thường bộ dáng, Phù Lam lại nhịn không được trợn trắng mắt. Bất quá, Phù Lam nguyên bản còn có chút lo lắng, Diệp Thiên có thể hay không cự tuyệt đây, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi á vậy ngươi. Còn không chờ nói thêm gì nữa. Diệp Thiên đưa tay một trường, trên bàn ánh nến nháy mắt bị dập tắt. Phù Lam chỉ cảm thấy đến một đạo cự lực đánh tới, toàn bộ người không bị khống chế bị kéo tới. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Đến cùng là chưa qua nhân sự, tự nhiên vô cùng mới lạ. Nhưng có tiên tiên viên mãn cảnh giới thể chất đặt cơ sở, nếu không phải Diệp Thiên có cương thiết chi khu tại, sợ là thật sự gánh không được. Ôm trong ngực Phù Lam đồng thời, Diệp Thiên không có quên hôm nay đánh dấu. Đánh dấu thành công. Thu được, thuấn gian di động LV1. Cuối cùng có đánh dấu ra năng lực. Có chút bất ngờ, nhưng nhìn xem bên người giai nhân, Diệp Thiên lại cảm thấy cái này hợp tình hợp lý. Diệp Thiên không có chút nào do dự, phía trước đem kim loại khống chế tăng lên tới cấp 4 phía sau, còn thừa xuống điểm kỹ năng, đầy đủ đem thuấn gian di động tăng lên tới cấp 2. Kỹ năng, Định Phong Kiếm Pháp LV6, 277, 5000, năng lực, kim loại khống chế LV4, tháng 2 năm 2000, cương thiết chi khu LV3, 0, 1000, tàng hình LV2, 0, 500, thuấn gian di động LV2, 0, 500, điểm kỹ năng, 53. Một phen cường hóa xuống tới. Phía trước góp nhặt lâu như vậy điểm kỹ năng, thành công về tới 2 chữ số. Tất nhiên, kết quả cũng là rõ rệt. Ngược lại đền bù phương diện tốc độ khuyết điểm. Phía trước còn tại do dự, muốn hay không muốn tìm một môn khinh công tu luyện một chút đây, nhưng thuấn gian di động năng lực, thành công đền bù phía trước phương diện tốc độ không đủ. Dạng này chính mình, mới tính mà đến là chân chính hình 6 cạnh chiến sĩ. Chương 57, thuấn gian di động tương đương huyễn thân đại pháp. Chương 57, thuấn gian di động tương đương huyễn thân đại pháp. Hơn nữa, lần này song tu, đối Diệp Thiên mà nói, cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Nội lực phương diện đột phá, thành công để Diệp Thiên định phong kiếm pháp, đạt tới cấp 6 tình trạng. Chỉ kém cấp 1, liền có thể đạt tới cấp 7 đại thành cảnh giới. Cũng là Diệp Thiên cho đến trước mắt, tất cả năng lực bên trong đẳng cấp tối cao, cảnh giới đều theo đó đột phá đến tiên tiên trình độ. Diệp Thiên đánh nhau lại không cần rửa cảnh giới, cho nên loại chuyện này, Diệp Thiên cũng liền là kinh ngạc một cái trước mắt, rất nhanh liền không thèm để ý vốn là còn nghĩ thầm muốn khảo thí một phen thuấn gian di động hiệu quả đây. Nhưng một bên ngủ say Phù Lam, vừa bận thong thả tỉnh lại. Như thế nào, đột phá ư? Khu khu, nhanh, mặc dù không có chọn vẹn đột phá, nhưng ta cảm giác thực lực của ta lại lần nữa tăng lên mấy cái đẳng cấp. Này ngược lại là lời nói thật. Bất quá tình huống cụ thể, vẫn là chờ chính mình khảo nghiệm qua thuấn gian di động hiệu quả thực tế sau mới có thể biết. Không sao. Phù Lam cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là nhẹ giọng an ủi Diệp Thiên. Liên đã rất tốt, ngươi cũng không cần nhục trí, lại tông sư cảnh giới vốn là không tốt đột phá, từ từ đi, tổng hội nhảy tới. Ta có thể nói ta căn bản liền không có một điểm nhục trí ý tứ ư. Đừng nói ta, nói một chút ngươi đi, tông sư cảnh giới này cảm giác như thế nào? Diệp Thiên cười ha hả rời đi chủ đề, lần nữa nhìn về phía Phù Lam. Song tu thời điểm liền phát giác được, Phù Lam trên mình nội lực kịch liệt tăng lên, thành công đột phá đến tông sư cảnh giới, chẳng qua là lúc đó hai người, ai cũng không có suy nghĩ để ý những chuyện khác mà thôi. Rất không tệ. Bây giờ bị Diệp Thiên như vậy nhắc lên. Phù Lam cũng phản ứng lại, cảm giác được tông sư cảnh giới lực lượng, đó căn bản không phải tiên thiên cảnh giới có thể so sánh. Khó trách những cái này tông sư, mỗi một cái đều là mũi bệnh lên trời bộ dáng, chính xác là có vốn để kiêu ngạo. Thế nào, sau đó muốn hay không muốn chuyển tới ta nơi đó ở? Gặp Phù Lam cười lấy vui vẻ như vậy. Diệp Thiên thuận thế nói một câu, ngược lại mình bây giờ phủ đệ đầy đủ rộng lớn, điện hạ bên kia còn cần ta. Nói không tâm động đó là giả, từ nhỏ đến lớn, đây là chính mình duy nhất tâm động qua nam nhân. Nhưng đang nghĩ đến Nhan Ngọc Anh sau, Phù Lam vẫn lắc đầu một cái. Bản thân cũng không phải là cái gì quên gốc người, chính mình có thể có trước mắt hết thảy đều là bởi vì Nhan Ngọc Anh vị này trưởng công chúa, để Phù Lam trực tiếp đối Nhan Ngọc Anh không quan tâm, vậy căn bản không có khả năng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Nghĩ đến cái gì sau, Phù Lam mang theo đủ cười nhìn hướng Diệp Thiên. Điện hạ đã từng nói, chờ giúp bệ hạ triệt để củng cố hoàng quyền phía sau, liền không còn đúng tay trong hoàng cung sự tình, đến lúc đó chúng ta liền có thể một mực ở cùng một chỗ. Loại lời này, nghe tới thế nào như vậy giống trước khi chiến đấu phờ lạc, không ra bất ngờ, có loại muốn xảy ra ngoài ý muốn cảm giác. Hiện nay hoàng đế là cái hạ người gì, Diệp Thiên còn chưa từng thấy, cũng không thế nào hiểu. Nhưng đường đường một cái hoàng đế, thật sự có thể khoan nhượng sự bất lực của mình bị nhiều người như vậy biết sao? Thế nào? Gặp Diệp Thiên bỗng nhiên trầm mặt xuống, Phù Lam ngước mắt nhìn lại. Ta chỉ là đang nghĩ, nếu là hết thảy thật như vậy thuận lợi, trăm năm phía sau, xét xử cũng chỉ sẽ ghi chép tại một vị anh minh trưởng công chúa trợ giúp tới, đại can hoàng quyền lần nữa củng cố, chúng ta vị hoàng đế này chẳng phải cùng kèm theo đồng dạng ư? Phù Lam nghe vậy sững sờ, hiển nhiên là phía trước không nghĩ tới một điểm này, hoặc là nói, căn bản liền không nghĩ tới phương diện này. Điện hạ chưa từng để ý cái gì hư danh. Phù Lam lập tức lắc đầu, Nhan Ngọc Anh cũng không phải loại kia quan tâm hư danh người. Nha, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Nhan Ngọc Anh là không quan tâm, nhưng không đại biểu người khác liền không thèm để ý, bất quá loại này không bằng không theo lời nói, nói trắng ra cũng không có gì quá lớn ý nghĩa, ngược lại hiện tại thời điểm còn sớm, nói không chắc ngày nào đó, liền có cơ hội có thể nhìn thấy vị hoàng đế này là cái dạng gì. Giờ còn sớm, ta trước giúp ngươi làm quen một chút tông sư cảnh tu vi a. Vốn là còn tưởng rằng là muốn thực chiến. Theo sau liền thấy lấn người mà lên Diệp Thiên. Ngươi này làm sao giúp ta quen thuộc? Phù Lam chỉ cảm thấy đến buồn cười, nhưng mà không hề có ý định cự tuyệt. Quen thuộc thể chất cũng giống như vậy. Diệp Thiên chính giữa đứng ở trong viện của Dịch Trạm mặt, quen thuộc lấy thuấn gian di động năng lực, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Diệp Thiên thân ảnh liền như vậy hư không tiêu thất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tại 10 mét bên ngoài trên mặt đất, coi như không tệ. Nhìn xem vừa mới đứng đấy địa phương, Diệp Thiên vừa ý gật đầu một cái. Trong chấp nhoáng này di chuyển năng lực ngược lại so với trong tưởng tượng muốn tốt. Bất quá cấp 2 thuấn gian di động hạn chế vẫn là rất lớn, mấy phen thử nghiệm xuống tới, Diệp Thiên phát hiện trước mắt thuấn gian di động phạm vi nhiều nhất tại 100 mét trong vòng, vượt qua không được 100 mét. Bất quá cuối cùng chỉ có cấp 2. Chờ về sau đẳng cấp càng ngày càng cao, cái phạm vi này cũng chỉ sẽ càng lúc càng lớn. Trừ đó ra, mỗi một lần thuấn gian di động lúc, chỗ cần tiêu hao thể lực cũng so Diệp Thiên dự liệu phải nhiều hơn không ít. Còn may là trước đánh dấu cương thiết chi khu, tiếp đó lại ra thuấn gian di động. Cương thiết chi khu năng lực này mang tới, không chỉ có riêng là toàn thân tựa như cương thiết một dạng lực phòng ngự, đối lực lượng, thể lực phương diện đều có khác biệt trình độ bổ trợ. Nói cách khác, có cương thiết chi khu đặt cơ sở, mặc dù thuấn gian di động đối thể lực tiêu hao rất lớn, Diệp Thiên cũng có thể gánh vác được. Tiếp xuống, cũng chỉ thiếu kém điểm kỹ năng. Năng lực phương diện, kim loại khống chế, cương thiết chi khu, tàng hình, lại thêm mới lấy được thuấn gian di động, công kích, thể chất, phụ trợ, tốc độ toàn bộ đều có, lại đến năng lực khác cũng bất quá liền là dệt hoa trên gấm. Diệp Thiên biết tạp mà không tinh, tham thì thâm đạo lý. Trước mắt quan trọng nhất là đối mỗi cái năng lực đẳng cấp tăng lên, tối thiểu trước tích tụ ra một cái mát cấp kỹ năng lại nói. Một bên suy tư đối tương lai an bài, Diệp Thiên một bên không ngừng quen thuộc lấy thuấn gian di động năng lực, tốt nhất là có thể đem năng lực này biến thành một loại bị động phản ứng thần kinh, có nguy hiểm xuất hiện trong nháy mắt, thân thể liền có thể theo bản năng tiến hành thuấn gian di động tránh né hoặc phản kích. Cả sân bên trong đều chỉ còn lại Diệp Thiên vậy đến về di chuyển, giống như quỷ mị thân ảnh. Vừa vặn lúc này, Lâm Viễn Bình cũng đi ra. Nguyên bản dự định luyện một chút chính mình kiếm pháp, cùng mới lấy được Huyễn Thân đại pháp. Kết quả là nhìn thấy màn này, ý thức đến cái gì sau, Lâm Viễn Bình nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đại nhân, ngươi cái này sẽ không liền là Huyễn Thân đại pháp a? Vừa mới qua đi bao lâu a, hơn nữa Huyễn Thân đại pháp bí tịch không phải đã cho mình ư? Diệp Thiên cũng chỉ là nhìn một lần, tiếp đó cái này Huyễn Thân đại pháp liền luyện thành. Đây là cái gì thiên phú a? Lâm Viễn Bình là đem thuấn gian di động trở thành Huyễn Thân đại pháp, đều không cần Diệp Thiên để giải thích, đồng dạng đi ra đặng dịch cùng Sa Hồ, khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chờ sau này thời gian dài, ngươi thành thói quen. Chúng ta đại nhân thiên phú, cũng không phải người khác có thể so sánh. Ban đầu ở đạt được thanh giáp độ thần công thời điểm không phải cũng là như vậy phải không? Bọn hắn còn không nhập môn đây, chính mình đại nhân liền luyện thành, thật sự không hợp thói thường. Đi theo như vậy một vị tiên phú yêu nghiệt lão đại, cảm giác an toàn 10 phần a. Chương 58, Tiên Thần Thuyết Giáo. Chương 58, Tiên Thần Thuyết Giáo. Cho nên, thật là ta tầm mắt nông cạn. Gặp đặng dịch cùng Sa Hồ đều là một bộ chẳng có gì lạ bộ dáng, Lâm Viễn Bình trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Xem như đã từng nhất lưu thế lực thiếu chủ, Lâm Viễn Bình cũng không phải chưa từng thấy thiên tài, nhưng thiên tài đến loại trình độ này, sẽ có hay không có điểm quá bất hợp lý, Lâm Viễn Bình rất muốn nói, cái này thật vẫn là người. Được rồi, đi. Diệp Thiên ngược lại không có tiếp chủ đề như vậy, khoát tay áo trực tiếp cắt ngang. Nói một chút trong thành sự tình a, một đêm thời gian, đầy đủ dân chúng trong thành hiểu Thẩm Nguyên Tư hành động a. Sớm một chút đem một canh thành sự tình giải quyết, bọn hắn cũng có thể sớm một chút trở lại hoàn thành. Đại nhân, ta đang muốn nói sao? Bị Diệp Thiên như vậy nhấc lên, Sa Hổ cùng Đặng Dịch vậy mới nhớ tới bọn họ chạy tới nguyên nhân, đang chuẩn bị nói chuyện. Một bộ váy dài màu xanh, trên đầu dùng châm quấn lấy tóc Phù Lam, theo ngoài sân đi đến. ăn cơm trước đi, có chuyện gì, lúc ăn cơm một chỗ nói. Tại trận tuy là nhiều người như vậy, nhưng tại Phù Lam trong mắt, lại phảng phất chỉ có Diệp Thiên một loại, khỏe miệng mang theo cười, khí chất cùng trước kia nhiều khác biệt lớn. Không sao, chúng ta một hồi liền có thể nói xong. Sa Hồ không có suy nghĩ nhiều. Vừa định nói bọn hắn mấy câu là có thể đem sự tình nói xong lại ăn cũng giống như vậy. Nhưng chú ý tới Phù Lam trên đầu châm cài tóc sau, một bên Đặng Dịch quả quyết đưa tay, che Sa Hồ miệng, ngượng ngùng cười lấy. Ăn cơm, đại nhân dậy sớm như thế, đến hiện tại khẳng định đói bụng, ăn cơm trước. Cùng đi a. Diệp Thiên ngược lại không có chút nào kỳ quái Đặng Dịch phản ứng, chỉ là nói đơn giản một câu. Trước mắt thời đại này quy củ không ít. Trong đó có rất nhiều bất thành văn, nói thí dụ như nữ tử tại mới làm phụ nữ phía sau, liền sẽ đeo châm cài tóc, đem đầu tóc co lại tới, đại biểu thành thục đoan trang ý tứ. Bất quá cũng có rất nhiều không xuất giá cô nương, ưa thích đeo châm cài tóc. Nhưng dùng Đặng Dịch nhãn lực, rõ ràng phát giác được Phù Lam khí chất biến hóa, lại thêm cái này châm cài tóc, lập tức liền ý thức đến là cái gì tình huống. Thật xứng đáng là đại nhân a. Chờ Diệp Thiên cùng Phù Lam rời đi về sau, Đặng Dịch mới nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngươi tại nói cái gì a? Vừa mới vì sao không cho ta nói chuyện? Thật không dễ dàng tránh ra Sa Hồ, bây giờ nghe cảm thán như vậy, nhịn không được hỏi một câu. Nếu không nói ngươi không nhãn lực độc đáo đây. Đầu tiên là tức giận trận nhìn Sa Hồ một chút, theo sau nói thẳng, sau đó nhớ gọi tàu tử a. Nhãn lực độc đáo khả năng chính xác không bằng Đặng Dịch, nhưng Sa Hồ cũng không phải ngốc, bị vừa nói như thế, đồng dạng ý thức được cái gì. Nhịn không được hít vào một thoáng lãnh khí. T. Thật xứng đáng là đại nhân a. Đây chính là trưởng công chúa người bên cạnh, cái này đều có thể đủ bắt lại. Các ngươi đến cùng tại nói cái gì a? Loại thời điểm này, cũng liền Lâm Viễn Bình vẫn là một mặt ngộp bức. Mặc dù biết Phù Lam là trong cung người, nhưng cũng không biết Phù Lam cụ thể thân phận, trọn vẹn không rõ ràng Đặng Dịch cùng Sa Hồ bọn hắn kinh ngạc điểm ở đâu. Chờ sau này người sẽ biết. Ăn cơm, cũng đừng làm trễ nải đại nhân chuyện tốt. Vẫn là một mặt ngộp Lâm Viễn Bình, trực tiếp bị hai người mang lấy mang đi. Đừng, cậu tử ngài cùng đại ca ngồi, chút chuyện này, chúng ta tới liền có thể. Gặp Phù Lam đích thân bưng đồ ăn, Đặng Dịch vội vã chạy chậm đi qua, chứ không nói Phù Lam trong cung thân phận, vẻn vẹn là Diệp Thiên người, cái thân phận này liền đầy đủ bọn hắn tôn trọng. Vạn nhất thổi điểm bên gối gió cái gì, bọn hắn chẳng phải là xui xẻo. Vài món thức ăn mà thôi, không có gì. Phù Lam bản thân cũng coi như mà đến là nửa cái giang hồ nhi nữ, đương nhiên sẽ không bởi vì mấy câu liền ngượng ngùng. Hơn nữa cũng biết, mấy người kia đều coi là Diệp Thiên tâm phúc thủ hạ, cũng không có gì ngượng ngùng, thoải mái trả lời một câu. Bất quá vẫn là không chịu nổi Đặng Dịch bọn hắn cướp bưng đồ ăn. Chờ sau khi ngồi xuống, Diệp Thiên mới cười lấy nói: các ngươi vừa mới muốn nói cùng cái gì hả? Vừa bạn hòa đại nhân nói sao? Gặp Diệp Thiên hỏi tới, Đặng Dịch lập tức nói đến có liên quan với một canh thành sự tình. Dân chúng trong thành, tại biết Thẩm Nguyên Tư hành động phía sau, tuy là bắt đầu còn có chút không tin, nhưng chờ biết theo Thẩm Nguyên Tư trong phủ đệ tìm ra bao nhiêu tiền tài sau, cũng liền tin tưởng, nộn nhịp bắt đầu thoá mạ lên. Cuối cùng tại nơi này kinh doanh lâu như vậy thành quan hình tượng. Dân chúng chợt vừa nghe đến, một mực đến nay bị bọn hắn xem như thanh thiên đại lao ra Thẩm Nguyên Tư là cái tham quan thời điểm, tự nhiên sẽ không thể nào tin được. Nhưng chờ một phen giải thích xuống tới, cái kia rõ ràng đều đã rõ ràng. Hiện tại trong thành không ít người đều tại thoá mạ Thẩm Nguyên Tư. Phương diện này ngược lại không có vấn đề gì, chỉ bất quá, trồng trọt vấn đề, lại gặp phải phiền toái. Một canh thành có thể một lần nữa khôi phục trước kia, trồng trọt tự nhiên là đầu nhất đẳng đại sự. Nếu là bách tính không trồng trọt lời nói, cái kia đại gia sau đó ăn cái gì uống cái gì? Chẳng lẽ là những cái kia ruộng đồng hiện tại không thể trồng trọt? Đây cũng không phải, mà là những bách tính kia không nguyện ý trồng trọt. Nghe nói như thế, liền một bên Phù Lam đều là mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Không nguyện ý trồng trọt là có ý gì? Chẳng lẽ thời gian quá dài không trồng, đại gia đều bại hoại? Diệp Thiên ngược lại không lộ ra quá kinh ngạc, chỉ là nói đơn giản một câu: chờ sau khi cơm nước xong, ta tự mình đi một chuyến. Được, đại nhân. Không thể làm ruộng. Không thể làm ruộng a? Thần tiên trên trời sẽ trừng phạt chúng ta. Chúng ta một canh thành không thể làm ruộng a? Chờ Diệp Thiên mang theo mọi người đến thời điểm, đất cày xung quanh đã tụ tập không ít bách tính. Gặp có người tại làm ruộng, những người dân này ngược lại khuyên can lên, thậm chí có trực tiếp nằm ở trong ruộng, nói thế nào đều không cho phép người khác làm ruộng. Gặp Diệp Thiên một đoàn người đến, phụ trách trồng cho người, giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lại. Đây đều là một canh thành huyện nha người, Thẩm Nguyên Tư không còn, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem những cái này nha dịch toàn bộ làm thịt. Vừa vặn một canh thành muốn trùng kiến, liền để những người này phụ trách gia nhập trồng trọt đội ngũ, kết quả khoảng thời gian này xuống tới, đừng nói là một mẫu đất, liền nửa mẫu đất đều không trồng xong. Có chút mới trồng tốt lúa, đều bị những người dân này cho trực tiếp rút ra. Đại nhân, đại nhân. Những bách tính kia tuy là không biết Diệp Thiên, nhưng cũng có thể nhìn ra, đây là một cái có thể làm chủ. Phía trước nhất mấy cái trực tiếp khóc thiên sặc chạy tới, bình một tiếng liền quỳ gối Diệp Thiên trước mặt. Đại nhân, không thể trồng trọt à, chúng ta trên một canh thành có thần tiên nhìn xem, cái này nếu là trồng trọt, thần tiên sẽ trừng phạt chúng ta à? Đúng a đúng a, cái này có thể tuyệt đối không thể loại a. Lời này vừa nói, bên cạnh còn có không ít phụ họa âm thanh, hiển nhiên đại gia không nguyện ý trồng trọt nguyên nhân đều là bởi vì cái này. Lúc trước Thẩm Nguyên Tư làm kéo dài một canh thành khôi phục, dùng thần tiên thuyết giáo để bách tính buông tha lần nữa trồng trọt, để những người này tin tưởng chỉ cần trồng trọt liền sẽ chịu đến lao thiên gia trách phạt. Kết quả hiện tại Thẩm Nguyên Tư không còn, nhưng những người dân này nhóm đối với tiên thần thuyết giáo ngược lại đã tin tưởng không nghi ngờ. Chương 59, dùng ma pháp tới đánh bại ma pháp. Chương 59, dùng ma pháp tới đánh bại ma pháp vẫn là rất sớm a, có lẽ để Thẩm Nguyên Tư sống lâu một đoạn thời gian, bằng không trước mắt cũng sẽ không có loại chuyện này. Bên cạnh Đặng Dịch bọn hắn hiển nhiên cũng không còn biện pháp. Những cái này đều chỉ là phổ thông bách tính mà thôi, cũng không phải cái gì vô cùng hung ác đồ, hơn nữa số lượng rất nhiều, cũng không thể toàn bộ bắt lại. Cái này dân chúng chính ở chỗ này nói lên trồng trọt nguy hại. Cái gì chỉ cần một buổi tối, ban ngày trồng tốt lúa, buổi tối liền sẽ không còn. Nhà nào trồng, ngày thứ hai nhà nào nhà liền sẽ bị thiêu hủy các loại. Trên thực tế, những chuyện này toàn bộ đều là Thẩm Nguyên Tư ám chọc chọc để người đi làm, nhưng những người dân này nhóm lại không biết, tại Thẩm Nguyên Tư cố ý khuyết đại phía dưới, những cái này toàn bộ biến thành lao thiên gia trừng phạt. Cứ thế mãi xuống tới. Những người này đừng nói là làm ruộng, như không tất yếu, thậm chí đều không dám tới loại địa phương này. Ngay tại xung quanh tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, không khí ẩm ĩ thời điểm, Diệp Tiên bỗng nhiên háng giọng một cái, hướng một bên Đặng Dịch đưa một ánh mắt. Tuy là không biết chính mình đại nhân là có biện pháp gì, nhưng phản ứng lại Đặng Dịch vẫn là lôi kéo cổ họng đối mọi người hô lớn một tiếng. Yên tĩnh, tất cả người yên tĩnh. Xen lẫn nội lực âm thanh vang vọng ở chung quanh mảnh đất này trên không, thành công phụ lên tất cả bách tính tiếng nghị luận, cũng để cho những người kia nghi ngờ nhìn lại. Chờ tất cả người an tĩnh lại sau, Diệp Thiên ngữ khí có chút nói nghiêm túc, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ để đại gia trồng trọt cũng là nhận lấy thần tiên an bài. Nghe được nói là thần tiên, không ít dân chúng tâm tình rõ ràng nghiêm túc lên. Tối hôm qua lúc nghỉ ngơi, ta tại trong ngộng gặp một lao thần tiên, hắn nói với ta, nghĩ cái này một canh thành bách tính khó khăn, nhân đây hủy bỏ trừng phạt, cho phép một canh thành bách tính lại bắt đầu lại từ đầu trồng trọt, cho nên ta mới sẽ để đại gia bắt đầu trồng trọt. Không khí chung quanh rõ ràng biến đến an tĩnh rất nhiều, nhất là những cái kia thế hệ trước. Trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, tựa hồ là tại suy tư Diệp Thiên trong lời nói độ chuẩn xác. Nhưng nhìn Diệp Thiên vẻ mặt thành thật, không giống giả mạo bộ dáng sau. Không khí tại tiếp tục trầm mặc một hồi sau, cuối cùng trở nên náo nhiệt. Quá tốt rồi, thần tiên trên trời cho phép chúng ta trồng trọt. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại nhân nhất định là trên trời thần tiên phái xuống tới sứ giả a. Thần sứ đại nhân, đây là thần sứ đại nhân a. Một bộ phận người phóng tới cày ruộng, còn có một bộ phận người trực tiếp liền đối Diệp Thiên quỳ xuống, không ngừng hô to thần sứ đại nhân. Để Diệp Thiên vững tin, coi như sau đó tại trong cẩm y vệ lăn lộn ngoài đời không nổi, giữa lắc lư bất tính, cũng có thể sống hữu tư hữu vị a, không có cách nào, thời đại này người đối với tiên thần thuyết giáo thật sự là quá mức tin tưởng. Liền giống với phát thệ đồng dạng, dùng hậu thế ánh mắt tới nhìn, phát thệ cái gì, liền cùng đánh giám đồng dạng, không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng ở thời đại này, lời thề giá so và kim. Đại nhân, ngươi tối hôm qua thật mơ tới thần tiên. Đừng nói là những bách tính kia. Liền xa hồ, tại một lát sau, đều là nhịn không được, tiến đến Diệp Thiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thăm một tiếng. Ngươi có phải hay không nao hỏng rồi? Không cần Diệp Thiên trả lời. Một bên Đặng Dịch liền tức giận cho xa hồ một bàn tay. Đại nhân tiên tư chắc tuyệt, có tiên thần che chở đây không phải là chuyện đương nhiên ư? Hiển nhiên, Đặng Dịch nhìn ra, vừa mới những lời kia, liền là Diệp Thiên tùy tiện kéo ra tới lý do. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Đặng Dịch vuốt mông ngựa. Thật xứng đáng là đại nhân a, rõ ràng thoáng cái liền nghĩ ra biện pháp như vậy. Cũng liền là Đặng Dịch không biết rõ cái gì gọi là dùng ma pháp đánh bại ma pháp, bằng không khẳng định sẽ nói như vậy. Những bách tính kia không phải tin tưởng tiên thần thuyết giáo ư? Vậy cũng không cần thiết phản bác bọn hắn, trực tiếp dùng tiên thần thuyết giáo đỉnh trở về liền tốt. Một bên khác Lâm Viễn Bình tại há to miệng sau, vẫn là an tĩnh lại. Hiển nhiên, nếu như không phải xa hồ trước một bước nói ra, Lâm Viễn Bình vừa mới cũng rất muốn hỏi, chính mình đại nhân có phải là thật hay không mơ tới thần tiên. Còn tốt không có hỏi, không phải mất mặt chính là mình. Mấy ngày nay nhiều an bài ít nhân thủ, bảo đảm sẽ không có người trong bóng tối phá hoại những cái này cày ruộng. Thần Nguyên Tư mặc dù là không còn, nhưng có đảm bảo sẽ không lưu lại một chút thủ hạ, vẫn là để phòng một chút tốt. Nếu là cày ruộng lại bị phá hư một lần, những người dân này đoán chừng là thế nào đều không còn dám làm ruộng. A, yên tâm đi đại nhân, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta a. Đặng Dịch liên tục bảo đảm, chủ yếu sự tình đều đã bị Diệp Thiên giải quyết. Nếu là bọn họ liền còn sót lại một ít chuyện đều xử lý không được lời nói, đó cùng phế vật còn khác nhau ở chỗ nào? Yên tâm đi, đại nhân. Một bên xa hồ, lúc này cũng nghiêm mặt lên, vẻ mặt thành thật nhìn hướng Diệp Thiên. Nhìn nó nghiêng hai phía một chút sau, Diệp Thiên liền cũng không có lại tiếp tục nói chút gì, mà là mang theo Phủ Lam đi thẳng. Một canh thành sự tình, muốn so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi không ít. Mấy ngày kế tiếp đều là gió êm sóng lặng, có thể nói, Thần Nguyên Tư một không, một canh thành liền nên đón cao tốc khôi phục giai đoạn. Trong cho sự tình cũng không có gặp được vấn đề gì. Không có tiên thần thuyết giáo quấy nhiễu, những người dân này nhóm vẫn là cực kỳ cần cù, không chỉ lại bắt đầu lại từ đầu trồng trọt, phía trước sụp đổ phong ốc, hiện tại cũng đã trải qua bắt đầu xây lại. Tiền tài vấn đề ngược lại không cần lo lắng. Thẩm Nguyên Tư có thể lưu lại không ít tiền, đây đều là phía trước triều đình cấp phát, còn chưa kịp bị Thẩm Nguyên Tư đưa cho Thọ Vương. Vừa bạn phát huy bọn chúng nguyên bản có lẽ đưa đến hiệu quả, trợ giúp một canh thành chủ kiến. Ngồi cao tại trên ngựa, Đặng Dịch một mặt thư sướng dỗi cái lưng mệt mỏi. Vốn cho rằng lại là một cái đơn giản sống, không nghĩ tới lui lui, làm trễ mãi gần một tháng thời gian mới có thể trở về đi. Ai nói không phải đây, cuối cùng là có thể về hoàn thành, tại một canh thành nhưng làm ta cho nhịn gần chết. Một bên xa hồ, khó được không có phản bác Đặng Dịch, mà là tán đồng gật đầu một cái. Không có cách nào, thời đại này giải trí phương thức vốn lại ít. Một canh thành cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, đừng nói là thanh lâu, liền cấp cao một điểm quán rượu đều không có, bằng không bọn hắn cũng không đến mức một mực ở tại đơn sơ bên trong dịch trạm, gần một tháng thời gian không đụng cô đường, nhưng làm xa hổ cho nhịn gần chết. Chờ trở lại hoàng thành sau, ta nhất định phải tại trong thanh lâu trước ở nửa tháng lại nói. Lời này vừa nói, không ít người đều cười lên. cái khác cẩm ý liề vệ cũng đều là một mặt tán thành. Không chăm sóc không được nửa tháng, nhưng cái này thanh lâu khẳng định là muốn đi. Ngược lại Lâm Viễn Bình, đối với sắp đến hoàn thành, còn có chút hiếu kỳ, phía trước đều là tại Bắc Hợp Hoàng Triều lan lộn, đối với trước mắt cái này đại cản Hoàng Triều hoàn thành, cho tới bây giờ không có đi qua đây. Ở nửa tháng không có vấn đề, cũng đừng mệnh chết tại trên giường là được. Đều là người nhà. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không từ sáng đến tối nghiêm mặt, ngược lại là cười nhẹ trêu đùa một câu. Ha 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 ha, chương 60, trở lại hoàng thành chương 60, trở lại hoàng thành cho dù bị dạng này trước mọi người trêu chọc. Sa Hồ cũng không buồn, ngược lại là một mặt đắc ý vô vô chính mình sau lưng vị trí. Đại nhân, ta xe cũng nhà nam nhân năng lực mạnh, mạnh, đừng nói là nửa tháng, coi như là một tháng, vậy cũng sẽ không mệt ta. Ngươi cũng liền còn lại cái miệng này. Gặp Sa Hồ như vậy có thể thổi, Đặng Dịch lập tức hận trở về. Đối với Sa Hồ cùng Đặng Dịch ở giữa đấu võ mồm, đại gia sớm đã thành thói quen. Quả nhiên, tại đấu một lát sau, hai người bỗng nhiên liền bắt đầu chiếu cố lên Lâm Viễn Bình. Nhìn ngươi cái này loẹ loẹt, sợ là còn chưa có đi qua thanh lâu a. Thế nào bỗng nhiên liền kéo tới chính mình? Nguyên bản đối với cái này cãi nhau không khí, Lâm Viễn Bình vẫn là cực kỳ ưa thích, thật lâu không có loại này thư thái cảm giác. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, đề tài này bỗng nhiên tụ tập bên trong đến trên người mình. Thanh lâu loại địa phương kia, Lâm Viễn Bình vẫn luôn là nghe qua, còn thật không có đi qua, từ nhỏ đều đang luyện võ, chờ đến muốn đi thời điểm, cả nhà đều không còn, tự nhiên cũng liền không cơ hội này. Đều không cần nói, Đặng Dịch cùng Sa Hồ liền biết là cái gì tình huống. Một trái một phải ôm lấy bả vai của Lâm Viễn Bình nói: "Đừng nói các ca ca không chiếu cố ngươi, qua hai ngày liền dẫn ngươi đi giáo phường thi thật tốt tiêu sái tiêu sái." "Qua hai ngày? Có thể hay không quá gấp?" Lâm Viễn Bình bị nói đến thoáng cái cũng có chút ấp úng lên, dáng dấp ngại ngùng. Một bộ muốn đi, nhưng là lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Cái này tựa như trẻ non chim một dạng phản ứng, ngược lại đem Đặng Dịch cùng Sa Hồ cho nhìn vui vẻ. "Sốt ruột ư? Cái kia nếu không chờ bên trên mấy tháng, kỳ thực cũng không phải gấp gáp như vậy, qua hai ngày cũng được." Tuy là võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng tại kinh nghiệm giang hồ phương diện, Lâm Viễn Bình rõ ràng là có vẻ không bằng. Tại một đường cười cười nói nói bên trong, hoàng thành rất nhanh liền đến. Diệp Thiên không có gấp trực tiếp mang người đi cẩm y liễu vệ, mà là để đại gia mỗi người đi về nghỉ nửa ngày, đợi ngày mai lại cùng nhau đi cẩm y liễu vệ. Tại bên ngoài bận rộn lâu như vậy, chung quy là muốn nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Viễn Bình sự tỉnh, liền giao cho các ngươi. Thách ra phía trước, Diệp Thiên đối Đặng Dịch cùng Sa Hồ nói một câu. Bởi vì nguyên bản không phải đại càn hoàng triều người, Lâm Viễn Bình trước mắt liền cái nơi ở đều không có. Yên tâm đi đại nhân, Lâm huynh đệ sự tình giao cho chúng ta liền có thể. Nghe được Diệp Thiên an bài, Đặng Dịch lập tức vỗ ngực bảo đảm, an bài một cái trụ sở mà thôi, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là lại chuyện quá đơn giản tình. Diệp Thiên không có hoài nghi, quay đầu nhìn hướng Lâm Viễn Bình. Sau đó đi theo ta làm việc, ngươi chỉ cần thể hiện ra giá trị của ngươi là được, về phần cái gọi là Huyễn Ma Tông, nếu là bọn họ thật để mắt tới ngươi, cứ để bọn hắn tới tìm ta là được. Tuy là không cảm thấy, một cái Bắc Hợp Hoàng Triều địa giới ma môn phân chi, có bản sự tham gia vào bọn hắn đại càn hoàng triều. Nhưng Diệp Thiên vẫn là đưa ra bảo đảm. Được, đại nhân. Tuy là thời gian không dài, nhưng Lâm Viễn Bình là từ trong đấy lòng kính để Diệp Thiên, hơn nữa, mấy ngày nay tại trong cẩm ý vệ không khí, thậm chí muốn so phía trước tại Bắc Hợp Hoàng Triều thời điểm còn muốn tốt, Lâm Viễn Bình cực kỳ thích cùng đại gia ở chung thời điểm không khí. Thuộc hạ nhất định khắc khổ tu luyện, nếu là cái kia Huyễn Ma Tông dám đến, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Mấy ngày này thức ăn phương diện không có nghiêm khắc, Lâm Viễn Bình đã lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện ra truyền thần kiếm thập tam thức, lại thêm Diệp Thiên cho Huyễn Thân đại pháp. Chờ đem hai môn công pháp này tu luyện đến đại thành, Lâm Viễn Bình tin tưởng coi như năm đó cựu nhân trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, chính mình cũng có lòng tin có khả năng chiến thắng. Ta chờ lấy xem ngươi biểu hiện. Gặp Lâm Viễn Bình thần sắc thật tình như thế, Diệp Thiên vừa ý gật đầu một cái, theo sau liền rồi ngựa mang theo phủ lam rời đi. Mà còn lại cẩm y liễu vệ cũng là cười cười nói nói mỗi người rời khỏi, có trực tiếp đi uống rượu, cũng có đi đi dạo thành lâu, còn có trực tiếp về nhà ngủ ngon. Bận rộn nhiều như vậy Thiên, hiện tại trở về, tất nhiên muốn thế nào vương lòng sao lại tới đây? Phủ lam tại Diệp Thiên phủ đệ lưu lại một đêm sau, vẫn là trở về hoàng cung. Dùng phủ lam lời nói tới nói chính là. Nhan Ngọc Anh đối chính mình có ơn chi ngộ, chính mình không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa người. Hơn nữa, chỉ cần chờ hoàng quyền triệt để củng cố, đến lúc đó Nhan Ngọc Anh liền không còn tham gia hoàng quyền sự tình, yên tâm làm một cái nhàn hạ trưởng công chúa, đến lúc đó, xem như hộ vệ Phù Lam, cũng liền có rất nhiều thời gian có thể trầm tĩnh lại. Tuy là tại Diệp Thiên nhìn tới, Nhan Ngọc Anh ý nghĩ này có chút quá ngây thơ rồi. Nhưng Diệp Thiên cũng không nói cái gì đã kích lời nói chỉ là câu có cái gì nguy hiểm, đều có thể tới từ mình nơi này. Hỗ trợ không nhất định, nhưng che chở một hai người, Diệp Thiên vẫn là có cái này tự tin. Chờ Diệp Thiên đi tới cẩm y liễu vệ thời điểm, Bàng Liên đã đợi chờ đã lâu. Đại nhân, ngài cuối cùng trở về. Khoảng thời gian này đến nay, Bàng Liên biểu hiện vẫn luôn rất hiểu chuyện. Xem bộ dáng là đã nhận rõ hiện thực, một lòng một ý làm Diệp Thiên làm việc. Đây là khoảng thời gian này sổ sách, đại nhân mời xem qua. Bàng Liên đem khoảng thời gian này tại trong đại lao mò được tiền, toàn bộ ghi lại ở trên sổ sách, sợ sẽ có cái nào dò, cho nên mỗi một bút đều ghi chép đặc biệt cặn kẽ. Hiển nhiên là rõ ràng. Mình bây giờ đối với Diệp Thiên mà nói, còn không tính là người nhà, chính vì vậy, làm lên sự tình tới liền càng thêm không thể xuất hiện không may. Ân, làm không tệ. Diệp Thiên đại khái lật xem lên, chính xác ghi chép đặc biệt càng kẽ. Hơn nữa chính mình rời khỏi một tháng này tả hữu thời gian, trong đại lao vớt tiền, số lượng đặc biệt phong phú. Khó trách phía trước bạn hợp có tiền như vậy, đây đúng là một cái rất tốt vớt chất béo việc cần làm. Nhìn xem Bàng Liên đưa tới một chồng ngân phiếu, Diệp Vân thuận thế rút ra một nửa. Cầm đi cho dưới tay các huynh đệ phần một chút, đã đi theo ta làm việc, vậy ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Làm sao có cái gì thân hổ chấn động, liền để người khác thoải mái tiếp thu, chân tâm thật ý vì ngươi làm việc tình huống. Mọi người đều là vì tiền làm việc, không phải một ít cầm ý gì vậy, vì sao nguyện ý mỗi ngày trải qua đao kiếm đổ máu sinh hoạt, còn không phải bởi vì nhiều tiền ư? Diệp Tiên hiện tại lại không thiếu tiền, hơn nữa đều là vớt lại tiền tài, phân một nửa ra ngoài thu mua nhân tâm, đó là thật không đau lòng. Cái này, Bàng Liên cũng không nghĩ tới, Diệp Tiên sẽ như cái này hào sảng. Phía trước cùng bạn hợp làm việc thời điểm, cái kia keo kiệt, hận không thể đem tất cả tiền, toàn bộ cất vào chính mình lương quần bên trong, chứ đừng nói là cho bọn hắn phần tiền. Có thể không hỏi bọn hắn muốn tiền liền đã rất tốt. Đa tạ đại nhân. Bàng Liên lập tức quỳ xuống. Tiền này cho chính mình, đây không phải là để chính mình nhìn xem phân ư? Đến lúc đó chính mình còn có thể chiếm cái đại đầu. Đại nhân yên tâm, có ta Bàng Liên tại, định sẽ không để đại lao xuất hiện nửa phần sai lầm. Lên a. Gặp Bàng Liên phen này biểu hiện lòng trung ngôn luận. Diệp Thiên khoát tay áo, ra hiệu đối phương đứng dậy. Đại lao sự tình, ta sau này tự sẽ xem ngươi biểu hiện, bất quá, ngươi trước tiên nói một chút, tại ta rời đi một tháng này bên trong hoàng thành nhưng có phát sinh qua cái gì?